Chương 340, ta gọi Mã Lương, hôm nay vận khí ta không tệ. Chương 340, ta gọi Mã Lương, hôm nay vận khí ta không tệ. Mã Lương. Khi Giang Minh nhìn đến đây thời điểm, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, thật sự là đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, Mã Lương lại là đại nhật hải tử, sinh tử thần minh. Mà lúc này Giang Minh cũng nhớ tới đến vừa rồi nhìn thấy mộ bia kia dưới bóng lưng lúc, sẽ cảm giác như thế nhìn quen mắt bởi vì cái bóng lưng kia chính là Mã Lương. Ta dựa vào, nếu huynh đệ của ta chính là sinh tử thần minh, vậy ta còn ở chỗ này dãy rủa cái gì, trực tiếp chào hỏi Mã Lương đánh vỡ ác mộng, sau đó ra ngoài đem phúc thúc cùng đốt đèn người đánh chết không phải tốt sao? Giang Minh trong đầu rất nhanh hiện ra ý nghĩ này, nhưng rất nhanh, ý nghĩ này bị hắn đè xuống. Theo trước đó thôn trưởng thuyết pháp, hắn đã sớm biết lập tức Lương chính là cái này đỡ để đại học thần minh, cho nên từ lúc mới bắt đầu thời điểm, nó liền đối thần minh bản thờ không phải rất để bụng. Mà lại vừa rồi thôn trưởng cũng cùng ta nói qua, có thể tìm đỡ để đại học thần minh xuất thủ, hắn xác suất lớn sẽ ra tay. Lúc đó vẫn không rõ thôn trưởng từ đâu tới lòng tự tin, nhưng nếu như cái này thần minh chính là Mã Lương, vậy cái này hết thảy đều nói đến thông. Bất quá thôn trưởng khi đó đang nói xong đằng sau, còn bồi thêm một câu có lẽ vậy, hiện tại hắn ta cũng nói không chính xác. Giang Minh hồi tưởng lại trước đó cùng thôn trưởng nói chuyện với nhau lúc đủ loại ngữ khí chi tiết, kết hợp với tình huống hiện tại, không khỏi có một chút suy đoán mới, có lẽ trước đó Mã Lương là Mã Lương, nhưng thành thần đằng sau, liền không còn là trước đó Mã Lương. Thôn trưởng ngay từ đầu liền biết Mã Lương là sinh tử thần minh, cho nên sớm tiếp xúc Mã Lương, lại thêm ta cùng Mã Lương quan hệ, cho nên thôn trưởng mới có thể nói ra lời nói kia. Về phần đằng sau thôn trưởng do dự, đoán chừng cũng là không xác định thành thần đằng sau Mã Lương là dạng gì. Ngay tại Giang Minh nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt hình ảnh lần nữa biến hóa, như là phim chiếu ảnh bình thường hình ảnh bắt đầu ở Giang Minh trong mắt nhấp nhô. Khi chúc phúc kết thúc về sau, hài tử trong thân thể vô số quyền hành hào quang lấp lóe, lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh, đặc biệt chói lọi. Nhưng rất hiển nhiên, đó cũng không phải một chuyện tốt. Hài tử tân sinh nhục thể căn bản là không có cách tiếp nhận nhiều như vậy quyền hành, mấy chục chủng quyền hành lực lượng ở tại thể nội xung đột, hài tử ấu tiểu thân thể lập tức trở nên mờ đi. Hoa, tại cha tấn như vậy bên dưới, hài tử rất nhanh liền lớn tiếng khóc lên. Mà vô diện lão nhân thấy cảnh này đằng sau, nhẹ nhàng vô một chút hài tử phần lưng, hài tử thân thể lẫn nhau xung đột mấy chục chủng quyền hành lực lượng lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng là, chỉ là tạm thời. Tại thống cổ biến mất đằng sau, hai tử tựa hồ là mệt mỏi, ngáp một cái, rồi cái nho nhỏ lưng mỏi đằng sau liền ngủ thật say. Vô diện lão nhân tại nhìn một chút hài tử trong thân thể mấy chục chủng quyền hành đằng sau, nhẹ nhàng nói ra, ta không chống được quá lâu, cái này mấy chục chủng quyền hành, đã là ta có thể tìm tới tốt nhất tổ hợp. Chỉ cần thời gian đầy đủ, ngươi nhất định có thể ở trong đó tìm tới giải quyết hết thể biện pháp, triệt để siêu việt ta, trở thành mới đại nhật. Vô diện lão nhân nhìn một chút hài tử thân thể hư ảo, chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá, ngươi còn cần một trận tân sinh. Chỉ cần 7 năm, đương đại giới đưa ngươi dựng dục mà ra, coi ngươi ra đời ngày đó, ngươi khai tỏ ánh sáng ngộ giải quyết hết thể chân lý. Ngươi chính là thế giới này chân chính thần minh. Sau khi nói xong, vô diện lão nhân một lần cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực hài tử, sau đó vung hai tay ra, hài tử như là một mảnh lông vũ bình thường hướng phía dưới chậm rãi lướt tới. Theo hài tử không ngừng rơi xuống, hắn thân thể trở nên càng thêm hư ảo, nhưng nhịp tim cùng hô hấp lại phản phất cùng thế giới này nhịp đập đặt thành nhất trí, cả hai hướng tới cùng tần suất. Hài tử không ngừng bay xuống, cuối cùng khi hắn thân thể hoàn toàn hướng tới hư ảo thời điểm, hắn cũng đến mục đích cuối cùng nhất. Đó là một mảnh chiếm diện tích kiến trúc to lớn bảy, bên trong có dãy bảy chiều cao không đồng nhất bệnh dãy, cao nhất có tầng 18, thấp nhất thì chỉ có tầng 7. Cái này dãy bảy lâu cộng lại có một cái cộng đồng danh tự, Nhân Ái Y Y Viện. Sinh tử thần minh thân thể triệt để tiêu tán, dung nhập trong bệnh viện. Đây chính là sinh tử thần minh lai lịch, còn có hắn cùng Nhân Ái Y Y Viện quan hệ trong đó. Nhìn đến đây, Giang Minh cuối cùng đem trước không hiểu một ít gì đó hiểu rõ. Lúc này, Giang Minh nhớ tới hiện tại quỷ dị trong thế giới, 12 thần minh tụ tại Nhân Ái Y Y Viện, cùng một chỗ chia ăn sinh tử thần minh chẳng cảnh, trang diện hùng vĩ, mà lại đã chọn vẹn chia ăn 48 lần. Vừa rồi đại nhật cho sinh tử thần minh chúc phúc lúc, hy vọng hắn vui vẻ khoái hoạt, vận may tề thiên, tâm tưởng sự thành, nhưng là hiện tại, không chỉ có đại nhật mình đã chết, liền ngay cả hắn hải tử cũng chỉ có thể biến thành đồ ăn. Thê thảm như thế cảnh ngộ cũng đã từng mỹ hảo đem so sánh, chỉ có thể nói làm cho người thổn thức không thôi. Bất quá từ đại nhật chúc phúc lại đến 12 thần minh chia ăn, sinh tử thần minh sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này, ở giữa hẳn là còn xảy ra chuyện gì, coi như Giang Minh trong đầu ý nghĩ này lóe lên thời điểm, hình ảnh có biến hóa mới. Theo hài nhi tiêu tán tại trong bệnh viện sau, treo cao tại bầu trời đại nhật có chút rung động một chút, quang mang cũng ảm đạm không ít. Sau đó, oanh, theo một tiếng vang ầm ầm, lực trùng kích cường đại tác động đến toàn bộ thế giới, bạch quang chói mắt bao phủ hết thảy. Ông, sau một hồi lâu, yên lặng như tờ. Bầu trời đại nhật như là một viên to lớn hỏa lưu tinh bình thường rớt xuống, mặt ngoài dạn nước nghiêm trọng, như là nham tương bình thường huyết dịch từ đó chảy xuống. Theo đại nhật vẫn lạc, toàn bộ thế giới lập tức lâm vào trong một vùng tăm tối, thiên địa phảng phất quay về một thể, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Không biết đi qua bao lâu, có khả năng chỉ là mấy giây, cũng hoặc là nhiều năm, một đạo hư ảo trùng điệp thanh âm vang lên, thần nói, phải có ánh sáng. Trong nháy mắt, vô tận sáng ngời từ trong bóng tối bộc phát, sau đó cấp tốc hướng phía bốn phía quyết tán, lấy một loại tốc độ cực nhanh chiếu sáng cả thế giới. Quang mang một lần nữa chiếu rọi thế giới, Giang Minh lúc này mới có thể nhìn thấy hiện tại thế giới, lại nhận hải cốt tản ra yếu ớt dư quang, trên thân thể bị vô số xiềng xích quấn quanh, những xiềng xích này một mực kéo dài đến chung quanh 12 cây thông thiên cây cột. Mà tại cây cột tầng cao nhất, 12 đạo bóng ma khổng lồ chiếm cứ thế giới này chỗ cao nhất. Bọn hắn dùng yêu dị con mắt màu đỏ ngòm nhìn phía dưới, trên tay cùng bên môi đều dính đầy vết dịch màu vàng nóng. mà tại bọn hắn sau lưng, một vòng hư ảo mặt trời chậm rãi mọc lên. Đây chính là đoạn kia 12 thần minh phản bội đại nhật lịch sử, trước đó thôn trưởng cùng ta nói qua, kịch bản ngược lại là không lệch mấy. Bất quá nơi này vẫn không có biểu hiện ra 12 thần minh cùng đại nhật chiến đấu chẳng cảnh, vẫn như cũng không biết vô địch đại nhật là thế nào bị 12 thần minh đánh chết, dù sao hắn nắm giữ lấy 3000 loại quyền hành. Chờ chút, kết hợp vừa rồi nhìn thấy chẳng cảnh, Giang Minh tâm bên trong có ý nghĩ mới. Dựa theo những hình ảnh này biểu hiện, đại nhật mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là giống như tự thân còn có rất nhiều thai hoàng ẩm. 3000 loại quyền hành tổng hợp một thể, đây là hắn cường đại căn nguyên, nhưng cũng là thai hoàng ẩm bắt đầu. Dù sao đại nhật tạo ra sinh tử thần minh đằng sau, vẹn vẹn cho hắn mấy chục loại quyền hành, sinh tử thần minh cũng nhanh không chịu nổi, mà đại nhật lúc đó là lấy thực lực cường đại tạm thời đè xuống quyền hành xung đột, nhưng không có chân chính giải quyết. Cho nên nhìn từ điểm này lời nói không chừng đến lúc này, đại nhật cũng sớm đã đến dầu hết đèn tắt cục diện, mới có thể dễ dàng như vậy liền bị 12 thần minh giết chết. Dù sao vừa rồi đại nhật cũng đã nói, hắn sắp không chịu được nữa. Nếu như là nghĩ như vậy lời nói, cái kia hết thể liền đều hợp lý không ít. Mà lại căn cứ đại nhật đối với sinh tử thần minh nói lời đến xem, hắn cho sinh tử thần minh quyền hành mặc dù chỉ có mấy chục loại, nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ, cũng đủ để cho sinh tử thần minh ngộ ra giải quyết hết thể biện pháp. Cái này giải quyết hết thể biện pháp, chẳng lẽ lại chính là giải quyết quyền hành xung đột biện pháp? Giang Minh trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy. Lúc này, các loại hình ảnh điên cuồng lấp lóe, hiện tại hình ảnh đã đến mộ bia phía dưới cùng, đã đến cuối cùng một bộ phận, 12 thần minh khai thiên sáng thế, tạo ra được mới tồn tại, Quỷ Cùng Linh. Bọn hắn bắt đầu nghĩ biện pháp làm sao ăn hết đại nhật còn lại quyền hành, bọn hắn tất cả tinh lực đều tập trung ở phía trên này. Mà nhân ái y địa viện tựa như là cái này chết mất trong thế giới, một cái thường thường không có gì lạ chuyện lạ, không có dẫn phát bất cứ ba động gì. Đã từng đại nhật tựa hồ đã sớm dự liệu được có một ngày như vậy, là còn tại tiến hành tân sinh sinh tử thần minh thực hiện che lấp che chở, đồng thời sinh tử thần minh xuất hiện toàn bộ hành trình đều là do hắn tự mình động thủ, không có bất kỳ cái gì mặt khác tồn tại biết. Sinh tử thần minh hô hấp cùng toàn bộ thế giới cùng tần suất, thế giới chính là hắn che lấp. Mà giờ khắc này bởi vì đại nhật vẫn lạc, đại nhật lưu lại quyền hành tản mạn toàn bộ thế giới. Đại nhật không thích 12 thần minh, thế giới tự nhiên cũng không thích bọn hắn. Cho nên trốn ở nhân ái y địa viện bên trong lặng lặng thai nghén sinh tử thần minh không có gây nên bất luận tồn tại gì chú ý, trừ Quỷ Mẹ. Ở tại dư 11 thần minh còn tại tìm kiếm ăn hết đại nhật còn lại quyền hành thời điểm, Quỷ Mẹ thân ảnh liền xuất hiện ở nhân ái y địa viện cửa ra vào. Hắn mở ra con mắt màu vàng nóng nhạt, nhìn về phía trước nhìn như thường thường không có gì lạ nhân ái y địa viện, mũi thở khẽ nhúc nhích, quả nhiên, đại nhật hài tử ngay ở chỗ này. Quỷ Mẹ con ngươi lập tức bộc phát ra kim quang chói mắt, hắn ngửi ngửi trong bệnh viện cái này vô cùng dày đặc thần minh khí tức, lẩm bẩm nói, đại nhật hài tử. Sinh ra đã biết, thiên thiên thần thánh. Kẻ thất bại thôi, chỉ có con của ta mới là tuyệt nhất. Theo Quỷ Mẹ thì thảo âm thanh không ngừng vang lên, một đoàn huyết sắc viên thịt bị hắn dựng dục ra đến, khi quả cầu thịt này rơi xuống đất trong nháy mắt, nó mọc ra tay chân, sau đó nhún nhảy một cái hướng phía nhân ái y địa viện nội bộ đi đến. Nó bước đi, theo không ngừng đi lại, tay chân của nó không ngừng trở nên hoàn chỉnh, trên đầu ngũ quan cũng biến thành lập thể, trên thân mọc ra một kiện màu trắng đồng phục y tá. Nó xuyên qua lối đi nhỏ, đi qua đá cội tiểu đạo, tiến vào cửa lớn, cuối cùng nó đứng tại một gian đỡ đẻ cửa phòng. Thời khắc này nó hoàn toàn chính là một bộ đỡ đẻ y tá bộ dáng. Nó chậm rãi đẩy ra đỡ đẻ thất cửa lớn, sau đó đứng ở bên bàn giải phẫu. Trên bàn giải phẫu không có vật gì, nhưng nó hay là xuề bàn tay ra, giống như là muốn cho một cái căn bản không tồn tại người đỡ đẻ một dạng. Nhưng rất hiển nhiên, cái này không dùng được. Nhưng rất nhanh, y tá trong tay xuất hiện một đạo quang mang, đây là dựng dục đã từng đại nhật quyền hành, bây giờ Quỷ Mẹ lực lượng. Còn tại nên đón tân sinh sinh tử thần minh tỉnh tỉnh mê mê, nhưng ở cảm nhận được khí tức quen thuộc này, hay là dựng dục đằng sau, không khỏi bị hấp dẫn tới. Trên bàn giải phẫu, một đạo hư ảo hài nhi thân ảnh xuất hiện. Mà liên tại đạo thân ảnh này xuất hiện một sát na, y tá đột nhiên bắt lấy đứa nhỏ này, trên tay quang mang đại thịnh, muốn đem cái này sinh tử thần minh sớm xuất sinh. Hài nhi tại phát hiện không hợp lý đằng sau, lập tức bắt đầu vung vẩy lên nằm đấm, ra sức giãy giụa. Y tá không ngừng tăng lớn cường độ, thậm chí cái chán đều toát ra mồ hôi. Cùng lúc đó, ngoại giới bệnh viện giống như là gặp địa chấn bình thường, tầng lầu kịch liệt lắc lư, không khí như là như gió bao bắt đầu lưu chuyển, chói lọi mộng cảnh như ẩn như hiện, lưu chuyển hào quang không ngừng lập lòe. Nhưng những này thần dị hiện tượng từ đầu đến cuối không ảnh hưởng tới ngoại giới. Trên không trung, Quỷ Mẹ con mắt màu vàng nóng nhạt nhìn phía dưới, vô tận uy nghiêm quét sạch hết thảy. Cuối cùng, trận này đánh rằng co bên trong đến kết thúc. Hoa, hài nhi thê lương tiếng khóc vang vọng cả tòa không người bệnh viện. Một cái sinh tử lưu chuyển, trong thân thể mấy chục đạo hào quang lưu chuyển hài nhi xuất hiện bị y tá từ trong một mảnh hư vô kéo ra. Y tá muốn đem toàn bộ hài tử ôm lấy, nhưng những cử động này giống như là chọc giận tới cái gì một dạng, hài tử đột nhiên khóc lớn lên. Sau đó trên thân làn da từ mi tâm bắt đầu vỡ ra, quyền hành hào quang tại trên da lập lòe. Sau một khắc, bá, hài nhi da lóe ra quang mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, theo hài nhi tiếng khóc càng phát ra kịch liệt, bệnh viện run rẩy kịch liệt, một cỗ lực lượng khổng lồ như là xúc tu bình thường chăm chú cuốn chặt lấy hài tử, muốn đem cái này sinh non hài tử một lần nữa nhét trở về. Nhưng rất nhanh, phúc, y tá trong tay xuất hiện một con dao giải phẫu, nó hướng hài nhi bụng mổ đi, sau đó nó trên tay tản mát ra dựng dục qua mang, nó đưa tay rồi đi vào, đột nhiên hướng ra phía ngoài thoát đi, hoa hoa hoa, hài nhi tiếng khóc trở nên càng thêm thê lương, bóng ánh nước mắt từ nó khỏe mắt nhỏ xuống, hai cái tay nhỏ vô lực hướng phía không trung vung đẩy. Rốt cục, bành, theo một tiếng vang ầm ầm, y tá thủ từ hài nhi trong bụng xuất ra, một cái âm u đầy tử khí, nhưng là trong thân thể có mấy loại quyền hành lấp lóe hài tử xuất hiện. Đây là quỷ mẹ lợi dụng dựng dục lực lượng, để sinh tử thần minh đem một bộ phận quyền hành dựng dục ra, sau đó lấy ra. Theo tử khí này nặng nề hài tử bị lấy ra, còn lại sinh tử thần minh giống như là triệt để thoát ly ràng buộc rồi, thân thể trong nháy mắt tiêu tán, một lần nữa về tới nhân ái ý địa viện bên trong. Đến tận đây, vị này nguyên bản cần thời gian 7 năm mới có thể dựng dục mà ra sinh tử thần minh tại đại nhật vẫn lạc năm thứ nhất, liền trở nên tàn khuyết không đầy đủ, bị ép sinh non. Cuối cùng, y tá ôm âm u đầy tử khí hải nhi đi ra bệnh viện. Quỷ mẹ nhìn xem trong ngực hải tử, con mắt màu vàng nóng nhạt bên trong tràn đầy tâm tình vui sướng, đủ, đã đủ hình ảnh dừng lại ở chỗ này, sau đó bình phong đen. Coi như Giang Minh coi là nội dung đến nơi đây liền kết thúc thời điểm, hình ảnh lấp loé sau một lát, xuất hiện một bức mới chẳng cảnh, cũ kỹ trong tầng hầm ngầm, mấy cái cũ nát giường gỗ xếp cùng một chỗ, mà ở phía trên, một bản tản ra ra người quang trạch quyển nhật ký lặng lặng ở lại. Cơ cờ ý tờ tê, lúc này, tầng hầm cửa bị mở ra, một cái mọc da tóc đen, mang theo kính mắt tuổi trẻ nam nhân đi đến. Hắn tại nhìn chung quanh một tuần sau, hướng phía xếp cùng một chỗ giường gỗ đi đến, cầm lên phía trên quyển nhật ký, ấy, cái này tựa như là bản nhật ký. Chuyện lạ bên trong xuất hiện loại ngày này nhớ bản một dạng đồ vật, hẳn là sẽ có manh mối gì mới đối, để cho ta nhìn xem. Quyển nhật ký không có khóa, nam nhân rất nhanh liền mở ra. Nhưng là để hắn cảm thấy thất vọng là, quyển nhật ký trống rỗng, không có bất kỳ cái gì chữ viết, à. Làm sao không có cái gì, xem ra tôi công bận rộn. Ấy, không đối, quyển nhật ký này còn giống như là cái đạo cụ. Tại phát hiện điểm này đằng sau, nguyên bản còn có chút thất vọng nam nhân lập tức cao hứng trở lại. Mặc dù bình thường tới nói loại này rất dễ dàng nhặt được đạo cụ không phải là vật gì tốt, nhưng hắn một người mới vốn là không có gì đạo cụ, mà lại quyển nhật ký này hay là chơi miễn phí nghĩ như thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Nghĩ như vậy, nam nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tâm tình vui vẻ khép lại quyển nhật ký, đi ra tầng hầm. Mà liền tại nam nhân khép lại quyển nhật ký một khắc này, trong quyển nhật ký xuất hiện hàng chữ thứ nhất, ta gọi Mã Lương, hôm nay vận khí ta không tệ, đang trách đàm luận bên trong nhặt được một bản quyển nhật ký chương 341, chết. Chương 341, chết. Ngoa tào. Xong. Khi trên bia mộ tất cả hình ảnh toàn bộ chiếu phim hoàn tất đằng sau, Giang Minh trong đầu hiện ra ý nghĩ đầu tiên chính là cái này. Hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy đoạn thứ nhất hình ảnh, nghe được Mã Lương danh tự thời điểm, còn cảm thấy thanh này ổn, trực tiếp để Mã Lương giết xuyên toàn trường, sau đó hắn nằm thắng liền xong việc. Nhưng là theo hình ảnh không ngừng chiếu phim, Giang Minh phát hiện chuyện đi hướng càng ngày càng không được bình thường. Khi thấy nhân ái y địa viện sinh tử thần minh bị quỷ mẫu phân thây, chỉ còn một miếng da chạy mất thời điểm, Giang Minh đã cảm giác chuyện đi hướng bắt đầu trở nên tương đương không ổn. Thằng đến nhìn thấy cuối cùng Mã Lương từ dưới đất thất nhặt quyển kia quen thuộc quyển nhật ký, đồng thời trong quyển nhật ký xuất hiện câu nói kia lúc, Giang Minh đầu óc cầm vang nổ tung, sợ hãi cấp tốc bỏ đầy đáy lòng. Ông, theo một đạo thanh âm yếu ớt, trên bia mộ hình ảnh bắt đầu yên tĩnh lại, trở nên âm u đầy tử khí hết thảy chung quanh lại khôi phục bình tĩnh. Giang Minh ánh mắt nhìn về phía trước dưới mộ bia đạo thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn giờ phút này xem như minh bạch lúc ấy thôn trưởng tại sao phải nói như vậy nguyên nhân. Vừa mới bắt đầu còn lời thề son sắt nói viện trưởng sẽ ra tay, phía sau lại do dự bất định. Việc này hiện tại đặt ở Giang Minh trên thân, đừng nói do dự, Giang Minh đều muốn chạy trốn. Dù sao mộ bia hình ảnh bên trên ghi chép rất rõ ràng, sinh tử thần minh ngay từ đầu giấu thật tốt, kết quả là quỷ mẫu trực tiếp đi lên ngăn cửa, đem tha xé thành hai nửa. Một nửa bị đặt ở nhân ái y địa viện bị 12 thần minh chia ăn, về phần một nửa khác âm u đầy tử khí thân thể, nhìn xem hiện tại lao thôn, liền có thể biết cái này một nửa thân thể ở nơi nào. Mà lại ở trong quá trình này, sinh tử thần minh chỉ còn một miếng da mang theo mấy cái quyền hành chạy, cái này có thể giải thích vì cái gì trong bệnh viện trong điện thờ hài nhi thần minh đều là không có da. Bởi vì cái này thần minh còn chưa ra đời ra liền không có, đây là quỷ mẫu tự mình ra tay, mà lại càng thêm muốn mạng chính là. Ta dựa vào, quỷ mẫu hiện tại tựa như là mẹ ta tới. Năm đó đại nhật bị giết chết có quỷ mẫu một phần lực, đây là thù giết cha, đã đầy đủ không chết không thôi. Đương nhiên, lần này còn có thể nói là 12 thần minh cùng một chỗ ra tay, có thể tìm cách giúp quỷ mẫu giải vây một chút, nhưng là. Đằng sau sinh tử thần minh bị chia làm 3 khối là quỷ mẫu một người ra tay. Như vậy thù giết cha, phân thây mối thù, thậm chí qua nhiều năm như vậy. Quỷ mẫu còn giống như một mực lợi dụng sinh tử thần minh tại lao thôn bộ phận này thân thể làm cái gì thí nghiệm. Nhiều như vậy thù hận chung vào một chỗ, Giang Minh cảm giác hắn một giây sau liền bị Mã Lương trục chết. Dù sao sinh tử thần minh hiện tại xem xét liền đánh không lại quỷ mẫu, nhưng là trước giết chết hắn cái này quỷ mẫu hài tử, vẫn là dư sức có thừa. Nghĩ tới đây, Giang Minh phía sau lưng dịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Hắn biết quỷ mẫu bình thường ưa thích đem hài tử giết hết bên trong, hắn muốn cho rằng lần này lao thôn xuất hiện Lý Lao gia cùng phúc thúc như thế siêu mẫu quỷ dị đã là cực hạn, nhưng không nghĩ tới, lao thôn thế mà còn có một vị cùng quỷ mẫu có thù thần minh. Ta dựa vào, cái này quỷ mẫu thật là một chút nhân tính cũng bị mất. Để cho ta đánh thần minh, thật hay giả? Ta mẹ nó xuất sinh vẫn chưa tới 2 tháng a. Nghĩ tới đây, Giang Minh lặng lẽ nhìn thoáng qua dưới mộ bia thân ảnh, đạo thân ảnh kia giờ phút này hay là đưa lưng về phía Giang Minh, lặng lặng nhìn mộ bia. Giang Minh thấy cảnh này trong lòng lập tức có dự định, bước chân hắn nhẹ nhàng thân ảnh về sau chuyển, chuẩn bị bắt đầu chạy trốn. Nhìn vừa rồi hình ảnh biểu hiện, nhật ký kia bản một mực tại đoạt xá Mã Lương, mà bây giờ xem ra, đoán chừng là đã triệt để thành công. Khó trách đỡ để đại học mấy chục năm không có viện trưởng, nhưng hôm nay những bác sĩ kia tất cả đều lời thề son sắt tin tưởng viện trưởng sẽ ở đêm nay 12 giờ trước trở về, thì ra viện trưởng này là từ bên ngoài tới. Mã Lương cùng hắn là hảo huynh đệ sắc thực không giả, nhưng là dù sao cũng liền mới chung nhau chút điểm thời gian này, Giang Minh cũng sẽ không cho là một vị có được vô tận vĩ lực thần minh sẽ bị Mã Lương nhân loại ý thức ảnh hưởng. Mà liền tại Giang Minh lui về sau thời điểm, phanh, nhỏ xíu tiếng va chạm vang lên, Đồng Nôn thanh âm từ sau lưng truyền đến, "Ấy, cao nhân, làm sao mới tiến vào muốn đi sao?" Đồng Nôn thanh âm phá vỡ trong không khí yên tĩnh. Giang Minh mồ hôi lạnh bá một chút hiện đầy toàn bộ phía sau lưng, lúc này, phía trước dưới mộ bia sinh tử thần minh giống như là đã nhận ra cái gì, chậm rãi xoay người đến. Tha con mắt màu vàng nóng nhạt nhìn chằm chằm Giang Minh nhìn một hồi đằng sau, khẽ cười một tiếng, nói ra, "Đã lâu không gặp, Giang Minh." "Ta Giang Minh nghe vậy, muốn nói cái gì, nhưng sau một khắc, chỉ thấy Tha ngón trỏ giơ lên phần môi của mình, nhẹ nhàng nói ra, "Xuyệt, an tĩnh." Sự tình quả nhiên ngay tại như ta dự đoán một dạng phát triển. Phúc Thúc đứng tại màu đỏ như máu nước kính hồ phía trên, nó nhìn phía dưới quái dị quỷ quệt một cảnh, chậm rãi mở miệng nói ra. Nó ánh mắt đảo qua một cảnh, khi nhìn về phía trong mộng cảnh một nơi lúc, nó hơi hơi dừng một chút. Ở nơi đó, là một cái cự đại trường ấn, nguyên bản ăn khớp mộng cảnh bởi vì một trường này, nhiều hơn một mảnh to lớn hoang vu thổ địa. Nhìn về phía màu đỏ như máu bầu trời, nơi đó 11 đạo thân ảnh vẫn như cũ lặng lặng đứng ở đó. Phía dưới, thôn trưởng thân ảnh bị xiềng xích quấn quanh, nó hai mắt nhắm nghiền, trên mặt tràn đầy thống khổ vặn vẹo chi sắc. Rất hiển nhiên, ở trong mơ chết qua một lần đằng sau, thôn trưởng lâm vào càng sâu trong sự sợ hãi. Phúc Thúc tự nhiên biết trưởng ấn này là thế nào tới, vừa rồi phát sinh hết thảy nó cũng biết. Nói thật, đối với Giang Minh có thể nghĩ ra lợi dụng thần minh sợ hãi biện pháp đến xử lý cô nhi kia viện sợ hãi, Phúc Thúc hay là rất kinh ngạc. Bất quá, cũng liền chỉ là như vậy. Dù sao sự tình vẫn như cũ còn tại Phúc Thúc trong lòng bàn tay, Giang Minh căn bản không có khả năng đánh vỡ toàn bộ ác ngục. Mà tại một cảnh, không, thậm chí nói tại toàn bộ giả trong thôn, duy nhất có thể đánh vỡ toàn bộ ác ngục, đánh vỡ lao thôn mấy chục năm quyền hành tích lũy, chỉ có vị kia từ ngoại giới trở về viện trưởng. Làm thần minh, dù là chỉ là một vị tàn khuyết không đầy đủ thần minh, chỉ cần tha xuất thủ, cái này quét sạch toàn bộ lao thôn ác ngộng chỉ cần trong chốc lát liền sẽ bị triệt để đánh vỡ. Bất quá, tha không biết. Phúc Thúc túi thấp đầu, con ngươi lạnh nhạt nhìn về phía trong cơn ác ngộng thứ 7 bệnh dãy, phản phất có thể nhìn qua tầng tầng chướng ngại nhìn thấy tình cảnh bên trong, tha căn bản sẽ không xuất thủ, bởi vì tha không quan tâm. Theo an tính hai chữ rơi xuống, Giang Minh lập tức cảm giác không khí chung quanh vì đó một tịch, giống như là thứ gì bị kéo ra, sau đó, làm sao chẳng có chuyện gì. Giang Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút bàn tay của mình, hắn nguyên bản còn tưởng rằng thần minh mới mở miệng, hắn sẽ chết ở chỗ này, kết quả hiện tại chuyện gì không có, chẳng lẽ nói. Ngay tại Giang Minh nghĩ như vậy thời điểm, đông, sau lưng Đồng Nôn thân thể mềm nhũn ngã xuống, đã mất đi tất cả khí tức, mà hậu thân con biến mất không thấy gì nữa. Nửa cái hư ảo bàn thờ rơi xuống Giang Minh bên chân. Giang Minh nhìn thoáng qua đằng sau thở dài một hơi, Đồng Nôn cũng không có thật chết mất, chỉ là trở về hiện thực. Mặc dù bởi vì Đồng Nôn là ngụy người, không qua sông Minh cũng không cho rằng vị này sinh tử thần minh sẽ không có giết chết ngụy người biện pháp. Hiện tại chỉ là để Đồng Nôn rời đi, cũng không có hạ sát thủ, chỉ có thể nói tha không có sát ý, nơi này tạm thời còn không tính rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Giang Minh không có đi nhặt bàn thờ, mà là nhìn về phía trước Mã Lương. Mã Lương đối với cái này chỉ là khẽ cười cười, nói ra, hắn có chút qua ổn, ta muốn một cái an tĩnh hoàn cảnh. Giang Minh vẫn như cũ giữ im lặng, chỉ là lặng lặng nhìn tha. Tha sau khi suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, đương nhiên, ngươi có thể nói chuyện. Giang Minh nhìn chằm chằm Mã Lương nhìn một lúc lâu, đặc biệt là nhìn về phía tha cặp kia con mắt màu vàng nóng nhặt lúc, trầm mặc hồi lâu. Rốt cục, hắn mở miệng nói ra, ta chỉ muốn biết, ngươi là sinh tử thần minh, hay là Mã Lương? Hoặc là nói, lúc đầu cái kia Mã Lương, là lúc nào chết? Tha nghe được lời nói này đằng sau, giang hai cánh tay, chuyển động một chút thân thể, nói ra, vừa rồi ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy trên bia mộ hình ảnh sao? Mã Lương vẫn luôn là tên của ta, sinh tử là của ta tôn hiệu, đây hết thảy đều là ta, đương nhiên nói đến đây, tha dừng một chút, sau đó nhìn về phía Giang Minh nói ra, ta biết ngươi chân chính muốn hỏi cái gì. Ngươi là muốn biết, cùng ngươi cùng nhau cái kia hảo bằng hữu. Ân, tạm thời cũng xưng hô hắn là Mã Lương, hắn là lúc nào chết đi? Nói đến đây, tha trên mặt treo lên vẻ tươi cười, nói ra, không sai, chính là như ngươi nghĩ, ngay tại vừa mới, hắn triệt để chết. Chết, Giang Minh lẩm bẩm nói. Tử vong ở thế giới này tính không được cái gì chuyện mới mẻ. Mỗi người đều sẽ chết, đây là Giang Minh ngay từ đầu liền biết sự tình. Thậm chí tại hai tháng này không đến thời gian bên trong, Giang Minh cũng một mực du tẩu tại biên giới tử vong, dãy rủa cầu sinh. Cho nên Giang Minh đối với tử vong chuyện này vẫn luôn đã sớm chuẩn bị, vô luận là chính mình hay là người khác. Nhưng là, đương tử vong chân chính xuất hiện, khi lời nói này từ sinh tử thần minh trong miệng nói ra được thời điểm, Giang Minh hay là cảm giác có chút hoảng hốt. Mã Lương có thể tính được là hắn ở thế giới này người bạn thứ nhất, so sánh với Sở Môn bị thần minh sủng ái, tiểu Giang vận may thể thiên, Mã Lương càng giống là một người bình thường khắc họa. Hắn tại Mã Lương trên thân thu hoạch phần thứ nhất thiện ý, Mã Lương nói cho hắn liên quan tới thế giới này, liên quan tới chuyện lạ rất nhiều tình báo, Mã Lương cùng hắn đang trách đàm luận trung tướng lẫn nhau đến nữa. Thậm chí tại trong doanh địa, hắn nhìn ra hư giả ký ức, gặp đả kích thời điểm, cũng là Mã Lương đem hắn con về ký túc xá. Những ký ức này Giang Minh nhớ kỹ rất rõ ràng, dù sao, hắn căn bản không có mấy cái bằng hữu. Tựa như trước đó hắn đối cô nhi viện viện trưởng nói một dạng, từ khi ra đời đến bây giờ, hắn thấy qua quỷ dị lệ quỷ so với người còn nhiều, nghe qua hoang luôn so ăn cơm còn nhiều. Mã Lương, là hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái, có thể được xưng là bằng hữu tồn tại, cũng là hắn số lượng không nhiều có thể nghe được nói thật bằng hữu. Nhưng là, hắn chết. Nghe tới Mã Lương chết thời điểm, Giang Minh nội tâm không có cảm thấy nhiều bi thương, hắn chỉ là cảm giác rất hoảng hốt, trong lòng vắng vẻ, có một loại cảm giác không chân thật. Có lẽ là hết thảy quá đột ngột, lại có lẽ là tấm kia cùng Mã Lương mặt giống nhau như lúc đang ở trước mắt. Giang Minh nhìn về phía trước khuôn mặt quen thuộc kia, muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, lời đến khỏe miệng, nhưng lại nuốt xuống. Hắn nhìn một chút phía trước Mã Lương cặp kia sáng chói mắt, con mắt màu vàng nóng, cuối cùng Giang Minh giống như là đã mất đi tinh khí thần bình thường, thân thể còn xuống xuống tới, nói ra, cái kia, tên của hắn kêu cái gì? Giang Minh hỏi tự nhiên là cái kia mang theo kính mắt, tướng mạo thiếu niên thanh tú danh tự, Giang Minh đem hắn coi là hảo hữu, nhưng cho tới bây giờ, Giang Minh nhưng lại không biết hắn chân chính danh tự. Phía trước thần mình sau khi suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, ngươi cái này thật đúng là hỏi ta hắn tên gọi là gì ta không biết, ta cũng không quan tâm. Bất quá, có thể cùng thần minh dùng chung một cái danh tự, là vinh hạnh của hắn. Ta cho phép ngươi có thể tiếp tục xưng hô hắn là Mã Lương, đây là thần minh ban ân. Nghe được cái này thái độ thờ ơ, nghe được cái này cao cao tại thượng, như là bố thí bình thường ngữ khí, Giang Minh tâm trung không có từ trước đến nay sinh ra một cỗ cực đoan nộ khí. Hắn muốn giận mắng cái này cao cao tại thượng thần minh, muốn là Mã Lương lấy một chút cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì công đạo muốn phát tiết tức giận trong lòng. Nhưng là, cuối cùng Giang Minh vẫn là không có mở miệng, dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn, dù là lửa giận trong lòng lại thịnh, chỉ cần chọc giận thần minh, cái kia Giang Minh cũng chỉ có một con đường chết. Mà lúc này, phía trước thần minh giống như là đã nhận ra cái gì, bước ra một bước, một giây sau liền đột nhiên xuất hiện tại Giang Minh trước mắt. Tha bắt lấy Giang Minh cổ áo, con mắt màu vàng nóng gắt gao nhìn xem Giang Minh, trong thanh âm xen lẫn không hiểu cảm xúc, nói ra, ngươi không phải rất phẫn nộ sao? Ngươi nội tâm không phải có rất nhiều muốn nói lời sao? Ngươi không phải rất muốn mắng ta sao? Vì cái gì không nói ra? Tha gắt gao nhìn xem Giang Minh con mắt, nói ra, ta để cho ngươi nói ra. Thanh âm này như là thần dụ bình thường, tại Giang Minh trong đầu tiếng vọng đứng lên, Giang Minh tâm trùng cái kia câu nguyên bản đã muốn bị kiểm chế đi xuống lửa giận lần nữa bốc cháy lên, hắn nhìn về phía khuôn mặt quen thuộc kia, máng, mẹ nó, cái gì thần minh ban ân, một cái phá danh tự thôi, thế mà còn cần loại này cao cao tại thượng, phảng phất bố thí bình thường ngữ khí. Khu cụ khi Giang Minh sau khi nói đến đây, lời nói này phảng phất đau nhói tha sâu trong nội tâm một thứ gì đó, tha một thanh bóp lấy Giang Minh khi cổ, trong con mắt kim quang đại thịnh, đáng chết. Ngươi cái này ngay cả người đều không gọi được tạp chủng. Ngươi cảm thấy danh tự không trọng yếu sao? Ta cho phép ngươi xưng hô hắn gọi Mã Lương, nguyện ý cùng hắn chia sẻ tên của ta đã là thiên đại ban ân. Phanh, tha đem Giang Minh vùng ra trên mặt đất, lạnh lùng mở miệng nói ra, một bộ thân thể, sinh mệnh, danh tự đều dựa vào quỷ mẫu bố thí đoạt được tới tồn tại, có tư cách gì nói loại lời này? Khu khu, Giang Minh ngồi liệt trên mặt đất, che cổ, nhìn về phía tha nói ra, chí ít danh tự này, thân thể, sinh mệnh là chính ta. Không giống ngươi, chỉ có thể dựa vào co quắp tại trong thân thể của người khác, như cái trong khe cống ngầm chuột một dạng, chiếm trước người khác hết thảy. Ngươi làm sao dám nói như vậy? Nghe đến đó, tha trong mắt lóe lên một tia nổi giận, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Giang Minh. Tha lần nữa bóp lấy Giang Minh cổ, trong con ngươi tản ra hào quang màu vàng cơ hồ muốn sáng mù Giang Minh con mắt, ngươi cảm thấy ngươi gọi Giang Minh. Ngươi làm sao dám gọi cái tên này? Ân, nói cho ta biết, ngươi căn bản không xứng với cái tên này. Nói, tha trong con mắt màu vàng nóng bộc phát ra cực hạn sát ý, nhưng là tha không có sử dụng bất luận cái gì quyền hành lực lượng, chỉ là khai thác nguyên thủy nhất phương pháp. Tha hai cánh tay bóp lấy Giang Minh cổ, sau đó hướng phía hai bên bắt đầu phát lực, tại to lớn thực lực sai biệt bên dưới, Giang Minh căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Kết, rất nhanh, Giang Minh huyết nhục bắt đầu xé rách, xương cốt xuất hiện vết rách, cái chán bắt đầu xuất hiện một đạo vết máu. Tha muốn đem Giang Minh hủy đi thành hai nửa, tựa như là lúc trước quỷ mẫu đối tha làm một dạng. Tha con mắt màu vàng nóng lạnh lùng nhìn xem một màn này, sau một khắc, răng rắc, Giang Minh thân thể bị từ giữa đó chia hai nửa, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tan biến. Nhưng Giang Minh nhưng không có giống như trước đó như thế, sau khi tử vong thân thể biến mất, trở lại hiện thực. Bị xé thành hai nửa thân thể máu me tung tóe mà ra, trắng bệnh cuộc sống bại lộ ở trong không khí, vô số nội tạng tại mất đi thân thể trèo trống đằng sau chạy ra. Tha biết trước mắt cái này Giang Minh là ngụy người, cũng biết ngụy người là không chết bất quá đối với tha tới nói, ngụy người không chết chính là một chuyện cười. Nhưng là, ngươi tại sao có thể đơn giản như vậy sẽ chết mất? Ngươi chỗ cảm thụ đến thống khổ còn chưa kịp ta một phần bạn. Tha bắt lấy Giang Minh thân thể, con mắt màu vàng nóng bộc phát ra kịch liệt quang mang, thanh âm vô cùng uy nghiêm, như là thần dụ bình thường, không cho phép chết. Chương 342, ân, chết chương 342, ân, chết theo ba chữ này từ hắn trong miệng nói ra, kịch liệt kim quang quét sạch hết thể trung quanh. Nguyên bản đã bị triệt để xé thành hai nửa Giang Minh tại kim quang chiếu dọi xuống, thân thể giống như là bị nghịch chuyển bình thường, bắt đầu trở nên hoàn chỉnh đứng lên. Giang Minh vẩy ra ra huyết dịch bắt đầu đảo lưu, đứt gãy xương cốt bắt đầu khép lại, nguyên bản đã ngưng đập trái tim lần nữa bắn ra huyết dịch. À, khi Giang Minh tỉnh lại lần nữa, cảm nhận được thân thể bị xé nứt thống khổ, phát ra một trận thống khổ kêu rên. Thân thể của hắn lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi lạnh làm ướt quần áo, con người bởi vì thống khổ mà rung động không thôi. Loại thống khổ này đối với cho dù là đã tao ngộ nhiều như vậy Giang Minh tới nói, vẫn như cũ đến một loại không thể chịu đựng được tình trạng. Loại thống khổ này không chỉ có tác dụng tại thân thể, càng tác dụng tại linh hồn, tinh thần, tựa như là đem một cái người hoàn chỉnh sống sờ sờ chia hai nửa, mà ở trong quá trình này, người sẽ không chết đi, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Giang Minh cảm thụ được thân thể bị xé nứt thành hai nửa cực hạn thống khổ, trước đó loại kia bị thần minh một bàn tay chụp chết vô lực cùng tuyệt vọng lần nữa xông lên đầu. Đương nhiên, lần này còn nhiều thêm một loại cảm thụ, thống khổ, thuần túy thống khổ. Hắn nhìn xem Giang Minh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, há mồm thở dốc thân ảnh, con mắt màu vàng nóng nhìn chòng chọc vào Giang Minh, nói ra, rất thống khổ sao? Lúc trước quỷ mẹ đem ta xé thành hai nửa thời điểm, nỗi thống khổ của ta nhưng so sánh ngươi bây giờ còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Nói, hắn đột nhiên đi lên trước, bắt lấy Giang Minh máu thịt bè bè khuôn mặt, đang nhìn một hồi đằng sau, hắn trong con mắt màu vàng nóng lộ ra một tia bạo ngược chi tình. Hắn đột nhiên dùng sức, móng tay thật sâu khảm tiến Giang Minh bộ mặt trong thịt, nổi giận nói, đáng chết, đáng chết. Vì cái gì ngươi không có mặt? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi hết thảy đều cùng hắn giống như vậy? Quỷ mẹ người điên kia cứ như vậy ưa thích điều khiển người khác sao? Nói, hắn trên mặt tâm tình phẫn nộ càng sâu, hắn hai cánh tay bắt lấy Giang Minh bộ mặt làn ra bên dưới, sau đó hướng phía hai bên xé rách mà đi, không phải ưa thích lột ra sao? Vậy liền để ngươi cảm thụ một chút chân chính lột ra thống khổ là như thế nào. Hắn động tác trên tay đột nhiên tăng thêm, xoẹt, à, Giang Minh trắng bệch làn da từ đầu bắt đầu bị một chút xíu kéo xuống, mơ hồ huyết nhục bại lộ ở trong không khí, cái này lột ra quá trình so Giang Minh đã từng bất kỳ lần nào thụ thương đều thống khổ. Tại da bị tước đoạt thời điểm, Giang Minh cảm giác mình sinh mệnh cùng tử vong, cái kia về phần tồn tại bản thân đều bị tước đoạt, chỉ còn lại cực hạn thống khổ. Hắn không chỉ là tại lột ra, càng là tại tái hiện năm đó tình cảnh. Loại này cực hạn thống khổ đủ để phát động nhân thể bản thân phòng ngự cơ chế, để Giang Minh ngất đi, nhưng ở hắn trong tay, điểm này căn bản không có khả năng phát sinh. Giang Minh chỉ có thể lấy một loại cực độ thanh tỉnh thậm chí cực hạn thị giác, tinh tế trải nghiệm mỗi một lần tra tấn, mỗi một phần thống khổ. Đây là đã từng hắn chỗ chịu đựng tra tấn, mà Giang Minh giờ phút này cảm nhận được còn chưa kịp hắn đã từng một phần bạn. Tuy nhiên nhân loại cùng thần minh chung quy có khoảng cách, tại cường độ cao như vậy nhục thể cùng tinh thần tra tấn bên dưới, Giang Minh rất nhanh liền trở nên hấp hối. Hắn thấy cảnh này, chỉ là nắm lên Giang Minh cổ áo, con mắt màu vàng nóng gắt gao nhìn xem hắn, lúc này mới bắt đầu đâu. Ngươi biết thân thể bị xé thành hai nửa, một nửa bị đặt ở bệnh viện, bị hàng năm 15 tháng 7 bắt đầu, liền bị vô số lệ quỷ cùng quỷ dị gặm ăn tư vị như thế nào sao? Ngươi biết hàng năm đều muốn bị 12 thần minh nhấm nuốt tiêu hóa là cái gì cảm thụ sao? Ngươi biết một nửa khác thân thể tại lao thôn bị quỷ mẹ chia tách, hóa thành 10 cái quyền hành, không chút nào không phản kháng được cảm thụ như thế nào sao? Ngươi biết chỉ còn một miếng da, không nhìn thấy, nghe không được, không ngửi được, chỉ có thể dựa vào cái gọi là xuyên tạc nhận biết, thông qua người khác ký ức thăm dò thế giới có bao nhiêu khó chịu sao? Hắn bắt lấy Giang Minh cổ áo, nhìn xem hấp hối Giang Minh, con mắt màu vàng nóng nhìn chòng chọc vào hắn, gàn từng chữ nói ra, tại không có cảm thụ song ta đau đớn trước đó, ngươi không cho phép chết. Trứng mắt kim quang bao phủ Giang Minh tàn phá không chịu nổi thân thể, Giang Minh máu thịt bè bè trên thân thể, huyết dịch lần nữa bắt đầu đảo lưu, làn da một lần nữa dán vào. Hắn đem Giang Minh bức trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy nổi giận chi tình, sau đó hướng phía chung quanh hắc ám đông nhiên kéo một cái, bá, trong ngay mắt, nguyên bản một mảnh yên tĩnh trong hắc ám xuất hiện các loại sột sột soạt soạt đều thanh âm, vô số tướng mạo dữ tợn xấu xí lệ quỷ ở trong đó như ẩn như hiện. Từng cái trong mắt tỏa ra huyết sắc quan mang, như là hồi lâu chưa từng ăn quỷ dị từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, tham lam nhìn xem trên đất Giang Minh. Nguyên bản vốn là không gian không lớn bếp sau, giờ phút này bị những này gần như vô tận lệ quỷ dị chật ních. Hắn nhìn xem nằm trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào Giang Minh, đột nhiên một nắm quyền, để cho ngươi cũng biết bị vô số lệ quỷ cùng quỷ dị gặm ăn thân thể tư vị. Tại hắn nắm tay trong nháy mắt, vô số lệ quỷ dị giống như là triệt để đã mất đi cái gì trói buộc, hướng phía trên đất Giang Minh cấp tốc đánh tới. Giang giác, chi chi chi, giờ người nhấm nuốt thanh âm vang lên. Xương cốt như là bánh bích quy một dạng bị quỷ dị nhai nát, lệ quỷ tiến vào Giang Minh thân thể, gặm cắn trái tim của hắn, quỷ dị xốc lên Giang Minh xương sọ, quấy một phen đằng sau, tinh tế thưởng thức mỹ vị. A, Giang Minh cảm giác mình thân thể mỗi một chỗ địa phương đều tại bị gặm ăn, mỗi một cây thần kinh đều tại bị cắn xé, linh hồn tại bị xé rách, theo lý mà nói, thương thế như vậy hắn đã sớm phải chết. Nhưng hắn không có, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được tác dụng tại trên thân thể mình mỗi một phần thống khổ, đồng thời thống khổ này sẽ không bởi vì thói quen mà yếu bớt, mà là càng ngày càng mạnh. Mà lại đối mặt thống khổ như vậy, hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chịu đựng. A, thê lương mà thống khổ kêu thảm quanh quẩn ở phía sau trù bên trong, cùng vô số lệ quỷ cùng quỷ dị tham lam cười quái dị cùng nhấm nuốt âm thanh đan vào một chỗ, máu tươi chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. To lớn mộ bia nghiêm túc đứng ở phía trước, một đạo bị kim quang bao khỏa, tràn ngập thần tính thân ảnh cô tịch đứng ở phía dưới. Nhân loại kêu rên kêu thảm, quỷ dị lệ quỷ con ác thú thị yến, thần minh coi thường, y mắng mộ bia. Tại ác ngộng chỗ sâu nhất, diễn ra một trận so ác ngộng còn muốn hoang đường cảnh tượng. Thật sự là thống quái a. Nhìn về phía trước bị vô số lệ quỷ dị gặm ăn Giang Minh, nghe trong không khí thống khổ này tiếng kêu rên, hắn khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người có thể cảm nhận được cùng hắn một dạng thống khổ, mà lại người này hay là quỷ mẹ hải tử. Hắn nhất định phải đem nhiều năm như vậy bị thống khổ tất cả đều gấp bội trả về trở về. Phúc, phía trước, Giang Minh thân thể lại một lần nữa phục hồi như cũ, một cái quỷ dị rôi ra mà bước, đem Giang Minh con mắt chụp ra, ánh mắt trong nháy mắt nổ tung, quỷ dị nhìn xem Giang Minh thống khổ dáng vẻ, đem con mắt hưởng thụ để vào trong miệng. A. Giang Minh lập tức bộc phát ra cực hạn tiếng kêu thảm thiết. Phía trước Giang Minh không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bị động thừa nhận lệ quỷ cùng quỷ dị gặm ăn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn nguyên bản nghe được thanh âm này hẳn là vô cùng cao hứng, dù sao cũng là quỷ mẹ đem hắn hại đến nước này mà Giang Minh làm hắn hại tử, bị dày vò đến càng thống khổ, hắn hẳn là càng cao hứng mới đối. Nhưng không biết thế nào, khi hắn nhìn thấy Giang Minh giờ phút này bộ dáng lúc, nhưng trong lòng không hiểu sinh ra một tia bực bội chi tình. Đáng chết, nhất định là cường độ còn chưa đủ. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa phất tay, trong hắc ám càng nhiều lệ quỷ cùng quỷ dị xuất hiện. Giang Minh thân thể đối với thống khổ cảm giác cũng càng thêm mẫn cảm, phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng lớn hơn, thanh âm tại toàn bộ bếp sau quanh quẩn. À, hắn muốn cho rằng dạng này sẽ để cho hắn phiền não trong lòng chi tình giảm thấp một chút, nhưng là, đáng chết, đáng chết. Hắn nôn nóng bắt lấy tóc, khi Giang Minh trở nên càng thêm thống khổ, phát ra thanh âm càng thêm thê thảm đằng sau, hắn phiền não trong lòng cảm giác không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại trở nên cường tĩnh hơn. Hắn đứng tại dưới mộ bia đi qua đi lại, lộ ra cực kỳ nôn nóng bất an, làm sao lại? Tại sao ta cảm giác càng thêm khó chịu đâu? Giang Minh tiếng kêu thảm thiết cùng lệ quỷ nhấm nuốt âm thanh còn tại trong phòng quân quẩn, rốt cục, hắn chịu đựng không nổi đột nhiên giống to, an tĩnh. Hắn trong thanh âm mang theo tột đỉnh nổi giận, vô số dữ tợn cùng bố, khí thế kinh người quỷ dị lệ quỷ cơ hồ là trong nháy mắt đình chỉ tất cả động tác. Bọn chúng một cử động nhỏ cũng không dám, hô hấp và nhịp tim cơ hồ đình chỉ. Hắn trong con ngươi kim quang đại thịnh, hướng phía trước đi đến thời điểm, lưu quang màu vàng như là kéo đuôi bình thường, thuận khỏe mắt hướng về sau chạy xuôi. Bành bành bành, hắn hướng phía Giang Minh vị trí đi đến, ngay tại hắn phía trước lệ quỷ cùng quỷ dị không có bất kỳ cái gì dấu hiệu từng cái thân hình nổ tung lên. Các loại màu sắc huyết dịch nổ tung, cùng trên mặt đất huyết dịch màu đỏ dung hòa cùng một chỗ, vô số chân cụt tay đứt vẩy ra mà ra, rơi vào hai bên quỷ dị cùng lệ quỷ trên thân. Hắn nổi giận không gì sánh được đi ra phía trước, bắt lấy Giang Minh thân thể, đem hắn lôi dậy, vừa định muốn nói thứ gì thời điểm, thanh âm lại cắm ở trong cổ họng. Thời khắc này Giang Minh thân thể rách rưới, vô số vết thương hiện đầy thân thể của hắn, hai cái hốc mắt đen đủ đủ con mắt đã sớm bị ăn sạch, yếu ớt hô hấp mang theo huyết tinh khí ẩm nhàn nhạt đánh vào hắn trên khuôn mặt. Hắn nhìn xem một màn này, lập tức trầm mặt lại. Hắn trầm mặc không phải là bởi vì nhìn thấy Giang Minh hình dáng thê thảm trầm mặc, mà là bởi vì quá giống. Hiện tại Giang Minh cùng trước đó hắn đơn giản giống nhau như lúc, nhỏ yếu vô lực, bị bách quỷ chia ăn, bị quỷ dị giam ăn, nhưng lại bất lực. Nhìn xem Giang Minh bộ dáng này, hắn trong đầu lại hiện ra đã từng bị 12 thần minh chia ăn chẳng cảnh, loại kia cực hạn thống khổ phảng phất lại một lần về tới hắn trên thân. Hắn trong con ngươi kim quang nhiễm lên một tia huyết sắc, hắn muốn phát tiết trong lòng nổi giận cùng bị quất, nhưng khi hắn thật chặt bắt lấy Giang Minh, nhìn thấy hắn này tấm bộ dáng thê thảm lúc, đáng chết. Hắn đem Giang Minh ném lên mặt đất, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh quỷ dị. Bên cạnh quỷ dị là một cái người bình thường độ cao, nhưng là hình thể cổng kềnh không gì sánh được hình loại người quỷ dị. Phốc phốc, hắn con mắt màu vàng nóng gắt gao nhìn cái này quỷ dị, đột nhiên đưa tay cắm vào cổ của nó. Hắn ngựa khí vô cùng băng lãnh, nói ra, là ngươi làm sao? Trả lời ta. Ta quỷ dị vừa định nói cái gì thời điểm, chỉ thấy hắn trong mắt lóe lên một tia bạo ngược, con ngươi kim quang đại thịnh. Sau đó, vành, quỷ dị thân thể đột nhiên nổ tung, vô số huyết dịch cùng tàn chi rơi xuống nước, lần thứ nhất rơi xuống nước ở trên người hắn. Tại giết hết cái này quỷ dị đằng sau, trong lòng của hắn nổi giận chi tình không có đạt được bất kỳ làm dịu, ngược lại trở nên cường tĩnh hơn. Hắn nhìn về phía chung quanh mặt khác lệ quỷ cùng quỷ dị, những này quỷ dị vẫn như cũ một cử động nhỏ cũng không dám, từ đầu đến cuối tuân thủ an tĩnh thần dụ. Khi hắn nhìn về phía những lệ quỷ này quỷ cùng quỷ dị lúc, trong đầu lại hồi tưởng lại bách quỷ dạ hành chẳng cảnh, lại hồi tưởng lại 12 thần chia ăn hắn chẳng cảnh, nghĩ đến Giang Minh thê thảm không gì sánh được chẳng cảnh. Hắn trong lòng nổi giận chi tình bị một loại mức độ không còn gì hơn, hắn bắt lấy một cái quỷ dị đầu, sau đó đột nhiên bóp, phanh, quỷ dị thân thể ứng thanh nổ tung. Hắn nhìn một chút Giang Minh thân thể rách dưới, trong đầu lại hiện ra đã từng mình bị chia ăn dáng vẻ. Hắn nổi giận nhìn về phía xung quanh mặt khác quỷ dị cùng lệ quỷ, đều là các ngươi. Tại sao muốn đem chúng ta hại thành cái dạng này? Vì cái gì? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác lệ quỷ cùng quỷ dị, trong mắt kim quang đại thịnh. Sau đó, một trận huyết tinh mà nguyên thủy giết chóc bắt đầu, lệ quỷ cùng đám quỷ dị không dám vọng động mảy may, tùy ý giết chóc giáng lâm tại trên người mình. Vẹn vẹn chỉ là một lát, các loại huyết dịch bày khắp tất cả sàn nhà, tàn chi xương gãy trải giống như là mấy cái sườn núi nhỏ một dạng chất đầy bếp sau. Tại đem tất cả lệ quỷ cùng quỷ dị đều giết hết đằng sau, hắn nóng nảy trong lòng chi tình giảm bớt không ít. Không, không thể nói là yếu bớt, có thể nói là một loại trống rỗng, hư vô. Hắn một lần nữa trở lại Giang Minh bên cạnh, nhìn xem Giang Minh cái kia thân thể rách dưới, lại nhìn xem bốn bề xếp thành núi nhỏ quỷ dị thi thể, hắn nội tâm cảm nhận được một cỗ không gì sánh được trống rỗng cùng tịch mịch. Hắn ngồi liệt tại Giang Minh bên cạnh, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Hắn không rõ, vì cái gì vừa rồi phát sinh đây hết thể rõ ràng là chuyện tốt, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy thống khổ. Hắn một lần nữa sống trở về, hắn có thể tự do bằng vào thân thể này hoạt động, quan sát thế giới này. Hắn có thể đem đã từng thống khổ đều trả thù về quỷ mẹ hài tử trên thân. Hắn có thể ngược sát đã từng gặm ăn hắn quỷ dị cùng lệ quỷ. Nhưng là cảm giác thật là kỳ quái. Hắn ngồi dưới đất, hai chân uốn lượn, đem đầu vùi vào đầu gối bên trong, chỉ trừ lại một đôi có chút ảm đạm con mắt màu vàng nóng, vô thần nhìn về phía trước một bia. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, trong đầu bắt đầu hiện lên hắn cả đời này. Hắn cả đời này rất ngắn, dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn còn không có chân chính xuất sinh. Mà tại hắn cả đời này trong trí nhớ người không nhiều, trừ dựng dục hắn đại nhật cùng 12 thần minh bên ngoài, hắn trong đầu cơ hồ không có nhớ kỹ bất luận kẻ nào. Bởi vì những người này đều không trọng yếu. Hắn là trời sinh thần thánh, hắn sinh ra đã biết, dù là chỉ còn một miếng da mang theo ý thức chạy thoát, biến thành quyển nhật ký. Dù là hắn chỉ có thể thông qua quyển nhật ký chủ nhân ký ức quan sát toàn bộ thế giới, nhưng là đối với tâm tưởng sự thành hắn tới nói, vô luận người cường đại cỡ nào, chỉ cần hắn muốn, liền có thể hoàn toàn thay đổi hắn. Trong những người này tự nhiên cũng bao quát Mã Lương, ai là quyển nhật ký chủ nhân đối với hắn tới nói không trọng yếu, dù sao vô luận là ai cầm tới, đều sẽ biến thành Mã Lương. Những người này đối với hắn tới nói, tựa như là trong trò chơi có thể tùy ý xóa bỏ xuyên tạc số liệu NPC, đối với dạng này tiện tay liền có thể cải biến tồn tại, hắn không quan tâm, cũng không có nhớ tất yếu. Trừ Giang Minh, biến thành quyển nhật ký bắt đầu, hắn bản thân ý thức còn rất yếu, mà khi Mã Lương không ngừng sử dụng quyển nhật ký, an mòn không ngừng tăng thêm đằng sau, hắn ý thức mới có thể dần dần mạnh lên. Mà khi tại thứ 7 bệnh dãy nhìn thấy Giang Minh thời điểm, hắn ý thức còn không có khôi phục rất nhiều, nhưng là Giang Minh cái tên này thật sự là quá quen thuộc đến cơ hồ là vừa nghe thấy cái tên này, hắn cũng cảm giác cái kia quen thuộc mà ấm áp quang mang lại một lần nữa bao phủ lại hắn. Tại dạng này một cái tràn ngập tuyệt vọng không khí thế giới, tại bị 12 thần mình chia ăn nhiều năm, một mực tham sống sợ chết thế giới. Khi hắn nghe được cái tên này trong ngay mắt, còn có chút mơ hồ ý thức lập tức bị xúc động. Cho nên cơ hồ là tại Mã Lương nhìn thấy hắn, nghe được tên hắn một khắc, trong quyển nhật ký liền xuất hiện một hàng chữ, ta gọi Mã Lương, coi ta vừa nhìn thấy Giang Minh, cũng cảm giác rất thưởng thức hắn từ trình độ nào đó nói, Mã Lương cùng Giang Minh trở thành hảo hữu, cũng có hắn phần công lao này tại. Tại hắn viết xuống đoạn chữ viết này đằng sau, Giang Minh thu hoạch đi vào thế giới này người bạn thứ nhất. Mã Lương cũng đã nhận được hắn ở thế giới này cái cuối cùng bằng hữu. Mà hắn đâu? Hắn cảm thấy Giang Minh không phải hắn bằng hữu, dù sao hắn là thần minh, Giang Minh chỉ là một cái nhân loại. Trọng yếu nhất chính là, hắn là quỷ mẹ hài tử. Bọn hắn không thể nào là bằng hữu, chỉ có nhân loại kia Mã Lương mới có thể làm Giang Minh bằng hữu. Bất quá chỉ, Giang Minh đối hắn tới nói, trở thành hắn trong đầu 49 năm qua nhân loại đầu tiên thân ảnh. Phanh, khi hắn ngồi dưới đất, trong đầu hiện lên các loại một đoạn ký ức thời điểm, sau lưng chuyển đến một trận vận động. Hắn biết, đây là Giang Minh đứng lên thanh âm. Hắn cũng biết, đây là Giang Minh chuẩn bị muốn rời khỏi thanh âm. Nếu như là vừa rồi, hắn có thể sẽ nổi giận không gì sánh được, sau đó đem Giang Minh bắt trở lại, nhưng là hiện tại, hắn có chút mệt mỏi, cho nên hắn không để ý đến, chỉ là vẫn như cũ lặng lặng ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn về phía trước mộ địa. Giang Minh nhặt lên trên mặt đất hư ảo sợ hãi bàn thờ, trên thân thể thương thế đã gần như khỏi hẳn. Vừa rồi hắn mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng là sinh tử thần minh vì để cho hắn càng cẩn thận cảm thụ thống khổ, cho nên dù là cái dạng kia, Giang Minh vẫn như cũ có thể cảm giác ngoại giới. Cho nên vừa rồi trong này phát sinh hết thể hắn đều biết, bao quát, hắn ánh mắt nhìn về phía hắn, cùng hắn nói lời. Giang Minh cầm bàn thờ, nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi dưới đất hắn, không có chướng mắt con mắt màu vàng nóng, chỉ có một cái quen thuộc bóng lưng. Giang Minh nhìn xem bóng lưng này có chút thất thần, nhưng nhìn một hồi đằng sau, hắn vẫn là trầm mặt xoay người, hướng phía cửa ra vào đi đến. Thời khắc này bếp sau cơ hồ đen kịt một màu, chỉ có cao lớn mộ bia tản mát ra quang mang nhàn nhạt, đem chung quanh một vòng chiếu sáng. Mã Lương thân thể gầy nhỏ ngồi dưới đất, nguyên bản chướng mắt không gì sánh được con mắt màu vàng nóng giờ phút này lộ ra ảm đạm vô quang, quang mang nhàn nhạt đánh vào hắn trên thân, trên mặt đất ấn ra một cái bóng dáng nho nhỏ. Giang Minh cầm bàn thờ, đưa lưng về phía Mã Lương cùng mộ bia, từng bước một rời đi vòng sáng phạm vi, đi hướng trong hắc ám. Rốt cục, khi Giang Minh đi đến bếp sau cửa ra vào, bàn tay nắm cái đổ vặn cửa thời điểm, trong mắt của hắn hiện lên một tia xoắn xuýt, đang do dự hồi lâu sau, quay người nhìn về phía hắn hỏi, Mã Lương, thật đã chết rồi sao? Tĩnh, cực hạn yên tĩnh. Hắn lặng lặng ngồi dưới đất, không có bất kỳ cái gì muốn đáp lại ý tứ. Mà Giang Minh cũng đứng tại cửa ra vào, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Rốt cục, sau một hồi lâu, hắn đưa lưng về phía Giang Minh, nói ra, ân, chết. Trong không khí lại lâm vào tĩnh mịch. Một hồi lâu đằng sau, kẹt kẹt, phanh, bếp sau cửa bị mở ra, sau đó lại rất nhanh bị nốt. Toàn bộ bếp sau lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, mộ bia tản ra quang mang cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bếp sau cơ hồ lâm vào trong một vùng tăm tối, trừ hắn trên thân. Tại trong bóng tối vô biên, một đạo hình tròn vòng sáng đánh vào hắn trên thân, là hắn tại mảnh hắc ám này bên trong cung cấp sau cùng quang minh. Bất quá đạo ánh sáng này giờ phút này nhưng không có cho hắn bất luận cái gì ấm áp cùng hy vọng, ngược lại lộ ra thời khắc này hắn càng thêm cô độc. Hắn ngồi dưới đất, mặt nửa phần dưới chôn ở đầu gối bên trong, ảm đạm con mắt màu vàng nóng ngơ ngác nhìn về phía trước. Chương 343, ta đầu hàng. Chương 343, ta đầu hàng. Ta dựa vào, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đang đi ra bếp sau đằng sau, hư hảo sợ hãi bản thờ bên cạnh, đồng luôn thân thể chậm rãi xuất hiện. Hắn giờ phút này một mặt ngộp bức, hoàn toàn không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hắn trông thấy Giang Minh trước một giây mới sau khi tiến vào chủ, sau một giây thân thể liền hướng lui lại, còn đụng vào hắn nhịn không được mở miệng nói một câu nói, sau đó liền không có sau đó. Hắn hai mắt tối sầm, liền trực tiếp thoát ly một cảnh. Mà tại nước kính hồ bên trong sau khi tỉnh lại, đồng luôn muốn một lần nữa trở lại một cảnh, nhưng lại vô luận như thế nào, đều ngủ không đến, không tiến vào được một cảnh. Vừa nghĩ tới Giang Minh cùng bàn thờ còn tại trong ngộng, đồng luôn lập tức lòng nóng như lửa đốt, sau đó đột nhiên đem đầu hướng trên mặt đất nện, kết quả đập nửa ngày, cũng không có đem chính mình nện choáng. Ở bên ngoài bận rộn nửa ngày, đồng luôn còn tưởng rằng mộng cảnh này vào không được chính ngồi xổm suy tư thời điểm, một cú kịch liệt bối rối lại lần nữa đánh tới. Tựa như hắn vừa rồi không có dấu hiệu nào chết mất một dạng, lần này hắn cũng đồng dạng không có dấu hiệu nào lần nữa trở lại mộng cảnh. Bất quá khi đồng luôn hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, lại phát hiện cũng không có người trả lời hắn, hắn hơi nghi hoặc một chút hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện hiện tại đã rời đi phòng ăn phạm vi. Nơi này ở vào lầu một ở giữa, là một cái cỡ nhỏ công viên, trồng không ít cây xanh, còn có suối phun ghế dài. Đỉnh đầu trong suốt pha lê mái vòm hạ xuống nhàn nhạt huyết sắc quang mang, đánh vào cái này trong công viên nhỏ, cũng đánh vào Giang Minh trên thân. Đồng luôn ánh mắt nhìn về phía hắn, phát hiện thời khắc này Giang Minh cũng vừa rồi có sự bất đồng rất lớn. Hắn ngồi tại công viên một tấm trên ghế dài, hai bàn tay chống đỡ gương mặt, có chút thất thần nhìn về phía sau lưng phía trước, nhìn qua cảm xúc rất hạ. Một nửa trong suốt sợ hãi bàn thờ bị tùy ý bày ở bên cạnh. Đồng luôn nhìn xem một màn này cảm giác có chút kỳ quái, mặc dù hắn cùng Giang Minh thời gian chung đụng không dài, nhưng Giang Minh cái dạng này thế nhưng là rất ít gặp, thậm chí có thể nói là lần thứ nhất gặp. Trước đó cho dù là gặp được hẳn phải chết tuyệt cảnh, Giang Minh cũng chỉ là sẽ đầu đen rau muống, sẽ chửi mẹ, hoặc là nhìn về phía hắn lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười. Mà loại tâm tình này xa suốt dáng vẻ, đồng luôn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Đồng Nôn theo bản năng nhìn một chút một bên khác nhà ăn, lại nhìn một chút Giang Minh, suy tư một phen đằng sau, ngồi xuống Giang Minh bên cạnh, chọc chọc mặt của hắn, "Ân, đây là thế nào? Chẳng lẽ lại trong phòng ăn có rất khủng bố ác ngộng, đem ngươi đánh thành bộ dáng này?" Nói đến đây, Đồng Nôn tự tin vô vô bả bay, an ủi, "Ai u, nếu như chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy lời nói, vậy liền giao cho ta, ta tới giúp ngươi ra mặt. Ta đợi chút nữa dán nhà ăn mở nhân vật chính quang hoàn, đem bên trong ác ngộng lừa dối thành ngu xuẩn đằng sau, cho ngươi hảo hảo phát tiết một chút." Đồng Nôn làm việc coi trọng nghĩa tự vào đầu, an ủi người xưa nay không nói cái gì hư đầu ba não lời nói, mở miệng liền trực tiếp chuẩn bị làm trong phòng ăn cái gọi là ác ngộng. Mà một bên ngay tại thất thần Giang Minh nghe được Đồng Nôn lời nói này, cũng không khỏi đến khẽ cười cười, sau đó lắc đầu, tính toán, ngươi đánh không lại hắn. Cái này chưa chắc đã nói được, dù sao bị ta thiên phú chiếu trên nửa giờ, dù là hắn chính là sinh tử thần minh. Giang Minh nhìn xem Đồng Nôn nhẹ nhàng nói ra. Đồng Nôn lập tức dừng lại lời nói, nhìn về phía nhà ăn bên kia rụt cổ một cái, thanh âm đệ thấp nói, sinh tử thần minh làm sao lại tại trong phòng ăn? Ngươi không phải nói hắn sẽ ở lầu 7 sao? Giang Minh ngẩng đầu nhìn về phía trên không, lầu 7 hôi vụ tràn ngập, tản ra đủ loại chẳng lành khí tức, nói ra, ai biết được. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Này làm sao có thể không trọng yếu, không phải nói chỉ có thần minh mới có thể đánh vỡ ác mộng này sao? Nếu như Đồng Nôn lập tức lớn tiếng nói. Nhưng rất nhanh, Đồng Nôn nhớ tới vừa rồi hắn bị vô duyên vô cớ đá ra một cảnh, mà Giang Minh cũng từ nhà ăn sau khi đi ra, liền biến thành cái dạng này. Đủ loại này dấu hiệu không khó cho thấy một việc, đó chính là sinh tử thần minh không có giúp bọn hắn ý tứ. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn mặt mày tiêu nhịu xuống, có chút vô lực nói ra, không có sinh tử thần minh, chúng ta đánh như thế nào phá ác ngộng. Giang Minh sau khi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Đồng Nôn thuyết đạo, rất đơn giản, chỉ cần Đồng Nôn đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Giang Minh, cao nhân, ngươi có biện pháp, chỉ cần chờ chết là được rồi. Tại Đồng Nôn trong ánh mắt mong đợi, Giang Minh nói ra nửa câu nói sau. Đồng Nôn lập tức có chút thất vọng cầm lấy trên ghế bàn thờ, sau đó ngồi lên. Mặc dù Giang Minh lời này giống như là đang nói nhảm mở dạng, nhưng là đây cũng là sự thật. Dù sao kính hồ sen lẫn ngộng cảnh cùng hôi vụ chỗ cấu trúc thành cái này lớn ác ngộng, là do lão thôn tất cả tồn tại nội tâm sợ nhất sợ hai chỗ đúc nóng mà thành. Toàn bộ ác ngộng ẩn chứa quy tắc cùng lực lượng đã vượt qua bất luận cái gì một cái quỷ dị có thể đánh phá cực hạn, dù là mạnh như thôn trưởng, cũng chỉ có thể bị sợ hãi của mình khóa, không có lực phản kháng chút nào. Mà về phần thực lực yếu hơn tỷ tỷ nhân ngẫu cùng trạng thái không hoàn toàn bạn ngoại, càng là ngay cả Đồng Nôn ác ngộng đều đánh không lại. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi nâng lên đầu, nhìn về phía trên không, phảng phất xuyên thấu qua to lớn pha lê mái vòm cùng huyết sắc bầu trời, ẩn ẩn nhìn thấy một cái cự đại bóng ma. Bóng ma kia là Phúc Thúc. Giang Minh khẽ thở một hơi, nói ra, thật không hổ là lão thôn đời thứ nhất thôn trưởng, dù là đằng sau mất đi thôn trưởng vị trí, đều chỉ là vì tính toán thôn trưởng. Mà bây giờ ta cũng biết Lý lão gia vì cái gì như vậy khát vọng Lý Ngư mộng cảnh năng lực phải cùng cái này lớn ác mộng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Qua nhiều năm như vậy, Phúc Thúc cơ hồ không có chân chính xuất thủ qua, chỉ bằng đơn thuần tính toán, liền đem thôn trưởng làm thành dáng vẻ đó. Mà tới được hiện tại Phúc Thúc vẫn không có chân chính xuất thủ, cái gọi là Lý Lao Gia cũng chỉ là nó sáng tạo ra kẻ chết thay thôi, nếu như Lý Lao Gia có thể quét ngang đỡ để đại học, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như không có khả năng, vậy chỉ cần muốn để nó phát huy ra nên có tác dụng, làm lưu chuyển vật chứa, sau đó, để thủy triều bao phủ hết thảy. Một bước tiếp lấy một bước, một vòng chụp lấy một vòng. Đây chính là Phúc Thúc mấy chục năm qua tích lũy, cuối cùng tạo thành bây giờ cục diện này. Thôn trưởng làm đã từng kỳ tích thiên phú tự nhiên rất cao, nhưng là một bước chậm, từng bước chậm. Đối đầu Phúc Thúc cái này tích lũy nhiều năm như vậy lao âm bị, vẫn còn có chút không đáng chú ý mà Phúc Thúc làm những thủ đoạn này cũng không tính được là âm mưu bị kế, mà là một loại đường đường chính chính, lấy thế để người thủ đoạn. Năm đó kỳ tích nếu là không lựa chọn tiếp nhận thôn trưởng vị trí, cái kia Phúc Thúc là có thể đem hắn đánh chết tươi. Dù là biết Lý Ngư có tác dụng lớn, nhưng liền thôn trưởng cái kia quyền hành ăn mòn quấn thân dáng vẻ, cũng căn bản bắt không được Lý Ngư. Về phần hiện tại cái này quét sạch toàn bộ lao thôn thủy triều, thôn trưởng cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đương nhiên, tình huống hiện tại là không có chiêu. Giang Minh khoát tay áo nhìn về phía Đồng Nôn, nói ra, thần minh không xuất thủ, cơn ác mộng này căn bản đánh vỡ không được. Vô luận Phúc Thúc cùng đốt đèn người muốn làm gì, chúng ta bị vây ở chỗ này, bọn chúng có thể tại ngoại giới tự do hoàn thành bất luận cái gì bọn chúng muốn hoàn thành sự tình, chúng ta căn bản không ngăn cản được. Chờ chúng nó hoàn thành bọn chúng muốn hoàn thành sự tình, thuận tay chụp chết chúng ta cũng không phải việc khó gì. Giang Minh nhìn về phía Đồng Nôn, hắn biết trước mắt cái này Đồng Nôn là nguy người. Bất quá hắn cũng biết, Đồng Nôn bản thể nhất định tại lao thôn một nơi nào đó, mà liền hiện tại thủy triều che mất toàn bộ lao thôn tình huống đến xem, coi như Đồng Nôn bản thể tại một cái rất bí mật địa phương, cũng khẳng định sẽ bị tìm tới. Mà Phúc Thúc bọn chúng có thể rất nhẹ nhàng giết Đồng Nôn bản thể, đến lúc đó, cái này ngụy người Đồng Nôn đoán chừng cách cái chết cũng không xa. Dù sao ngụy nhân quyền trôi nói cho cùng chỉ là thôn trưởng quyền hành bên trong phân ra tới một bộ phận, các loại Phúc Thúc nắm giữ toàn bộ lao thôn, cầm lại thôn trưởng quyền hành đằng sau, muốn giết một cái ngụy người thật sự là quá đơn giản. Cho nên, thật sự không có gì mặt khác phá cục biện pháp. Khi Đồng Nôn nghe xong Giang Minh phân tích đằng sau, lập tức cảm giác tiền đồ một vùng tăm tối, mà lại kinh khủng nhất là, chiếu hiện tại tình huống này, Giang Minh nói tương lai cơ hội là đã ván đã đóng thuyền. Thôn trưởng bây giờ bị treo ở trên trời, Giang Minh tỷ tỷ và bà ngoại cũng khốn tại trong cơn ác mộng, sinh tử thần minh cũng không nguyện ý xuất thủ. Mà đối ứng với nhau thì là, Phúc Thúc cùng đốt đèn người cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại cho tới giờ khắc này, Phúc Thúc cái này cùng thôn trưởng cao thủ cùng một cấp bậc còn không có chân chính lộ mặt qua. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn cũng cảm giác có chút tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, vỗ vỗ trong lồng ngực của mình bàn thờ, nói ra, còn tốt còn tốt, chúng ta bên này bàn thờ tương đối nhiều. Đốt đèn người bọn hắn như thế chấp nhất bàn thờ, nhất định là có tác dụng lớn, tất cả chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt bàn thờ, vậy bọn hắn đến tiếp sau kế hoạch khẳng định không có khả năng tiếp tục nữa. Không sai, nói rất có đạo lý. Đồng Luân nghe được cái này âm thanh tiếng phụ họa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vừa định nói cái gì thời điểm, dáng tươi cười lập tức cứng đờ. Bởi vì thanh âm này không phải đến từ bên cạnh Giang Minh, mà là Đồng Luân đột nhiên nâng lên đầu nhìn về phía trước, ở phía trước trong hắc ám, một bóng người chậm rãi đi ra. Hắn mặc một thân màu xanh đen trường bào, trong con mắt hai sợi ngọn lửa nhảy lên, khuôn mặt tuấn lãng không gì sánh được, như là trích tiên giáng thế. Phía sau hắn một vòng ánh sáng thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, hỏa diễm hào quang lộ ra trận trận nhỉ non âm thanh, giống như là tụng Phật kinh văn, lại như là cùng đường mạt lộ người thành kính cầu nguyện. Đốt đèn người cười lấy nhìn về phía trước Đồng Luân, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi phân tích đến không sai, cho nên ta tới lấy hoàn hồn bản thờ. Khi Đồng Luân nhìn thấy đốt đèn người trong nháy mắt, trước đó tại đỡ đẻ đại học bị hắn chi phối ký ức lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu. Cơ hồ là theo bản năng, Đồng Luân trong nháy mắt đứng người lên, lập tức chuẩn bị mở rộng bước chân chạy trốn. Đùng, đốt đèn người tùy ý búng tay một cái, chung quanh mấy đạo tường lửa nổi lên, đem Giang Minh cùng Đồng Luân một mực bao trùm. Đốt đèn người nhìn xem bị vây ở giữa Giang Minh cùng Đồng Luân, vừa cười vừa nói, cảnh tượng này rất quen thuộc đi. Tựa như là trước kia một dạng, các ngươi vẫn như cũ đánh không lại ta, chỉ có thể bị ta nhốt ở bên trong, chậm rãi chờ chết. Bất quá so trước đó may mắn là, các ngươi lần này hai người đều có thể chạy, dù sao các ngươi đều là nguy người, chỉ cần tự sát liền có thể rời đi một cảnh. Tốc độ khá nhanh nói, ta có thể ngăn không được các ngươi tự sát. Đồng Luân tự nhiên là theo bản năng không để ý đến ngụy người hai chữ này, hắn nghe nói như thế đằng sau, lập tức có chút kích động, muốn kéo lấy Giang Minh tự sát thời điểm, hắn đang trêu chọc ngươi đây. Giang Minh giữ chặt Đồng Luân, chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta xác thực có thể rời đi một cảnh, bất quá trong tay ngươi cái này nửa cái sợ hai bản thờ cũng sẽ không. Tại chúng ta rời đi về sau, cái này nửa cái bản thờ sẽ để lại đây, đốt đèn người có thể không tốn sức chút nào cầm tới cái này nửa cái bản thờ. Đồng Luân nghe đến đó, lập tức mở miệng nói ra, không phải liền là nửa cái bản thờ sao, hay là chạy trốn khi nói đến đây. Đồng Luân giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức trầm mặt lại. Lúc này, Giang Minh đem cái này nửa cái sợ hãi bản thờ từ Đồng Luân trong tay lấy tới, thở dài một hơi nói ra, mặc dù chỉ là nửa cái bản thờ, nhưng cái này nửa cái bản thờ trước mắt đối với chúng ta tác dụng là lớn nhất. Dù sao hai chúng ta có thể bảo trì lý trí hòa thanh tỉnh, toàn bộ nhờ nó, còn nhận lấy nó che chở, mới có thể không bị hạn chế tại trong cơn ác mộng ghé qua. Nếu là cái này nửa cái bản thờ đến một chút đèn người trên tay, vậy chúng ta lần tiếp theo Giang Minh không tiếp tục nói tiếp, nhưng Đồng Luân đã triệt để minh bạch. Mất đi bản thờ che chở sau, hắn cùng Giang Minh lại sẽ bị kéo vào thuộc về mình trong cơn ác mộng, đồng thời bởi vì đã mất đi ký ức, hoặc là bị trong cơn ác mộng quỷ dị giết chết, hoặc là bị ác mộng quấn quanh, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Dù là chết về sau trở lại hiện thực, cũng sẽ lần nữa bị kéo vào trong cơn ác mộng, tựa như là thôn trưởng, Giang Minh bà ngoại cùng tỷ tỷ một dạng, một mực trầm luân tại trong cơn ác mộng. Mà đối mặt tại trong cơn ác mộng mất đi ký ức bọn hắn, đốt đèn người cùng phúc thúc muốn đối phó bọn hắn, thật sự là quá đơn giản. Cho nên hiện tại chạy trốn, cơ bản cũng là cùng triệt để tử vong móc nối. Mà nếu là không chạy, vậy chúng ta cũng đánh không lại hắn a. Đồng Luân nhìn về phía trước cười híp mắt đốt đèn người, có chút tuyệt vọng đặt mông ngồi xuống. Đồng Luân muốn nằm thẳng, dù sao hiện tại tình huống này, làm sao đều nhìn không ra bất luận cái gì sinh lộ, dù sao coi như hắn cùng Giang Minh đột nhiên đạt được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đem đốt đèn người đánh chết. Nhưng là, hắn còn có thể phục sinh. Phía sau hắn còn có phúc thúc, còn có bao phủ toàn bộ lao thôn ác ngộng. Mà phía sau hắn, cái gì cũng không có. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Cảm giác không có chút nào hy vọng, Đồng Luân trực tiếp ngồi trên ghế bắt đầu nằm thẳng nhưng là ngồi một hồi. Hắn cảm thấy còn có thể dãy rủa một chút, nhìn về phía Giang Minh hỏi, cao nhân, ngươi hẳn là còn có biện pháp ta đầu hàng, bản thờ cho ngươi. Phát biểu xong đầu hàng tuyên ngôn đằng sau, Giang Minh trực tiếp đem từ Đồng Luân nơi đó lấy ra bản thờ ném cho đốt đèn người, hai tay còn rất không có cốt khí giơ lên. Đồng Luân còn chưa nói xong lời nói trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng, con mắt không thể tưởng tượng nổi trừng lớn, thanh âm cũng biến thành lắp bắp, ngươi Đồng Luân nhìn xem một màn này, hơn nửa ngày không nói ra một cái hoàn chỉnh câu. Đông, nhìn xem bị ném qua tới bản thờ, đốt đèn người không có đưa tay đón, mà là tùy ý nó rơi trên mặt đất. Hắn tinh tế cảm thụ một phen đằng sau, là thật, nhưng là đốt đèn người tình nguyện cái này bản thờ là giả, bởi vì Giang Minh cũng không giống như là loại kia sẽ người đầu hàng. Bất quá bây giờ bọn hắn đúng là cùng đường mạt lộ vô luận trốn cùng không trốn, bên thắng đều là ta, cho nên Giang Minh đem bản thờ cho ta giống như cũng là hợp tình hợp lý, nhưng là đốt đèn người luôn cảm giác có chút không thích hợp. Hắn trên mặt dáng tươi cười biến mất, nhíu mày nhìn về phía trước Giang Minh. Giờ phút này, Giang Minh nhìn về phía Đồng Luân, bất đắc dĩ khoát tay áo nói ra, chạy lại chạy không thoát, đánh lại đánh không lại. Còn không bằng trực tiếp đem bản thờ cho hắn, nói không chừng đợi chút nữa hắn hạ thủ thời điểm có thể điểm nhẹ. Mà lúc này, Giang Minh giống như là chú ý tới đốt đèn người ánh mắt, nhìn về phía hắn nói ra, à, làm sao? Bản thờ là thật, chẳng lẽ ngươi không cần sao? Mà khi đốt đèn người nghe được Giang Minh lời này lúc, nhìn một chút trên mặt đất không hề có động tĩnh gì sợ hai bản thờ, bước chân chậm rãi lui lại, trong mắt tràn đầy cẩn thận cùng nghi hoặc, không thích hợp. 10 phần thậm chí có 9 phần không thích hợp. Chương 344, đã được quyết định từ lâu tốt đáp án chương 344, đã được quyết định từ lâu tốt đáp án bản thờ đốt đèn người tự nhiên là muốn. Làm sao có thể không cần đâu? Bất quá muốn mặc dù là nghĩ như vậy nhưng đốt đèn người vẫn không có càng nhiều động tác, mà là ánh mắt gắt gao nhìn về phía Giang Minh. trong đầu vô số tin tức điên cuồng tổ hợp, muốn tìm ra Giang Minh làm như thế nguyên nhân là cái gì. Thôn trưởng, con mụ điên, nhân ngẫu, bản tờ, thần minh ác ngộng, cái này đến cái khác có khả năng trợ giúp Giang Minh tồn tại cùng quy tắc tin tức từ trong đầu của hắn tung ra, lại từng cái bị phủ định. Những tồn tại này hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, căn bản không có khả năng đến giúp Giang Minh, trừ phi là Mã Lương. Nghĩ tới đây, đốt đèn người có chút kiêng kỵ nhìn về phía phòng ăn vị trí. Dù sao hiện tại toàn bộ trong cơn ác ngộng, duy nhất có thể thay đổi chiến cuộc cũng chỉ có cái kia sinh tử thần minh, đã từng Mã Lương. Đồng thời Mã Lương lúc trước cùng Giang Minh giao tình không cạn, hiện tại sinh tử thần minh ngay tại trong phòng ăn, nếu là tại ngoài phòng ăn trực tiếp độc thủ, khó đảm bảo sẽ không ra yêu thiêu thân gì. Mặc dù Phúc Thúc nói không cần để ý, sinh tử thần minh không quan tâm, nhưng là cho ăn, người đang suy nghĩ gì? Giang Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đốt đèn người, mở miệng hỏi. Đốt đèn người nghe vậy, lấy lại tinh thần, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Giang Minh, thầm nghĩ nói, không sai, bây giờ có thể thay đổi chiến cuộc cũng chỉ có cái kia Mã Lương, bất quá liền tình huống vừa rồi đến xem, hắn sẽ ra tay sát suất không lớn. Dù sao vừa rồi ta đi vào thời điểm, hắn không thèm quan tâm liền đem thần minh bản thờ cho ta, điều này nói rõ, chí ít tại bản thờ phương diện này, hắn không quan tâm. Cho nên dù là cái kia Mã Lương hiện tại thật quan tâm Giang Minh, nhưng là cũng không trở thành ta cầm một cái bản thờ hắn liền đối ta hạ tử thủ, thái độ này là hắn trước đó liền đã minh xác. Về phần Giang Minh lời nói đốt đèn người suy tư một phen đằng sau, làm ra quyết định sau cùng, cái kia không động hắn không được sao? Chỉ cần cầm đi cái này nửa cái sợ hãi bản thờ, không đến 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền sẽ triệt để mất đi tất cả ký ức, mất đi bản thờ che chở, bại lộ tại ác mộng quỷ dị bên trong. Cho đến lúc đó, cùng chết cũng không có gì khác biệt. Mà lại cái này Giang Minh cùng đồng ngôn vốn chính là người, ta lại giết không xong nghĩ tới đây, đốt đèn người không do dự nữa, nhìn thật sâu Giang Minh một chút, túi người nhặt lên hơi mở sợ hãi bản thờ, sau đó, không có bất kỳ sự tình gì phát sinh. Hơi mở bản thờ bị điểm đèn người vững vàng cầm ở trong tay, Giang Minh không có bất kỳ dị động gì. Trước mặt nhà ăn cũng không có đột nhiên lao ra một cái mắt lộ ra kim quang thần minh muốn tới xử lý hắn. Đốt đèn người thấy cảnh này có chút thở dài một hơi. Quả nhiên, sinh tử thần minh cũng không thèm để ý bàn thờ. Nghĩ tới đây, đốt đèn người không do dự nữa, hướng phía Giang Minh cùng đồng nôn đi đến. Chỉ cần tiếp xúc đến bọn hắn, hắn liền có thể mượn nhờ Phúc Thúc đối với hắn thực hiện che chở, trực tiếp đạt đến bọn hắn bản thể vị trí, cầm lại tất cả bàn thờ. Theo đốt đèn người càng phát ra tới gần Giang Minh cùng đồng nôn thân thể không khỏi hướng phía sau rụt rụt, nhưng nhìn một chút bên cạnh Giang Minh, lập tức cảm thấy dây rủa cũng không còn tác dụng gì nữa. Thậm chí muốn đem bao phủ lại đốt đèn người nhân vật chính quang hoàn cũng cho rút lui. Đem đốt đèn người làm đại địch số một đồng luôn tự nhiên là tại đốt đèn người xuất hiện khắc thứ nhất liền trực tiếp đem nhân vật chính quang hoàn quăng đi lên. Bất quá từ đốt đèn người xuất hiện đến bây giờ, ngay cả 2 phút đồng hồ đều không có, cơ bản không tạo nên cái gì đại tác dụng. Mà Giang Minh tại ném ra bàn thờ đằng sau, lại khôi phục ngay từ đầu loại kia mặt ủ mày trao dáng vẻ, hai mắt vô thần nhìn về phía phòng ăn phương hướng, nhìn qua hoàn toàn không có phản kháng ý tứ. Đốt đèn người nhìn xem Giang Minh cái dạng này, nhưng vẫn là duy trì 10 phần cảnh giác chậm rãi tới gần hắn. Xung quanh tường lửa thiêu đốt hỏa diễm cũng càng phát ra mấy liệt, từ đầu đến cuối tại cảnh giác Giang Minh có khả năng phản công, bất quá, thằng đến đốt đèn người tiếp xúc đến Giang Minh cũng không có chút nào phản ứng. Đốt đèn người mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là phát động phúc thúc ở trên người hắn thực hiện che chở, sau một khắc, bá, một đạo chói lọi quang mang bao phủ lại đốt đèn người, những ánh sáng này lấy trong ngộng Giang Minh là tọa độ, đảo ngược suy luận ra Giang Minh hiện thực vị trí, sau đó, bạch quang lóe lên, đốt đèn người thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Theo đốt đèn người rời đi, xung quanh thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm tường lửa cũng bắt đầu dần dần dập tắt, Giang Minh cùng Đồng Nôn thân ảnh chậm rãi lộ ra. Đồng Nôn nhìn một chút một bên đang ngẩn người Giang Minh, suy tư một phen đằng sau, vẫn còn có chút không cam lòng mở miệng hỏi, cứ như vậy đem bản thờ cho hắn, ta cho là ngươi còn sẽ có điểm chuẩn bị ở sau loại hình tỷ như bản thờ kia là giả, hoặc là ngươi tại trên bản thờ hạ thủ đoạn gì, đốt đèn người chỉ cần vừa sờ đến liền sẽ chết. Nghe Đồng Nôn cái này không thiết thực ý nghĩ, Giang Minh không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, ha ha, vậy ngươi thật đúng là quá đề cao ta, ta nếu là có bản lĩnh này, sớm đã dùng đi ra. Đồng Nôn tình tự có chút thấp xuống, nói ra, đó chính là thật cho hắn. Hơn nữa nhìn vừa rồi dạng như vậy, hắn đoán chừng là rời đi nơi này, đi lấy trong hiện thực bản thờ. Giang Minh khẽ gật đầu nói ra, ân, hai ta bản thờ đã không có. Về phần thôn trưởng nơi đó bản thờ kia, nó hiện tại liền bị treo ở trên trời, mục tiêu quá minh xác, đốt đèn người đoán chừng không uổng phí công phu gì liền có thể cầm tới. Vậy dạng này đến một lần, 5 cái bản thờ không đều bị điểm đèn người cầm đi sao? Vậy chúng ta Đồng Nôn thuyết đến một nửa thời điểm, chỉ thấy Giang Minh khẽ lắc đầu, nói ra, không, là 6 cái bản thờ. 6 cái. Giang Minh ánh mắt nhìn về phía nhà ăn, mở miệng nói ra, đốt đèn người sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là ngoài ý muốn, dù sao Phúc Thúc để thủy triều che mất toàn bộ lao thôn, dù là không có khả năng kỹ càng biết chuyện trong động, biết cái đại khái cũng khẳng định là không có vấn đề. Nhiều như vậy trong cơn ác động, đốt đèn người hết lần này tới lần khác tới đệ thất bệnh đống, chỉ có thể là hướng về phía sinh tử thần minh, hoặc là nói, thần minh bản thờ tới. Đồng Nôn theo bản năng nhìn một chút phía sau nhà ăn, bên trong đen nghịt một mảnh, không nhìn rõ thứ gì, sinh tử thần minh có thể đem bản thờ cho đốt đèn người. Dựa vào cái gì a? Giang Minh lắc đầu, nói ra, ta đây cũng không biết, bất quá nhìn vừa rồi đốt đèn người như vậy có nắm chắc dáng vẻ, tất nhiên là đối đạt được 6 cái bản thờ đều có nhất định nắm chắc. Đồng Nôn ai thán một tiếng, vô lực đấm đuổi, nói ra, đây không phải là hết à. Đốt đèn người cùng Phúc Thúc lấy được 6 cái bản thờ, mà lại nói không chừng còn có thể ở trong mơ lừa dối lao thôn thôn dân, tiến hành thôn trưởng tuyển cử. Nhưng bây giờ thôn trưởng bọn chúng toàn hãm tại trong cơn ác mộng, hai ta không cần vài phút cũng phải triệt để mất phương hướng, cái này hoàn toàn không ngăn cản được bọn chúng a. Nghe đến đó, Giang Minh nâng lên đầu, nhìn về phía đệ thất bệnh đống tầng lầu, nói ra, đúng vậy à, nhìn như vậy tới, Phúc Thúc cùng đốt đèn người đã nắm chắc phần thắng. Bất quá cũng không phải không có cách nào. Đúng vậy a, không có cách nào. Ân. Nghe đến đó Đồng Nôn lập tức một cái giật mình, quay đầu nhìn về phía Giang Minh hỏi, cao nhân, ngươi có biện pháp? Biện pháp gì, mau nói tới nghe một chút. Giang Minh cười chỉ trên không, nói ra, biện pháp không phải rất đơn giản sao? Cái này lớn ác mộng mặc dù là do vô số tồn tại ác mộng đúc nóng mà thành, nhưng nói cho cùng, cũng chính là một cái ác mộng thôi. Cho nên chỉ cần đánh vỡ ác mộng này, hoặc là nói, từ ác mộng tỉnh lại không được sao? Đồng Nôn nghe được lần này cùng nói nhảm không có khác biệt lời nói, đang muốn trợn mắt chừng một cái thời điểm, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, hướng bốn phía nhìn một chút đằng sau, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi có thế để cho sinh tử thần minh xuất thủ? Dù sao tại Phúc Thúc nhiều năm như vậy chuẩn bị xuống, cái này lớn ác mộng chỉ có thần minh vĩ lực mới có thể đánh vỡ, nếu như Giang Minh thật có thể thuyết phục sinh tử thần minh xuất thủ, ta làm không được, hắn sẽ không xuất thủ. Đồng Nôn trong đầu huyễn tưởng bị triệt để đánh vỡ. Bất quá lúc này, Giang Minh nói tiếp, hắn không xuất thủ, tự nhiên còn có những biện pháp khác. Đồng Nôn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Giang Minh, hỏi, những biện pháp khác? Luôn không khả năng là Phúc Thúc đột nhiên lương tâm phát hiện, đem ác mộng giải trừ đi. Trừ cái này bên ngoài, ta thật không nghĩ tới còn có cái gì biện pháp có thể tại trong vòng 5 phút đánh vỡ ác mộng này. Giang Minh nghe vậy chỉ là cười cười, đứng người lên đến, chậm rãi mở miệng nói ra, 5 phút đồng hồ rất ngắn sao? Xác thực rất ngắn, bất quá nhiều khi, quyết định rất nhiều chuyện đi hướng mấu chốt, chỉ cần trong nháy mắt là đủ rồi. Đồng Nôn sau khi nghe xong, vẫn còn không biết rõ Giang Minh muốn làm thế nào mới có thể đánh vỡ ác mộng, sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, vậy ngươi muốn làm thế nào? Giang Minh nhìn thoáng qua sau lưng nhà ăn, có chút trầm mặc một phen đằng sau, hướng phía một bên khác đi đến, Đồng Nôn cũng cấp tốc đứng người lên đi theo. Giang Minh vừa đi vừa nói chuyện, ngươi nói sai một chút, không phải ta muốn làm thế nào, mà là hắn muốn làm thế nào. Hắn là ai? Đồng Nôn có chút nghi ngờ hỏi. Giang Minh nghe được Đồng Nôn nghi vấn đằng sau, không có trả lời ngay, mà là tại trầm mặc sau một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, Đồng Nôn, ngươi biết 1+1 tương đương bài sao? Tương đương 2A, ngươi hỏi cái này để làm gì? Giang Minh nhìn về phía trước tầng lầu, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, chậm rãi mở miệng nói ra, đúng vậy à, tương đương 2, lại thêm nhất đẳng tại 3, lại thêm nhất đẳng tại 4, những này ngươi khả năng nghe giống như là nói nhảm, nhưng là những này đơn giản đề toán, tựa như là con người khi còn sống một dạng. Chỉ cần đem người hạn định tại xác định đề mục bên trong, đưa vào đặc biệt lượng biến đổi cùng với con số, vậy cuối cùng lấy được kết quả, liền có lại chỉ có một cái. Nếu như đạt được mặt khác đáp án, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, tính sai. Giang Minh tại lầu một đầu hành lang dừng bước, nhìn về phía Đồng Nôn thuyết đạo, cho nên hiện tại cũng không phải là ta đi làm cái gì, mà là ta muốn đi tìm một vật, một dạng sớm tại ngay từ đầu, liền bị xác định rõ duy nhất câu trả lời chính xác. Đáp án kia, chính là giải khai ác mộng vấn đề khó khăn này mấu chốt. Đồng Nôn cảm giác Giang Minh nói lời có chút mơ hồ, gãi đầu một cái hỏi, chỉ có một đáp án. Vậy ngươi nếu là tìm không thấy đáp án này làm sao bây giờ? Vậy đã nói rõ ta giải không ra đề này, nếu giải không ra, hoặc là nói giải sai vậy cũng chỉ có thể là đối mặt tử vong kết cục. Đồng Nôn nhìn một chút phía trước hành lang, suy tư một lát sau nói ra, đáp án kia tại lầu 7 sao? Giang Minh trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nhấc chân đi vào hành lang, nói ra, không, tại lầu 3. Tại hết thảy bắt đầu địa phương. Thật sự là chỉ rào hoặc chuột. Giờ phút này Phúc Thúc đứng ở nước kính hồ phía trên, trong tay lại nhiều hơn một vật, nói xác thực hơn, là một người. Thân hình hắn trắng kiện, trên mặt hoa văn một tấm diễm lệ hồ điệp hình xăm, vô số màu xanh lá nhựa tợ lặt tịp đồ chơi tụ tập tại bên cạnh hắn, trong đó có đồ chơi máy bay trực thăng, đồ chơi tiểu nhân, đồ chơi xe hàng. Người này chính là Vương Phú Quý. Có đồ chơi trung đội cái tiên phú này, Vương Phú Quý chính diện chiến lược mặc dù không mạnh, nhưng là tại bảo mệnh cùng thu thập tình báo phương diện này có thể nói là kéo căng. Dù là liền ngay cả Phúc Thúc dạng này tại Lao thôn kinh doanh mấy chục năm quỷ dị, nhất thời không quan sát phía dưới, hay là để Vương Phú Quý chui cái chỗ trống, đi vào Lý phủ gặm Giang Minh một ngụm, hoàn thành phá kén. Cuối cùng càng là ở ngay trước mặt nó trốn ra Lý phủ. Mà tại hoàn thành phá kén còn từ Phúc Thúc trên tay chạy mất đằng sau, Vương Phú Quý căn bản cũng không có lo lắng tính mạng, chỉ cần từ từ cầu thả lấy. Sau đó lợi dụng đồ chơi trung đội, thăm dò Lao thôn xung quanh, tìm tới Giang Minh trong miệng cái kia trạm xe buýt, chỉ cần thời gian vừa đến, hắn liền có thể lập tức chạy trốn rời đi. Vương Phú Quý không thể nói là chắc thắng, nhưng ít ra có thể sống rời đi Lao thôn. Nhưng hết lần này tới lần khác, thủy triều che mất hết thảy. Mà Vương Phú Quý đồ chơi trung đội vô luận có mạnh đến đâu, tại đối mặt quét sạch toàn bộ Lao thôn nước kính hồ, hay là không thể tránh khỏi đã bị cuốn đi vào, lâm vào trong cơn ác mộng. Thật là làm cho ta một trận dễ tìm. Phúc Thúc nhàn nhạt nhìn về phía trong tay Vương Phú Quý, mà hậu chiêu trưởng có chút dùng sức, bành, Vương Phú Quý trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, sau đó sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung. Lần này hắn chết đằng sau, rơi xuống không còn là màu xanh lá nhựa tợ lặt tịt, mà là vô số huyết đục cặn bã cùng nội tạng, máu tươi tụ hợp vào màu đỏ như máu nước kính hồ, thân thể hài cốt chậm rãi rơi xuống. Phúc Thúc sắc mặt lạnh nhạt lắc lắc vết máu trên tay, Vương Phú Quý năng lực này bảo mệnh năng lực sát thực mạnh, bất quá cuối cùng chỉ là A cấp thiên phú, một kẻ nhân loại. Chỉ cần bị bắt được bản thể, như vậy bóp chết hắn chính là sự tỉnh trong nháy mắt. Ngay tại Phúc Thúc nghĩ như vậy thời điểm, bàn thờ đã gõ gót. Sau lưng chuyển đến đốt đèn thanh âm của người. Phúc Thúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đốt đèn người từ nước kính hồ bên trong chậm rãi chui ra, giờ phút này 6 cái bàn thờ tụ tập cùng một chỗ đằng sau, tản mát ra kỳ lạ quang mang, vây quanh đốt đèn người phần eo chậm rãi chuyển động. Khi nhìn đến 6 cái bàn thờ đang ở trước mắt giờ khắc này, cho dù là một mực tỉnh táo Phúc Thúc trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên mấy phần sốt ruột. Nó khẽ ngoắc một cái, 6 cái bàn thờ cấp tốc rời đi đốt đèn người thân thể, lơ lửng đến trên bàn tay của nó, chậm rãi chuyển động. Phúc Thúc tinh tế cảm thụ một phen đằng sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra, không sai, đều là thật. Còn có quỷ mẹ hài tử thân phận đâu? Đốt đèn người lắc đầu nói ra, đệ thất bệnh đống tình huống thân thể quá phức tạp đi, mà lại trước đó cái kia hình que Giang Minh thân phận không thế nào nặng, ta tìm nửa ngày quỷ mẹ hài tử thân phận cũng không tìm được. Phúc Thúc nghe vậy khẽ nhíu mày, nói ra, tuy nói không có cũng không ảnh hưởng cuối cùng kế hoạch tiến hành, dù sao ta còn có chuẩn bị ở sau có thể đền bù điểm này, nhưng là nếu là cầm tới lời nói, kế hoạch tiến hành tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Đốt đèn người nhẹ gật đầu, nói ra, ta đây tự nhiên cũng hiểu biết, cho nên vừa rồi tại đệ thất bệnh đống gặp được Giang Minh cùng đồng luôn thời điểm, ta cũng không có giết bọn hắn. Một mặt là bởi vì bọn họ là nguy người, giết cũng vô dụng, một mặt khác là kiêng kỵ cái kia thần minh, ta không dám ra tay. Về phần một điểm cuối cùng thì là đốt đèn người cúi đầu nhìn về phía dưới màu đỏ như máu ác ngộng, chậm rãi mở miệng nói ra, cái này Giang Minh trên cơ bản đã là sống đến sau cùng của vương, hắn tiến vào đệ thất bệnh đống lời nói, tìm tới quỷ mẹ hài tử thân phận xác suất hẳn là sẽ lớn hơn nhiều. Đợi đến thời điểm hắn tìm được, hắn cũng kém không nhiều triệt để trầm luân tại trong cơn ác ngộng. Chúng ta trực tiếp lợi dụng hắn cũng giống như nhau hiệu quả. Đốt đèn người nói hoàn toàn chính xác thực không sai. Phúc Thúc suy tư một phen đằng sau nhẹ gật đầu, "Ân, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, dù sao chỉ cần Giang Minh còn tại trong cơn ác mộng, vô luận làm cái gì đều là cho chúng ta làm áo cưới thôi ân." Phúc Thúc đột nhiên dừng lại nói chuyện thân âm, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia hoảng sợ, nó đột nhiên nhìn về phía dưới chân nước kính hồ mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, "Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Đáng chết, hắn đến cùng làm cái gì?" Luôn luôn chấn định không gì sánh được, cho dù là lấy được 6 cái bàn thờ, cũng chỉ là biểu hiện có chút nóng cắt Phúc Thúc giờ phút này lại hiển thị rõ thất thố. Liền nói liên tục ra lời nói đều có chút pha âm. Đốt đèn người nhìn xem Phúc Thúc cái dạng này, lập tức cảm giác đại sự không ổn, hắn thuận Phúc Thúc ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, con ngươi đột nhiên phóng đại, cái này sao có thể? Ác ngộng. Nắc. Đốt đèn tiếng người âm vừa mới rơi xuống, chỉ thấy dưới chân trong kính hồ do vô số ác ngộng đúc nóng mà thành lớn ác ngộng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, như là mặt kính phá toái thanh âm không ngừng vang lên, răng rác, răng rác, răng rác, do lão thôn mấy chục năm quyền hành tích lũy, do vô số lao thôn dân cộng đồng đúc nóng mà thành. Thậm chí có được thần minh sợ hai ác mộng tại lúc này không có dấu hiệu nào xuất hiện vô số đạo vết rách. Lớn trong cơn ác mộng bao quanh vô số tiểu ác mộng cũng giống là sinh ra địa chấn một dạng, công trình kiến trúc điên cuồng lay động, liền ngay cả trong cơn ác mộng quỷ dị cũng giống là tín hiệu không ổn định chiếu ảnh bình thường, điên cuồng lấp loé. Đây không phải đơn nhất ác mộng phá toái, mà là toàn bộ ác mộng cũng bắt đầu sụp đổ, tựa như là ác mộng muốn tỉnh một dạng. Đáng chết, cái này sao có thể? Ngươi không phải nói trừ phi thần minh xuất thủ, nếu không ác mộng này không có khả năng bị đánh phá sao? Chẳng lẽ là sinh tử thần minh xuất thủ? Thời khắc này Phúc Thúc nhìn phía dưới không ngừng phá toái một cảnh, không có bất kỳ cái gì muốn tu bổ ý tứ, hiện tại lớn ác mộng tựa như là một cái vỡ đê đập lớn, nó căn bản không ngăn cản được. Phúc Thúc trầm mặc một hồi đằng sau, chậm rãi mở miệng nói ra, không phải sinh tử thần minh ra tay. Đó là ai? Đừng tìm ta nói là thôn trưởng. Phúc Thúc sắc mặt phức tạp nhìn về phía trong cơn ác mộng, tại đệ thất bệnh đống bên trong, từng sợi hôi vụ thuận cửa sổ chậm rãi bay ra. Sau đó hôi vụ không ngừng bốc lên, không ngừng kéo lên, thẳng đến huyết sắc bầu trời chỗ cao nhất mới dừng lại. Hôi vụ áp đảo 11 đạo thần minh hư ảnh trên bầu trời. Sau đó chậm rãi tụ hợp, theo hôi vụ không ngừng dung hợp, một đạo mới thần minh thân ảnh xuất hiện, hắn là Quỷ mẹ. Cờ cờ ý tờ tê tê, nhìn xem cái này quen thuộc cửa phòng, Giang Minh ánh mắt lộ ra phức tạp hồi ức thân sắc, sau đó chậm rãi đẩy ra cánh cửa này. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, gây mùi nước khử trùng khí tức xông vào mũi, trong phòng có 4 tấm giường bệnh, vách tường cùng trần nhà bị soát đến trắng bệnh tỏa sáng, đèn chân không ở trên không hơi rung nhẹ. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy, trừ nơi này không ai cũng không có đồ vật, tới đây làm gì? Khi đồng luôn nhìn thấy tình huống trong phòng bệnh đằng sau, lập tức thất vọng, dù sao Giang Minh nói đến tìm một cái phá cục đáp án, sau đó vẫn đi tới lầu 3 nơi này, đẩy ra gian phòng này. Hắn vốn cho rằng trong gian phòng đó nếu đã biết có cái gọi là đáp án vậy ít nhất đến có người, hoặc là có chút thứ gì loại hình. Nhưng hiện tại xem ra, trong này cái gì cũng không có. Chẳng lẽ lại là ngươi đã bắt đầu nhận sợ hai bản thờ không thấy ảnh hưởng, bắt đầu đánh mất ký ức. Đồng luôn nhìn về phía Giang Minh nói ra. Giang Minh nghe vậy chỉ là khẽ lắc đầu, nói ra, ta chưa từng có như thế thanh tỉnh qua. Vậy ngươi nói đáp án ở nơi nào? Đồng luôn tiếp tục đánh giá trong phòng tình huống, nhưng thấy thế nào? Đây đều là một gian phổ thông phòng bệnh, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Mà Giang Minh nghe được lời nói này đằng sau, chỉ là khẽ thở một hơi, sau đó hướng phía trước đi đến. Giang Minh nhìn xem cái này quen thuộc địa phương, trong lòng đã cảm khái lại sầu não, nơi này là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mặt khác người địa phương, cũng là thực sự tiếp xúc thế giới này cái thứ nhất chuyện lạ. Tại chuyện lạ này trước đó, hắn cũng không tính người, cũng chưa từng thấy qua bất cứ người nào. Dù sao thẳng đến độc cư chuyện lạ kết thúc, hắn mới trở thành quỷ mẹ hải tử, có sống sót, kiến thức thế giới bên ngoài tư cách. Mà Ma Lương, Sở Môn, Lão Đầu và Tiểu Giang là hắn từ khi ra đời đến nay nhìn thấy nhóm người thứ nhất. Mã Lương cùng Sở Môn cũng thành hắn đến bây giờ chỉ có hảo hữu, bất quá bây giờ danh sách bạn thân bên trong Mã Lương ảnh chân dung đã triệt để bụi. Hắn vốn là lác đác không có mấy bằng hữu càng ít, trong đầu hiện lên đã từng ký ức, để Giang Minh trở nên càng phát ra trầm mặc. Cho tới bây giờ Giang Minh mới tiếp nhận điểm này, đó chính là trước đó tại đỡ đẻ đại học đang chiến đấu hải cốt trong chiến trường, hắn cùng Mã Lương trận kia vội vàng không gì sánh được gặp mặt, nhưng thật ra là một lần cuối. Hắn luôn cho là ly biệt cần một trận thịnh đại cáo biệt, tựa như là tiểu thuyết hoặc là trong phim ảnh nhân vật chính một dạng. Nhưng hiện thực rất tàn khốc, ly biệt luôn luôn lặng yên mà tới. Không có ai sẽ cùng mình nói, đây là một lần cuối cùng, muốn chất quý, cũng không có bất cứ chuyện gì sớm dự cảnh. Những cái kia một lần cuối cùng xưa nay sẽ không giống trống thua chiêng, bọn chúng liền xen lẫn trong bình thường thời kỳ lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Rốt cục, Giang Minh dừng lại bước chân, trong đầu suy nghĩ cũng ngừng lại. Hắn đi tới một cái giường bị bên cạnh đằng sau, đây là ban đầu ở đệ thất bệnh đúng lúc, hắn tỉnh lại cái giường kia. Bất quá cũng không hề ngồi xuống, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tủ đầu giường. Lúc trước hắn tỉnh lại thời điểm, cái này tủ đầu giường trước có hoa quả, có nhân ngẫu, có nước khoáng. Mà bây giờ, đây hết thảy đều không tồn tại, chỉ để lại cái kia ngay từ đầu liền nhất định tốt đáp án, trên tủ đầu giường lặng lặng để đó một phong thư. Tựa như là lúc trước hắn tại đệ thất bệnh đống khi tỉnh lại một dạng, đây là quỷ mẹ cho hắn tin, cũng là giải để đáp án. Giang Minh cầm lấy phong thư này, đem phong thư chậm rãi mở ra. Giang giác, theo Giang Minh động tác này, đệ thất bệnh đống giống như là tao ngộ địa chấn bình thường, bắt đầu điên cuồng đung đưa, cửa sổ pha lê bắt đầu sinh ra vết rách, miếng thủy tinh khối rơi xuống. Giang Minh không để ý đến những vật này, mà là đem bên trong tin xuất ra, ánh mắt phức tạp đọc lên trên thư câu nói đầu tiên. Ầm ầm, theo Giang Minh đọc lên câu nói này, cái này phảng phất là xúc động một loại nào đó thần dụ bình thường, đệ thất bệnh đống bắt đầu điên cuồng lắc lư. Vô số quỷ dị lệ quỷ phát ra chói tai kêu rên. Nguyên bản phong bế lầu 7 bên trong, vô số hôi vụ điên cuồng tuôn ra, rời đi đệ thất bệnh đống, hướng phía vô ngần không trung bước lên mà đi. Mà ảnh hưởng này không chỉ có chỉ tác dụng tại đệ thất bệnh đống, tại càng lớn ngoại giới, to lớn ác ngộng như là mặt kính phá toái bình thường, sinh ra từng đạo vết rách. Nguyên bản vô cùng cường đại ác ngộng bởi vì Giang Minh cái này thật đơn giản một động tác trực tiếp bắt đầu sinh ra sụp đổ. Mà Giang Minh không để ý đến ngoại giới phát sinh hết thảy, chỉ là ngơ ngác nhìn trên thư lời nói, trên thư câu nói đầu tiên là: "Tiểu Minh, coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, khẳng định đã từ trong mộng tỉnh lại đi." Chương 345, về tới nguyên điểm. Chương 345, về tới nguyên điểm. Ta dựa vào, đây là làm sao làm được? Đồng Nôn bàn tay tóm chặt lấy vách tường, nhìn xem lần này thiên địa khuynh đảo, thiên băng địa liệt chẳng cảnh, không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Giang Minh trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Giang giác, phòng bệnh bắt đầu kịch liệt lay động, chân nhà cùng sàn nhà xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, lớn vết rách xung quanh còn có vô số thật nhỏ vết tích, từng đạo hôi vụ từ trong cái khe chậm chạp chảy ra. Mà theo hôi vụ rỉ ra, còn có không ít màu đỏ như máu nước động cũng thuận vết nước chảy ra, tạo thành cái này lớn ác mộng căn bản nhất đồ vật sinh ra tiết lộ, dẫn đến mộng cảnh bắt đầu sụp đổ. Phát sinh hiện tại vấn đề này Đồng Nôn là thật nghĩ không ra, mặc dù Giang Minh đã sớm nói muốn đánh phá toàn bộ ác mộng, nhưng là quá đột nhiên. Không phải nói muốn nhờ thần minh lực lượng mới có thể đánh vỡ ác mộng sao? Nhưng là thần minh đâu? Đạo cụ đâu? Đồng Nôn chỉ thấy Giang Minh đi đến tủ đầu giường bên cạnh, không người một cái, sau đó sau một khắc, cái này ngay cả bán thần cấp bậc quỷ dị đều không có biện pháp lớn ác mộng cứ như vậy không có dấu hiệu nào nát. Lúc này Đồng Nôn mới hiểu được Giang Minh vừa rồi nói một chút chuyện trọng đại đi hướng cải biến chỉ cần trong nháy mắt là đủ rồi. Nhưng coi như như vậy, chuyện phát sinh trước mắt cũng đã vượt ra khỏi Đồng Nôn tưởng tượng. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ là vì cái gì, dù sao hắn cùng Giang Minh cơ hồ có thể nói là một mực tại cùng một chỗ, nhưng là hắn hoàn toàn không biết Giang Minh lúc nào có mạnh như vậy thủ đoạn. Tuy nói có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Đồng Nôn chấn kinh trong chốc lát đằng sau liền tiếp nhận đây hết thảy. Việc này nếu như là phát sinh ở trên thân người khác, hắn khả năng sẽ còn kinh ngạc một hồi lâu, nhưng nếu như là Giang Minh lời nói, cũng là bình thường. Dù sao ngay tại hắn đi theo Giang Minh trong khoảng thời gian này, Giang Minh đã làm ra không ít lần dạng này không tưởng tượng được thao tác. Mỗi lần thân hãm tuyệt cảnh thời điểm, Giang Minh cũng có thể làm ra một chút tuyệt địa lật bản thao tác, mang theo hắn thành công chạy trốn. Tựa như lần này lớn ác mộng tuyệt vọng không gì sánh được, ngay cả thôn trưởng đều bại, nhưng là Giang Minh hay là có biện pháp mang theo hắn chạy trốn rời đi. Chỉ có thể nói, tại Đồng Nôn bên này, Giang Minh cái này cao nhân xưng hô càng ngày càng thực chí danh quy. Tựa như là lúc trước viện trưởng đối Giang Minh đánh giá là cao thủ. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn buông tay, muốn cùng phía trước Giang Minh nói cái gì thời điểm, lại phát hiện hắn há miệng ra, lại không cách nào nói ra bất luận cái gì một câu. Đồng Nôn túi đầu nhìn một chút chính mình, phát hiện thân thể của mình bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, vô số hôi vụ từ trong thân thể của mình chạy ra. Ác mộng bắt đầu triệt để sụp đổ, hắn làm người trong mộng cũng đến nên tỉnh lại thời điểm. Ngay tại Đồng Nôn toát ra ý nghĩ này sau một khắc, ông, theo một tiếng nhỏ không thể thấy thanh âm, Đồng Nôn mắt tối sầm lại, nguyên bản thân thể hư ảo hóa thành điểm điểm mộng ảo hạt, triệt để tiêu tán ở trong mộng cảnh. Khi Đồng Nôn lại vừa mở mắt thời điểm, cảnh tượng trước mắt không còn là cái kiêm màu đỏ như máu bầu trời cùng bạn béo ác mộng, mà là quen thuộc quỷ dị tầng. Nguyên bản không có bất luận cái gì báo hiệu liền bao phủ toàn bộ đỡ đệ đại học nước hồ, giờ phút này cũng lặng yên không tiếng động toàn bộ thối lui. Mặt đất phủ lên một tầng thật mỏng màng nước, giống bệnh viện bị bóc đi làn da sau lộ ra ướt át cơ bắp, vương vức, tỏa sáng, lại không có chút huyết sắc nào. Huyết sắc giọt nước từ trên trời trần nhà đường nối chỗ nhanh dần đều rơi xuống, mỗi rơi xuống một giọt, còn sót lại thật mỏng một tầng mặt nước liền tràn ra một vòng tinh mịn vận sóng. Chân chui ở bên ngoài dây điện thỉnh thoảng lóe ra ánh lửa, nhìn qua giống như là đường ngắn một dạng, nhưng là đỉnh đầu đèn chân không giống như cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ ngoan cường tản ra trắng bệnh lênh quang. Cửa phòng bệnh phần lớn nửa đậy, bảng số phòng bên trên số lượng bị nước ngâm sau ngược lại rút đi nhiều năm tích bụi, sáng đến trước mắt. Đồng Nôn nhìn một chút cái này bị nước kính hồ cọ rửa đằng sau lộ ra không nhốn bụi trần quỷ dị tầng, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia huyết sắc bầu trời vặn vẹo ác ngộng vô tận luân hồi. Đồng Nôn không khỏi có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, thật giống là giống như nằm mơ. Không đúng, giống như lúc đầu cũng là nằm mơ. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn lắc lắc đầu, vô số nước kính hồ từ trên người hắn quăng bay ra đi. Đồng Nôn có chút khổ não nhìn mình ẩm ướt cộc cộc quần áo, nói ra, mặc quần áo ướt cảm giác thật khó thụ. Ngay tại Đồng Nôn đoán trách thời điểm, một bên tỷ tỷ và bà ngoại trên mặt hiện hiện vẻ dãy rủa, sau đó từ trong cơn ác mộng tránh thoát, từ từ mở mắt. "Ân, nhanh như vậy liền tỉnh rồi sao?" Đồng Nôn nhìn xem tỉnh lại hai cái quỷ dị, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Giang Minh cùng Tôn Trưởng, hơi nghi hoặc một chút nói, "Chuyện gì xảy ra? Cao nhân không phải cùng ta cùng nhau sao? Làm sao ta đều tỉnh dậy nửa ngày, hắn còn không có tỉnh? Còn có Tôn Trưởng cũng là, chẳng lẽ lại mộng cảnh phá toái thời điểm, lại bị thần minh sợ hãi chút chết?" Huyết sắc bầu trời như là một cái yếu ớt như lỗ sứ, xuất hiện từng đạo vết rách, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ triệt để phá toái. Trên đại địa hiện đầy các loại xấu xí vết sẹo, vô số mặt đất vỡ tan, mộng cảnh phá toái, sinh ra khối vụn bắt đầu phản trọng lực hướng về huyết sắc bầu trời lướt tới. Do lão thôn tất cả tồn tại đúc nóng mà thành ác mộng lấy như thế một loại quái đản chẳng cảnh kéo xuống màn che. Mà xem như mộng cảnh phá toái trung tâm cùng điểm ban đầu, thời khắc này thứ 7 bệnh dãy cơ hồ đã hướng tới biến mất. Tầng 7 phòng như là phá toái xếp gỗ bình thường, từng khối trôi hướng bầu trời, sau đó ở giữa không trung không ngừng làm hao mòn, hóa thành điểm điểm chói lọi hạt. Mà tại thứ 7 bệnh dãy biến mất hải cốt vị trí, Giang Minh trên tay cầm lấy cái tiên phong sắp tiêu tàn tin, trầm mặc đứng tại chỗ. Đánh vỡ toàn bộ lớn ác ngộng vốn phải là đáng giá chúc mừng một việc, nhưng thời khắc này Giang Minh lại hoàn toàn cao hứng không nổi. Bởi vì phong thư này, đại biểu không chỉ là đánh vỡ ác ngộng thần dụ, nó đồng thời cũng có được một kiểu khác đồ vật, thân phận. Quỷ mẫu hải tử thân phận. Tiếp nhận nó, thì tương đương với là nhặt lên cái kia ngay từ đầu liền nhất định tốt đáp án, có thể đánh vỡ ác ngộng. Nhưng cùng lúc, cũng mang ý nghĩa. Nguyên bản thật vất vả thoát khỏi xích chó, lại bị một lần nữa buộc đến Giang Minh trên thân. Giang Minh trầm mặc nhìn về phía trên thư một câu, ngươi tại bệnh viện phải thật tốt nghỉ ngơi, tranh thủ sớm ngày khôi phục, mụ mụ hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy một cái chân chính ngươi, một cái chân chính nam tử hán chân chính ta. Sao nhìn đến đây Giang Minh trầm mặc không nói. Hắn là quỷ mẫu hài tử, hắn có thể tồn tại ở thế gian cũng là bởi vì thân phận này, lúc trước hắn mất đi thân phận này đằng sau, cũng chỉ có thể lấy ngụy người không chọn vẹn hình thái còn sống. Giờ phút này một lần nữa thu hồi thân phận này, thu hoạch được tất cả ký ức hắn, chính là chân chính Giang Minh. Mà tựa như là trong thư nói tới một dạng, khi hắn lựa chọn cầm lấy phong thư này, dây xích liền sẽ một lần nữa cái chốt đến trên người hắn, mà hắn cũng sẽ trở thành Giang Minh. Ban đầu ở thứ 7 bệnh dãy thời điểm, quỷ mẫu lợi dụng phong thư này là Giang Minh hạ đạt nhiệm vụ, để hắn cùng Giang Ám lẫn nhau chém giết tính toán. Mà ở chỗ này, phong thư này đã là đánh vỡ ác mộng mấu chốt, cũng là hắn lần nữa trở thành quỷ mẫu hải tử, bị quỷ mẫu buộc lên xích chó kết quả. Mà kết quả này là chính hắn cam tâm tình nguyện chọn. Dù sao ở chỗ này, Giang Minh lựa chọn chỉ có hai cái, nếu là Giang Minh không tuyển chọn cái này, vậy hắn liền sẽ bị ác mộng gây chết, sau đó chết tại phúc thúc trong tay. Mà chỉ cần Giang Minh muốn đánh vỡ ác mộng, đồng thời Mã Lương không xuất thủ, cái kia biện pháp duy nhất chính là có cái này. Một lần nữa vì chính mình buộc lên xích chó, trở thành quỷ mẫu hài tử, sau đó liền có thể đánh vỡ ác mộng sống sót, bất quá, cũng cuối cùng chỉ là một cái chết a. Tại một lần nữa đạt được quỷ mẫu hài tử thân phận đằng sau, Giang Minh trong đầu một chút tàn khuyết không đầy đủ ký ức bắt đầu dần dần hiện hiện, sống một mình chuyện lạ đằng sau, đầu ở giữa không trung, nhìn thấy quỷ mẫu cái nhìn kia, tại đi hướng doanh địa trạm xe buýt bên cạnh, cùng quỷ mẫu đợi chẳng cảnh, tại trong nhà bị quỷ mẫu đem ký ức thả ra chẳng cảnh. Đương nhiên còn có phân liệt ngụy người ký ức. Trong đầu bắt đầu hiện hiện buổi tối hôm đó, hắn cùng thôn trưởng tại trong kính hồ ở giữa trong nhà gỗ nhỏ nói chuyện, dựa vào ngụy nhân quyền trôi tránh thoát quỷ mẫu trói buộc biện pháp, cùng tại Lý phủ lúc, nhìn thấy Lý phủ quỷ dị lúc tình huống. Cuối cùng vẫn là đi đến bước này sao? Phía trước truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Giang Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ở giữa không trung, thời khắc này thôn trưởng đã giải khai tất cả trói buộc, đạp trên chậm rãi hướng lên trôi nổi mộng cảnh khối vụn, hướng phía Giang Minh đi tới. Giang Minh luốt mi tâm, có chút mệt mỏi nói ra, "Đúng vậy à, quên đi còn lại đến nguyên điểm." Thần minh vĩ lực hay là quá kinh khủng, bất quá cũng đối, lao thôn là hắn địa bàn, hắn khả năng đã sớm đoán được ta có khả năng sẽ mượn nhờ lao thôn thoát khỏi hắn. Cho nên hắn ngay từ đầu, liền chuẩn bị cho ta tốt hết thảy. Một cái đánh vỡ ác mộng biện pháp, còn có một lòng cam tình nguyện xích chó. Thôn trưởng thân thể chậm rãi hạ xuống, lắc đầu nói ra, cũng không thể nói như vậy, chí ít lúc trước ngươi vừa mới tiến tới thời điểm, bởi vì thuốc thiết thiên sứ đồng hóa, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại tốt xấu còn kéo lâu như vậy. Giang Minh trầm mặc một phen đằng sau, nói ra, chết sớm chết muộn khác nhau thôi, trước đó thuốc thiết thiên sứ không hề có động tĩnh gì. Một mặt là bởi vì bị Lý phủ trấn áp, một mặt khác là quỷ mẫu hải tử thân phận biến mất không thấy gì nữa, nó tìm không thấy chân chính bản thể. Hiện tại quỷ mẫu hải tử thân phận một lần nữa về tới trong tay ta, chỉ cần phúc thúc lại bung ra trấn áp, cái kia cơ hồ đã hoàn thành đồng hóa thuốc tiết thiên sứ liền sẽ lần nữa trở lại trên người của ta. Vậy ta kết quả vẫn như cũng là tử vong. Thôn trưởng nghe vậy, trầm mặc một phen đằng sau, mở miệng nói ra, bất quá, hay là có biện pháp không phải sao? Giang Minh ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nói ra, đúng vậy à, là còn có biện pháp này ta trước đó gặp liền biết nhất định có thể giải quyết thuốc tiết thiên sứ. Bất quá, dựa vào biện pháp này lời nói, lại được đi đến quỷ mẫu vì ta trải con đường, ta sẽ chỉ càng lún càng sâu. Rất tuyệt vọng tuyệt hạng. Bất quá đối với người của thế giới này tới nói, giống như nhân sinh luôn luôn như vậy, hoặc là kéo dài hơi tàn còn sống, hoặc là chết đi. Vẹn vẹn chỉ là còn sống, đối với bọn hắn tới nói liền cần dốc hết toàn lực, lừa gạt, phản bội, uống thuốc châm kim, ép khô cực hạn. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thôn trưởng đi đến Giang Minh bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, nói ra, tính toán, còn sống liền tốt. Miễn là còn sống, liền có vô hạn khả năng. Giang Minh có chút trầm mặc một phen đằng sau, nhìn về phía thôn trưởng nói ra, tính toán, trước mắt đến xem, ta đã không thể nào thoát khỏi quỷ mẫu, bất quá ngươi còn có cơ hội. Chỉ cần kế hoạch thành công, vậy ngươi liền có thể triệt để thoát khỏi quyền hành ăn mòn cùng thần minh trói buộc. Nguyên bản nói xong cùng rời đi, xem ra hiện tại chỉ có thể là chính ngươi đi. Thôn trưởng nghe vậy cười cười, nói ra, nhìn lời này của ngươi nói, ngươi không thành công, ta cũng không có. Dù sao hiện tại 6 cái bàn thờ cùng 2 thanh chìa khóa đều tại đốt đèn người cùng phúc thúc trên tay, bọn chúng nếu là vượt lên trước một bước hoàn thành sau cùng kế hoạch, cái kia thoát khỏi thần minh trói buộc chính là bọn họ. Phúc thúc vì mưu đồ này nhiều năm như vậy, lại thêm đốt đèn người, thế nhưng là tương đương khó giải quyết. Ngươi cứ như vậy có lòng tin có thể thắng qua hai bọn nó? Giang Minh nghe vậy trầm mặt lại, nhìn về phía pha toái huyết sắc bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Giờ phút này, trong tay hắn lá thư này cũng triệt để tiêu tán không thấy, thân thể của hắn cũng giống là vừa rồi đồng luôn một dạng, bắt đầu hóa thành hư hóa hạt, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt thôn trưởng hỏi thăm, Giang Minh không có trả lời, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi mộng cảnh tiêu tán. Thôn trưởng nhìn xem Giang Minh tiêu tán thân thể, sau đó đột ngột hỏi một câu, không quay đầu lại nhìn xem. Giang Minh thân thể khẽ run lên, sau đó thở dài một hơi, lắc đầu, nhắm mắt lại. Ông, theo cái này nhỏ xíu tiếng vang, Giang Minh thân ảnh hoàn toàn biến mất, thoát ly mộng cảnh, về tới hiện thực. Mà thôn trưởng thấy cảnh này chỉ là khẽ lắc đầu, sau đó hướng phía trước nhìn lại, thời khắc này thứ 7 bệnh dãy liên đối tuyệt đại bộ phận ác mộng đều đã triệt để vỡ vụn, nhưng ở phía trước, vẫn như cũ có một khu vực nhỏ ngoan cường đứng vững vàng, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nơi đó một khối cao lớn mộ bia đứng vững, mà tại dưới mộ bia phương, một đạo thân ảnh gầy yếu ngồi dưới đất, bóng lưng lộ ra rất là tịch mịch. Chính là vị kia sinh tử thần minh, Mã Lương. Làm thứ 7 bệnh dãy còn sót lại 2 cái tồn tại, vừa rồi Giang Minh tự nhiên là thấy được hắn, bất quá hắn một mực không nguyện ý quay đầu đối mặt, thẳng đến thân thể tiêu tán. Thôn trưởng nhìn xem chung quanh vỡ vụn một cảnh, đi tới hắn phía trước, ngồi xổm người xuống, vừa định muốn mở miệng nói cái gì thời điểm. Ta đáp ứng ngươi sự tình ta tự nhiên sẽ làm đến. Hắn ngẩng lên đầu, con mắt màu vàng nóng nhàn nhạt nhìn về phía thôn trưởng nói ra. Giữa hai người đối thoại rất là quen thuộc, hoàn toàn không tồn tại trước đó thôn trưởng đề cập sinh tử thần minh lúc, loại kia do dự, không xác thực tin bộ dáng. Thôn trưởng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, ta liền biết ngươi nói lời giữ lời, không hổ là đại nhật hải tử. Hắn có chút trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía thôn trưởng nói ra, ta đáp ứng ngươi sự tình ta có thể làm được, chuyện ngươi đáp ứng ta hy vọng ngươi cũng có thể làm đến, đừng gạt ta. Thôn trưởng vỗ vỗ bộ ngực nói ra, ta đã hơn mấy chục năm chưa từng lừa người, thành tín khối này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Hắn ánh mắt lộ ra một tia bực cận, nói ra, con ngựa kia lương đâu? Hắn sẽ chết đến nhanh như vậy, không phải liền là ngươi lừa dối hắn quá độ sử dụng quyển nhật ký sao? Thôn trưởng duỗi ra một ngón tay, lắc lắc đằng sau nói ra, vốn nắn một chút, ta cũng không có nghiêng mình lên ngựa lương. Hắn quá độ sử dụng quyển nhật ký đúng là đề nghị của ta, mà lại ta có thể rất rõ ràng nói, ta ngay từ đầu chính là chạy giết chết Mã Lương đi. Dù sao hắn không chết, ngươi làm sao xuất hiện đâu? Ngươi không xuất hiện, ta đi cùng ai hợp tác đâu? Thôn trưởng thanh âm làm chậm lại một chút, nói tiếp, mà lại ta không có lừa hắn, ta ngay từ đầu cũng đã nói hết thệ cũng là vì kỳ tích. Đang tìm kiếm kỳ tích trên đường, thử vong là rất bình thường. Hắn sẽ chết, ta sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết. Cái này không có gì không giống với. Nói đến đây, thôn trưởng nhìn về phía sinh tử thần minh, nói ra, mà lại ngươi không phải cũng một mực tại hy vọng Mã Lương chết mất, ngươi tốt trưởng quản thân thể sao? Mã Lương sẽ như vậy nhẹ nhõm đáp ứng ta, đừng nói cho ta ngươi không có từ bên trong cản trở. Làm sao? Chờ đến sự tình hoàn thành, ngươi đem chỗ tốt đều nắm bắt tới tay lại bắt đầu đau lòng Mã Lương. Sinh tử thần minh trầm mặc một hồi lâu đằng sau, mệt mỏi phất phất tay, nói ra, đi, ngươi đi đi, ta hiện tại không muốn nói những vật này. Thôn trưởng nghe vậy lại là lắc đầu, tiến lên một bước, ánh mắt gắt gao nhìn về phía hắn, nói ra, không được, chí ít ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi hoàn thành ta điều kiện thứ nhất. Hắn nghe vậy lập tức trầm mặt lại. Thôn trưởng cứ như vậy nhìn xem hắn, trong không khí lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một hồi lâu đằng sau, hắn khẽ gật đầu, nói ra, không có vấn đề, bất quá ta không có khả năng cam đoan 100% làm đến, dù sao lần này can thiệp việc quan hệ thần minh. Thôn trưởng nghe vậy chỉ là thản nhiên nói, không có việc gì, quỷ mẫu thích nhất tại ở làn danh sinh tử tôi luyện ra mình, mà khác thần minh cơ bản cũng không phải vật gì tốt, ngươi biết chuyện này, xác suất lớn có thể hợp tình hợp lý phát sinh. Hắn nghe vậy chưa hề nói bất luận cái gì nói. Sau một lát, hắn rốt cục có động tác, hắn búng tay một cái, rất nhanh, một bản hư ảo tản ra lưu quang quyển nhật ký xuất hiện ở trong tay. Hắn lật ra quyển nhật ký này, lật đến trống không một tờ, đem ngón trỏ để vào trong miệng, sau đó có chút dùng sức, ngón trỏ bị cắn phá, huyết dịch màu vàng nóng lập tức từ đó chảy ra. Hắn nhìn xem quyển nhật ký trầm mặc một hồi đằng sau, lấy chỉ làm bút, lấy máu làm mực, gian nan tại trong quyển nhật ký viết xuống một hàng chữ, ủy mẫu duy nhất hải tử Giang Minh, sẽ tại chư thần nhìn soi mói, nên đón tử vong chân chính. Chương 346, loại phương pháp thứ 3 chương 346, loại phương pháp thứ 3 sinh tử thần minh nhìn chằm chằm hàng chữ này nhìn một lúc lâu đằng sau, phất phất tay, hư ảo quyển nhật ký lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía thôn trưởng, nói ra, đi, ngươi đi đi. Thôn trưởng nghe vậy, vẫn như cũ lắc đầu, nói ra, đem thật giả cùng điên đảo quyền hành cho ta. Hắn nghe được lời nói này, mày nhắc lại, có chút tức giận nói, không phải đã nói trước xử lý đáp ứng tốt ngươi một sự kiện sao. Thôn trưởng nghe vậy, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hai mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn nói ra, dù sao ngươi sớm muộn đều muốn cho ta, mà lại ngươi sẽ không coi là, những này quyền hành bây giờ tại trên người ngươi, sẽ là của ngươi đi. Đừng quên, lão thôn là quỷ mẫu địa bàn, đợi đến chuyện lạ hoàn tất, trên người ngươi những này quyền hành sớm muộn muốn bị quỷ mẫu lấy đi. Hắn nghe đến đó, có chút trầm mặt một phen, sau đó mở miệng nói ra, ta đây tự nhiên biết rõ, bất quá quỷ mẫu sẽ không lấy đi những này quyền hành hắn đồ vật muốn ta đã sớm cho hắn. Nhưng là nói đến đây, hắn duỗi ra tay của mình, sau đó đưa tay chậm rãi luồn vào trái tim của mình, hai đoàn tản ra lưu quang, ngay tại không ngừng dãy rủa vặn vẹo hình tròn quang cầu bị lấy ra. Hắn đem lấy ra điên đảo cùng thật giả hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, hai đoàn quang cầu hướng phía thôn trưởng phương hướng chậm rãi lướt tới. Đã ngươi muốn, vậy bây giờ liền cho ngươi, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một câu, hai bộ phận này quyền hành đều là không hoàn toàn. Một bộ phận thật giả tại ta nhân ái bệnh viện, một bộ phận khác trong thân thể, đi qua lâu như vậy, cũng đã bị 12 thần minh bên trong nào đó một vị ăn hết. Về phần một bộ phận khác điên đảo thì là tại Giang Minh vị kia bà ngoại trên thân, ta đến lúc đó đem cho ngươi chính là. Từ một cái bán thần cấp bậc quỷ dị bên trong lấy ra quyền hành không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn sự tình. Cho dù là lúc trước phúc thúc, cũng là dựa vào lao thôn tài phú cùng bày bán qua vặt, mấy chục năm tích lũy mưu đồ, lại thêm để thôn trưởng cùng Lý lao ra làm kẻ chết thay mới miễn cưỡng bỏ đi trong thân thể quyền hành. Mà giờ khắc này, sinh tử thần minh lại hời hợt liền nói ra muốn đem quyền hành từ bà ngoại trong thân thể rút ra đi ra, phản phất đây đối với hắn tới nói là rất nhẹ nhàng đơn giản một sự kiện. Bất quá trên thực tế, đối với hắn tới nói, muốn làm đến điểm này xác thực không khó. Bởi vì quyền hành này bản thân liền là hắn bà ngoại còn không có tiêu hóa, chỉ là cưỡng ép dung nạp. Đương nhiên, càng mấu chốt nguyên nhân là hắn là thần minh. Dù là chỉ là không chọn bện thần minh. Thôn trưởng nhìn về phía trước chậm rãi bay tới hai đoàn quang cầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất quá nó cũng không có trực tiếp lựa chọn lấy tay đi đón, mà là lật ra chính mình áo khoác trắng, ở bên trong chọn lựa ra 5 tấm khác biệt tồn tại khuôn mặt, nhân, linh, quỷ dị, thú. Đang chọn xong 5 tấm khuôn mặt đằng sau, thôn trưởng xuất ra cuối cùng một tấm trống không khuôn mặt, đem hai phần quyền hành dung nạp tiến ra mặt bên trong. Theo hai đạo quyền hành tiến vào ra mặt, lập tức bắt đầu không an phận táo động, kịch liệt quang mang lập lòe, phảng phất sau một khắc liền muốn đem ra mặt này sẽ rách bình thường. Sinh tử thần minh nhàn nhạt nhìn xem một màn này, không có chút nào muốn xuất thủ hỗ trợ dự định, bởi vì hắn biết thôn trưởng có biện pháp giải quyết, mà lại làm so hắn còn hoàn mỹ hơn. Quả nhiên, sau một khắc, thôn trưởng quanh thân tản mát ra kỳ lạ khí thế, nguyên bản đã hướng tới ổn định thân thể giờ phút này lại như là Giang Minh lần thứ nhất thấy nó như thế, bắt đầu không ngừng lấp lóe. Vô số dương hoặc nam hoặc nữ, hoặc nhân loại, hoặc quỷ dị khuôn mặt tại thôn trưởng bộ mặt điên cuồng lấp lóe, thân thể cũng giống là chiếu ảnh bình thường bắt đầu không ngừng biến hóa. Cái này nhìn như là thôn trưởng thân thể áp chế không nổi cân bằng, quyền hành ăn mòn tình huống, nhưng là không phải vậy. Theo thôn trưởng thân thể không ngừng biến hóa, cái kia 5 tấm khác biệt tồn tại khuôn mặt giờ phút này cũng lóe lên tia sáng kỳ dị. 5 tấm khuôn mặt chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, vây quanh đã dung nạp thần minh quyền hành ra mặt bắt đầu không ngừng chuyển động. Bá, theo cái này 5 tấm ra mặt không ngừng chuyển động, nguyên bản lóe ra kịch liệt quang mang đã dung nạp thần minh quyền hành ra mặt bắt đầu có chút rung động, tản ra lưu quang cũng ở trong quá trình này không ngừng nhiễm đến mặt khác trên da mặt. Mà mặt khác trên da mặt, có thể là thú điên cuồng khí tức, có thể là lệ quỷ xấu xí, có thể là người lý trí đều tại cái này chuyển động bên trong không ngừng nhiễm tại dung nạp thần minh quyền hành trên da mặt. Theo thời gian từ từ trôi qua, nguyên bản còn cuồng bạo không gì sánh được tấm kia da mặt bắt đầu trở nên yên tĩnh, nguyên bản tản ra mãnh liệt quyền hành khí tức da mặt cũng bắt đầu trở nên phổ thông đứng lên. Hô, thôn trưởng thấy cảnh này, cuối cùng thở dài một hơi, sau đó tìm đúng góc độ, hai tay trùng điệp vỗ, đùng, 6 tấm đại biểu cho khác biệt tồn tại da mặt lập tức bị dung hợp lại cùng nhau, trong đó điên đảo cùng thật giả quyền hành giờ phút này cũng triệt để không có động tĩnh. Sinh tử thần minh nhìn xem một màn này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn tự nhiên nhìn ra được, hai đạo quyền hành tại một lát ngắn ngủi này bên trong liền bị thôn trưởng triệt để giấu mà lại là dùng kỹ xảo giấu lên. Có thể sử dụng biện pháp này đem quyền hành giấu tiến ra mặt bên trong, vậy dĩ nhiên cũng có thể đem quyền hành giấu tiến thân trong cơ thể, sau đó từ từ tiêu hóa. Thao tác này đặt ở thường nhân trong mắt nhìn như bình thường, nhưng là tại hắn trong mắt lại không thua gì một cái vượt qua thời đại phát hiện. Bởi vì loại phương pháp này công bố dung nạp quyền hành loại thứ 3 biện pháp. Không sai, lúc trước dung nạp quyền hành phương pháp chỉ có 2 loại, một loại là giống đại nhật một dạng, dùng gần như lực lượng vô địch, cưỡng ép đè xuống 3000 loại quyền hành xung đột tan mòn. Mà loại thứ hai thì là giống 12 thần minh một dạng, ăn hết. Bất quá đây là thuộc về 12 thần minh đặc hữu lực lượng, những người khác căn bản không học được. Mà nhân loại đến S cấp đằng sau, thiên phú sắc thực sẽ lột sắc thành quyền hành mầm non, bất quá cũng chỉ có thể là như vậy. Dù sao đơn nhất quyền hành tại một cái nhân thể bên trong, gần như không sẽ sinh ra bất kỳ xung đột nào, nếu như quyền hành càng nhiều, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ thôn trưởng chỗ công bố chính là loại thứ 3 biện pháp. Một loại liền ngay cả quỷ dị loại này không chọn vẹn tạo vật, sử dụng đằng sau đều có thể dung nạp quyền hành biện pháp. Đây chính là quỷ mẫu tại lão thôn nưu đồ nhiều năm như vậy, muốn có được đồ vật. Nhìn một lúc lâu đằng sau, hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Thôn trưởng đem cuối cùng dung hợp tốt ra mặt thu vào, khẽ lắc đầu nói ra, ta vẫn chưa ra khỏi bước cuối cùng này, tính không được quỷ mẫu đồ vật muốn. Ta nếu là đi ra bước cuối cùng này, hiện tại liền đã triệt để thoát ly quỷ mẫu trói buộc, rời đi lão thôn. Bất quá nói đến đây, thôn trưởng dừng một chút, nhìn về phía trên, chậm rãi mở miệng nói ra, hiện tại đốt đèn người cùng phúc thúc lấy được 6 cái bàn thờ, là thời điểm nên đi ra một bước kia. Hắn nghe được lời nói này, trầm ngâm một phen đằng sau mở miệng nói ra, bọn chúng nếu là sớm hoàn thành một bước này, cái kia quỷ mẫu tất nhiên sẽ có phản ứng, đến lúc đó nó cùng điểm đăng nhân ngược lại là có thể lợi dụng kế hoạch sau khi hoàn thành thứ nhất trong nháy mắt chạy đi. Mà bọn chúng đào tẩu đằng sau, toàn bộ giả trong thôn, một cái duy nhất điều kiện phù hợp cũng chỉ có ngươi tất nhiên sẽ rơi vào quỷ mẫu trong tay. Thôn trưởng nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra, không sai, bọn chúng muốn lưu ta làm kẻ chết hay. Không phải vậy đợi đến chuyện lạ kết thúc, nếu là quỷ mẫu cuối cùng phát hiện, hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, kết quả chuẩn bị hái trái cây thành thục toàn chạy, tất nhiên sẽ tức giận. Đến lúc đó, đối mặt một vị tức giận thần minh, dù là hoàn thành kế hoạch, bọn chúng cũng không nhất định có thể đào tẩu. Cho nên nhất định phải lưu một cái kẻ chết hay. Nếu không, chỉ bằng ta cùng Phúc Thúc cân đoán, vừa rồi ta lâm vào ác mộng thời điểm, nó trực tiếp bắt được ta bản thể, đem ta giết là được rồi. Sinh tử thần minh ngay vậy, nhìn thôn trưởng một chút đằng sau nói ra, xem ra tình huống của ngươi không tốt đẹp lắm à, bất quá ngươi nên biết, ta sẽ không xuất thủ. Coi như ta bị quỷ mẫu bắt lấy, hắn cũng không nhất định sẽ làm gì ta. Nhưng ngươi cùng điểm đăng nhân bọn chúng tranh đấu, việc quan hệ quỷ mẫu mấy chục năm này mưu đồ, ta cũng không muốn giúp ngươi xuyên tạc vận mệnh, miễn cho xảy ra điều gì sai lầm, hậu quả ta đảm đương không nổi. Nói đến đây, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, nói ra, dù sao xuyên tạc vận mệnh nhân, cuối cùng lại nhận vận mệnh của cợt. Thôn trưởng nghe vậy chỉ là nhàm chán ngáp một cái, nói ra, thật sự là dối trá, không muốn giúp liền không giúp thôi, còn nói nhiều lời như vậy. Vừa rồi để cho ngươi viết câu nói kia thời điểm, ngươi không phải cũng biết. Làm sao, cùng Giang Minh có liên quan sự tình ngươi liền có thể biết, không có quan hệ gì với hắn sự tình ngươi liền không muốn biết. Sinh tử thần minh trầm mặt lại, không nói một lời. Mà thôn trưởng chỉ là có chút khoát tay áo, nói ra, thôi, không muốn ra tay cũng không cần xuất thủ, chỉ cần hoàn thành ta và ngươi ước định cẩn thận sự tình liền tốt. Về phần ta cùng Phúc Thúc ai có thể cười đến cuối cùng, ai sẽ làm kẻ chết thay. Thôn trưởng ánh mắt nhìn về phía phá toái huyết sắc bầu trời, con mắt có chút nheo lại, thân thể dần dần tiêu tán, hóa thành chói lọi hạt, vậy khẳng định là ta thắng. Dù sao qua nhiều năm như vậy, chân chính có thể thắng qua ta, chỉ có 12 thần minh. Nếu người đều đủ, vậy chúng ta vọt thẳng đi qua đem Phúc Thúc cùng Lý Lao ra đánh chết. Đem hai cái này đau đầu đánh chết, lại đem lão thôn cư dân từng cái đánh tới, cũng coi như được là chinh phục toàn bộ lão thôn, cứ như vậy, nhiệm vụ hoàn thành, ta liền có thể trở về. Khi thôn trưởng mở mắt ra khắc thứ nhất, đã nhìn thấy Đồng Nôn hào hứng chạy đến trước mặt nó nói như vậy. Thôn trưởng, ngươi có chịu không, có được hay không? Nhìn xem càng đụng càng gần mặt, thôn trưởng thở dài một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ đem Đồng Nôn mặt hướng mặt ngoài đẩy. Sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi đây nói ngược lại là nhẹ nhõm, ta cũng muốn trực tiếp đánh chết đối diện, nhưng là làm không được à? Mà lại chinh phục lao thôn lời nói, muốn làm lên thôn trưởng mới được. Đồng Nôn một mặt không tin, sau đó đẩy tay ra chỉ, nói ra, làm sao có thể đánh không lại? Chúng ta bên này có ngươi, Giang Minh tỷ tỷ và bà ngoại. Hai bọn nó mặc dù trạng thái không thế nào tốt, nhưng là ngươi vẫn luôn không chút xuất thủ qua, trạng thái mười đủ mười tốt. Mà đối diện Lý lão gia bị chúng ta đánh chết, chỉ có Phúc Thúc có sức chiến đấu, điểm đăng nhân mặc dù đánh không chết, nhưng đối với các ngươi tới nói, không phải cái vấn đề lớn gì. Nghe Đồng Nôn cái này nói liên miên lại ngại dáng vẻ, thôn trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra thủ nói ra, ngươi phân tích có đạo lý, nếu như ta hiện tại trạng thái đầy đủ, ngược lại là thật có khả năng trực tiếp giết đi qua, nhưng là ông, nói đến đây, thôn trưởng trong thân thể đột nhiên chuyển ra một trận kỳ quái tiếng vang, sau đó từ chỗ ngực bộc phát ra kịch liệt quang mang. Sau một khắc, thôn trưởng chỗ ngực quang mang đột nhiên dập tắt, mà theo tia sáng này dập tắt, thôn trưởng khí tức trên thân cũng bắt đầu trở nên hề bài đứng lên, lực lượng bắt đầu không ngừng yếu bớt. Rất nhanh, thôn trưởng trên người lực lượng liền hạ thấp cùng phổ thông S cấp quỷ dị không sai biệt lắm trình độ. Đồng Nôn có chút khiếp sợ nhìn xem một màn này, mà thôn trưởng chỉ là sờ lên lồng ngực của mình, thở dài một hơi nói ra, trong cơ thể ta quyền hành nơi phát ra là thôn trưởng quyền hành, nhưng bây giờ rất hiển nhiên, điểm đăng nhân bọn chúng bắt đầu mới thôn trưởng tuyển cử. Trong cơ thể ta thôn trưởng quyền hành lực lượng bị áp chế lại, chỉ cần mới thôn trưởng xuất hiện, vậy cái này bộ phận quyền hành liền sẽ theo thôn trưởng vị trí, đi hướng khu nhà mới giáng dấp trong thân thể. Tựa như là lúc trước ta từ Phúc Thúc nơi đó cướp tới thôn trưởng quyền hành một dạng. Thật đúng là xem thường Giang Minh. Xem ra quỷ mẫu đối hải tử này rất xem trọng, thế mà ngay cả dạng này chuẩn bị ở sau đều lưu cho hắn. Phúc Thúc ánh mắt phức tạp nhìn xem lão thôn bây giờ tình huống. Trên trời mây đen vẫn như cũ nặng nề, mưa to mưa như chút nước xuống, thỉnh thoảng còn có thiểm điện nhảy vọt, tiếng sấm vang rền. Mà ở phía dưới, bao phủ toàn bộ lão thôn nước kính hồ chậm rãi tối lui, cái kia đạo ở vào kính hồ trung ương, nối liền đất trời vòi rồng nước cũng theo ác ngộng phá toé mà vô lực ngã xuống. Kính hồ lại về tới lúc đầu thủy vị, lặng lặng nằm tại lão thôn phương bắc, đầu kia do Lý Ngư biến hóa mà thành con cá, cũng tại lúc này thân thể ẩm vàng phá toái, hóa thành một đạo đạo chói lọi sát thái. Theo con cá chết đi, Phúc Thúc cũng đã mất đi gián tiếp khống chế mộng cảnh quyền hành năng lực. Thôi, một cái ác mộng mà thôi, nát cũng liền nát. Vốn nghĩ dùng ác mộng khống chế lại bọn chúng, sau đó trực tiếp hoàn thành sau cùng kế hoạch, đoạt lại thôn trưởng chức vị, sau đó rời đi lão thôn. Chỉ cần ác mộng không nát, biện pháp này cơ hồ có 9 thành 9 xác suất thành công. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng phương án dự bị. Phúc Thúc nhìn xem lão thôn bây giờ tình huống khẽ lắc đầu, mà hậu chiêu trưởng khẽ nhúc nhích, một đầu hư ảo con cá xuất hiện tại trong tay của nó. Phúc Thúc nhìn xem đầu này linh động không gì sánh được con cá, có chút trầm ngâm, Lý Ngư thân thể mặc dù đã đi theo ác mộng chết, nhưng cũng may ta còn lưu lại một chút đồ vật xuống tới. Chỉ cần Lý Ngư thân phận còn tại, lại thêm trước đó lấy ra bộ phận kia bà mối quy tắc, đợi đến chờ một lúc tranh đoạt thôn trưởng vị trí, nắm chắc liền lại nhiều hơn mấy phần. Mà lại thêm ta mặt khác bố trí. Phúc Thúc trong mắt lóe lên một tia hung ác ánh sáng, bàn tay trùng điệp một nắm, dù là ác mộng bị đánh nát thì như thế nào? Ta mưu đồ nhiều năm như vậy, không chỉ có riêng chỉ có một chút như thế chuẩn bị, ta từ xuất sinh bắt đầu liền không có thua qua, lần này cũng sẽ không. Đừng nghĩ nhiều như vậy, là thời điểm tiến hành một bước cuối cùng. Sau lưng truyền đến đốt đèn thanh âm của người. Phúc Thúc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại cơ hồ vứt bỏ thôn dân trung tâm hoạt động trước đại môn, điểm đăng nhân chính cầm hai thanh chìa khóa, lặng lặng nhìn dì xét trên cửa sắt khóa. Mở khóa đi. Phúc Thúc nói ra, mà hậu chiêu trưởng khẽ đảo, sáu cái bàn thờ xuất hiện tại trong tay của nó. Nó bàn tay hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, sáu cái bàn thờ hướng phía điểm đăng nhân chậm rãi lướt tới, còn có một đạo mang theo kính hồ quyền hành quang mang đánh vào đốt đèn thân thể người bên trong. Theo kính hồ quyền hành tiến vào thể nội, cơ hồ là trong nháy mắt, liền cùng tân hỏa lên kịch liệt phản ứng. Nếu như trễ xử lý lời nói, dù là có được tân hỏa có thể phục sinh, điểm đăng nhân cũng chỉ sẽ lâm vào quyền hành ở giữa vô hạn trong xung đột, bạo thể mà chết, tại sinh cùng tử ở giữa không ngừng quanh quẩn một chỗ. Phốc, điểm đăng nhân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến trắng bệnh. Nhưng hắn chưa hề nói muốn dừng lại, chỉ là yên lặng cảm thụ được đây hết thảy. Sáu cái bàn thờ hình tròn dừng ở đốt đèn người sau lưng, ở sau lưng hỏa diễm quang hoàn chiếu dọi xuống, có chút trên dưới chập trùng. Điểm đăng nhân cảm nhận được phía sau sáu cái bàn thờ, sau đó không do dự nữa, đem chìa khóa đâm vào cái kia hai thanh khóa, sau đó bật mèo, răng rác, rầm rầm, hai đạo thanh thúy không gì sánh được tim khóa va chạm thanh âm vang lên, theo hai đạo khóa bị mở ra, dì xét to lớn xích sắt trượt xuống trên mặt đất. Điểm đăng nhân hai tay giữ chặt cửa sắt, sau đó dùng sức đẩy, kẹt kẹt, hồi lâu chưa từng khép mở qua cửa sắt phát ra âm thanh chói tai, cửa sắt bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra bên trong rách nước ốc xá, dơ giấy bẩn thỉu không gì sánh được mặt đất, cùng một cái cũ nát vô diện lão nhân pho tượng. Đông, theo cái này bị phủ bụi mấy chục năm địa phương bị điểm đèn nhân đẩy ra, một đạo y mắng gợn sóng quét sạch toàn bộ lao thôn. Nguyên bản tại lúc này đã toàn bộ tiến vào trong lúc ngủ mơ lao thôn, thôn dân bắt đầu không ngừng tỉnh lại một gian ốc xá bắt đầu phát ra sáng ngời. Bọn chúng có thể là nhóm lửa đống lửa, có thể là kéo ra bóng đèn, nhàn nhạt hơi khói tại trong mưa to không ngừng bốc lên, cuối cùng dừng lại tại lao thôn giữa không trung. Phiến phiến mang theo phức tạp hoa văn cánh cửa xuất hiện ở giữa không trung, cánh cửa nửa đậy, phía sau vô số xấu xí lệ quỷ thân ảnh hiện hiện. Nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch lao thôn tại lúc này tản ra sức sống mới, bởi vì cánh cửa này đẩy ra, đại biểu cho một vòng mới lao thôn thôn trưởng tuyển cử bắt đầu. Mà lần này tuyển cử không giống với trước đó hai lần, dựa vào võ lực chinh phục hết thảy. Lần này là dân chủ tuyển cử. Ông, mà nương theo lấy đẩy ra cánh cửa này, sinh ra biến hóa không chỉ có những này lao thôn cư dân, tại đốt đèn người sau lưng, sáu cái bàn thờ tại lúc này cũng truyền ra kỳ dị tiếng vang. Sau đó bàn thờ bắt đầu điên cuồng rung động đứng lên, trên nó bộc phát ra ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh, sáu loại đại biểu cho lực lượng khác biệt tia sáng tại đốt đèn người phía sau xen lẫn, thần minh bàn thờ tản mát ra uy nghiêm màu vàng, mang theo miệt thị hết thảy lạnh nhạt cũng không thể xâm phạm nghiêm túc, vị dị bàn thờ tản mát ra u ám màu xanh lá, mang theo vật bèo hiện thực điên cuồng cũng không thể diễn tả dụ hoặc, lệ quỷ bàn thờ tản mát ra tĩnh mịch màu đen, mang theo tuyệt vọng. Xấu xí đoán độc cùng thôn vệ quang minh đấy nguyên rủa, linh bàn thờ tản mát ra ôn hòa nhu thuận màu trắng, mang theo trấn an linh hồn yên tĩnh cùng gột rửa ô uế từ bi, người bàn thờ tản mát ra đồng bột hồng quang, mang theo ương ngạnh không thôi sinh mệnh lực cùng nóng bỏng thiêu đốt hy vọng, thú bàn thờ tản mát ra hỗn loạn điên cuồng ánh sáng xám, mang theo xé rách lý trí ngang ngược cùng trở về nguyên sơ dạ tính. Lục đạo đại biểu cho lực lượng khác biệt bàn thờ tại đốt đèn thân người sau bộc phát ra kịch liệt quang mang, lục đạo quang mang phân biệt rõ ràng, nhưng ở lẫn nhau tiếp xúc địa phương, khác biệt lực lượng còn như là thủy hỏa bình thường, đụng vào nhau, sinh ra tiếng nổ mạnh vang. Cái này sáu cố lực lượng rất hiển nhiên không có khả năng tương dung, bọn chúng tại lẫn nhau xung đột. Nếu như không có lực lượng cường đại là cam đoan, đưa chúng nó cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau lời nói, vậy cuối cùng kết quả chỉ có thể là bạo thể mà chết. Điểm đăng nhân tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn dừng động tác lại, lấy ra một bản ố vàng lọ. Đây là lúc trước từ thôn trưởng nơi đó có được. Trong này chỉ ghi chép một vật, chính là thôn trưởng ngộ ra thành thần pháp. Theo điểm đăng nhân không ngừng đọc qua trong tay quyển nhật ký, trong miệng nói lẩm bẩm, sau lưng sáu cái bàn thờ cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, nguyên bản phân biệt rõ ràng tia sáng bắt đầu dần dần trở nên mờ mịt, giữa bọn chúng giới hạn bắt đầu mơ hồ, nguyên bản tại biên giới chỗ kịch liệt bạo tạc tia sáng bắt đầu nhiễm lên mặt khác nhan sắc. Từ từ sáu cái bàn thờ tản ra tia sáng bắt đầu hỗn tạp cùng một chỗ, các loại tia sáng hỗn hợp tại hết thảy đằng sau, nguyên lai bàn thờ nhan sắc cũng bắt đầu trở nên kỳ quái. Đùng, rốt cục, khi đốt đèn người đem máy vi tính trong tay đột nhiên khép lại lúc, sau lưng sáu cái bàn thờ biến hóa cũng đến cuối cùng một bước. Sáu cái bàn thờ đột nhiên rung động một chút, tại hỗn hợp tia sáng bên trong, sáu cái bàn thờ thân ảnh biến mất không thấy. Thay vào đó thì là sáu cái ngay tại chậm rãi chuyển động, xung quanh mang theo vòng xoáy, nếu như như lỗ đen đổ vật. Cái này sáu cái trong lỗ đen mang theo cực hạn thâm thúy hắc ám, xung quanh vặn vẹo không gì sánh được, ngoại giới tia sáng phảng phất căn bản thoát đi không được bọn chúng. Bất quá cái này sáu cái lỗ đen cũng không phải hoàn toàn giống nhau như lúc, tại thuộc về thần minh bản thờ lỗ đen xung quanh khảm nạm lấy kim quang, tinh tế lắng nghe, phảng phất còn có thể nghe được như là thiên ngoại thanh âm bình thường uy nghiêm thanh âm. Thuộc về quỷ dị bản thờ xung quanh tản ra nhỏ xíu lục quang, trong đó truyền ra như có như không tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Mà theo cái này sáu cái lô đen thành hình, cái kia đạo bị phúc thúc đánh vào đốt đèn thân thể người bên trong kính hồ quyền hành cùng lúc đầu tân hỏa quyền hành, tại sáu cái lô đen trung hòa bên dưới, bắt đầu dần dần trở nên ôn hòa. Điểm đăng nhân cảm thụ được một màn này, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, không hổ là lấy sinh tử thần minh làm căn cơ, để sinh ra đã biết quỷ dị thăm dò, để kỳ tích người sở hữu thôi động cuối cùng hao phí mấy chục năm mà kết xuất trái cây. Đây chính là loại thứ ba dung nạp quyền hành biện pháp. Đây chính là có thể triệt để thoát khỏi thần minh. Triệt để vô câu vô thúc phương pháp. Lấy nhân, thần, linh, quỷ, thú, quỷ dị sáu loại tồn tại là lục đạo căn cơ, sáu loại thân phận lẫn nhau lưu chuyển luân hồi. Để tự thân khí tức triệt để thoát ly thế gian, không tại sáu loại thân phận bên trong, thoát khỏi thần minh quyết định thân phận hạn chế, thoát ly bọn hắn nắm giữ, làm hao mòn quyền hành, cuối cùng dung nạp quyền hành. Đây chính là cái này loại thứ ba biện pháp danh tự lục đạo. Luân hồi. Chương 347, thành thần là vì chạy trốn. Chương 347, thành thần là vì chạy trốn. Không sai. Không sai. Chính là loại cảm giác này. Khi phúc thúc nhìn thấy điểm đăng nhân sáu cái bàn thờ tổ hợp mà thành lỗ đen đằng sau, trong mắt tràn đầy sốt ruột, nó có chút say mê nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được đây hết thảy. Đây là nó từ khi ra đời bắt đầu ngay tại một mực theo đuổi mục tiêu cuối cùng, là có thể chân chính thoát khỏi thần minh trói buộc, dung nạp quyền hành biện pháp. Lúc trước nó hao phí toàn bộ lao thôn tài nguyên cùng bảy bán quà vật trợ giúp, cũng mẹn mẹn chỉ là ở trên con đường này nhiều đi ra nửa bước, đột phá đến bán thần cấp bậc quỷ dị. Mặc dù thực lực viễn siêu phổ thông quỷ dị, nhưng là cũng muốn thời thời khắc khắc nhận quyền hành ăn mòn. Nó mặc dù có lòng muốn đem con đường này đi toàn, nhưng bị giới hạn lao thôn tài nguyên không đủ cùng tự thân thiên phú tài tình không đủ, chỉ có thể dừng bước nơi này, thẳng đến thôn trưởng xuất hiện. Nương theo lấy thôn trưởng vị trí cùng nhau truyền cho thôn trưởng không chỉ có chỉ có quyền hành lực lượng, còn có cái này tàn khuyết không đầy đủ biện pháp. Thôn trưởng cái này lục đạo luân hồi biện pháp, cũng là thoát thai từ cái này không chọn bện biện pháp. Không phải vậy dù là thôn trưởng thiên phú tài tình lại thế nào cao, cũng không có khả năng một người co quắp tại kính hồ trong phòng nhỏ, không có bất kỳ cái gì ngoại giới tình báo, liền một mình suy nghĩ ra lục đạo luân hồi. Cho nên biện pháp này trên thực tế là trải qua ba vị tồn tại chi thủ, hao phí mấy chục năm mới thai nghén mà ra. Nguyên bản nếu là thuận lợi, đại nhật sau khi ngã xuống, dựa vào đại nhật còn sót lại quyền hành, sinh tử thần minh tại 7 năm sau xuất sinh, có lẽ có thể ngộ ra một đầu tốt hơn phương pháp. Phương pháp này có lẽ có thể làm cho hắn trong nháy mắt liền dung nạp tất cả quyền hành, kế thừa đại nhật hết thảy, triệt để kết thúc 12 thần minh. Suy đoán này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, dù sao năm đó đại nhật đem tất cả hy vọng đều ký thác tại tân sinh này thần minh, đủ để thấy đại nhật đối hắn coi trọng. Nhưng là, thế sự vô thường. Trên thế giới rất nhiều sự tình bình thường sẽ không dựa theo thuận lợi nhất tình huống tiến hành tiếp, đặc biệt là khi tồn tại xung đột lợi ích thời điểm. Thiếu thốn quyền hành, thiếu thốn thai nghén thời gian, còn bị 12 thần minh chia ăn sinh tử thần minh triệt để đã mất đi thông hướng con đường kia cơ hội. Bất quá, tại con đường này bị phá hỏng đằng sau, xuất hiện một đầu con đường mới. Một đầu đạp trên sinh tử thần minh thi thể mà xuất hiện mới tinh con đường, lục đạo luân hồi. Sinh tử thần minh bị quỷ mẫu tách rời, một nửa thân thể sớm sinh non, trở thành lao thôn nền tảng, cái này cũng thành lục đạo luân hồi nền tảng. Nếu sinh tử thần minh quyền hành không được đầy đủ, đi không được nguyên bản con đường, vậy chỉ dùng hiện hữu điều kiện, lại thêm vùng thế giới này đặc tính, dung hợp lẫn nhau, đi một đầu đường đi mới đi ra. Vùng thế giới này trải qua thần minh cải tạo, có nhân, linh, quỷ, thần, thú, quỷ dị 6 loại tồn tại, thần minh lấy thân phận hạn định tất cả tồn tại. Đã như vậy, vậy liền lấy cái này 6 loại tồn tại là lục đạo nền tảng, đi một đầu con đường mới đi ra đây chính là phúc thúc ý nghĩ. Nó sinh ra đã biết, là lao thôn cái thứ nhất S cấp quỷ dị, thực lực có 102 tất cả quỷ dị, nó bằng vào quẩy bán quà vật tình báo, cùng sinh tử thần minh một nửa quyền hành, đi ra một đầu con đường mới. Nó có thể tính được là quỷ dị bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Bất quá mới dung nạp quyền hành biện pháp, mới thành thần pháp độ khó thật sự là quá cao, dù là phúc thúc dốc hết toàn lực, cũng chỉ đi ra một nửa. Bất quá một đầu mới tinh con đường hoàn thiện nhiều khi cũng không phải là dựa vào một vị tồn tại liền có thể hoàn thiện. Phúc thúc là lục đạo luân hồi người khai sáng, nhưng nó chưa hề hoàn thiện năng lực. Làm quỷ dị nó đã đạt tới cực hạn. Cho nên một cái mới thôn trưởng xuất hiện, nhận lấy lục đạo luân hồi bó đuốc, hướng phía con đường này tiếp lấy đi xuống. Tựa như là phúc thúc là quỷ dị bên trong đỉnh tiêm tồn tại một dạng. Thôn trưởng cũng là cơ hồ tất cả nhân loại bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Hắn là kỳ tích vị thứ nhất người sở hữu. Là quy đầu người khai sáng, là đánh vỡ A cấp thiên phú đến S cấp thiên phú ở giữa hàng rào tiền hành giả, là sáng tạo vô số kỳ tích người chơi. Hắn là cái thứ nhất có thể làm cho 12 thần minh cộng đồng sinh ra kiêng kỵ nhân loại, là có thể đánh phá thế giới quy tắc nhân loại. Thiên phú của hắn tài tình lại thêm kiên trì lực lượng, tại quyền hành không ngừng ăn mòn bên dưới, thôn trưởng rốt cục thuận đầu kia không chọn vẹn con đường, lại đi ra nửa bước, đem con đường này triệt để đi thông. Tại trải qua thần minh chi thân, lại thêm quỷ dị cùng nhân loại bên trong đứng đầu nhất tồn tại mấy chục năm thôi diễn bên dưới, đầu này thành thần pháp mới rốt cục bị thôi diễn hoàn toàn. Bất quá rất hiển nhiên, con đường này mới vừa vặn bị bù đắp, dù là đi thông, chân thực trên hiệu quả khẳng định cũng là không sánh bằng đại nhật cùng 12 thần minh cấp tốc. Dù sao đại nhật chỉ cần thực lực đủ mạnh, trong nháy mắt liền có thể áp chế 3000 loại quyền hành. 12 thần minh chỉ chờ tới lúc nhân loại tấn thăng S cấp, liền có thể lập tức ăn hết tiêu hóa. Mà lục đạo luân hồi chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ làm hao mòn quyền hành. Không chỉ có là phương diện tốc độ, thực lực phương diện chênh lệch cũng rất lớn, dù sao 12 thần minh đã nắm giữ thế giới này 49 năm, nuốt quyền hành gần ngàn chủng. Mà coi như đem lão thôn tất cả quyền hành đều nuốt, cũng liền chỉ là mười mấy loại quyền hành. Liên loại chiến lược này chênh lệch, dù là thật thành thần, thần minh muốn đánh chết nó, đoán chừng cũng chỉ là nhiều đánh hai quyền công phu. Tiêu hóa tốc độ cùng thực lực phương diện cũng không sánh nổi 12 thần minh, bất quá, ta căn bản là không có muốn cùng bọn hắn đánh. Phúc thúc ánh mắt cùng nhiệt nhìn về phía trước điểm đăng nhân, không khỏi liếm môi một cái. Dù sao đồ đần đều biết căn bản không có khả năng đánh thắng được 12 thần minh, cho nên lục đạo luân hồi biện pháp này từ khi sáng tạo ra đến, liền căn bản không phải vì cùng 12 thần minh chính diện chém giết mà sáng tạo, mà là vì chạy trốn. Không sai, chính là chạy trốn. Phúc thúc cùng điểm đăng nhân lợi dụng lục đạo luân hồi dung nạp quyền hành mục đích cuối cùng nhất chính là vì chạy trốn. Dù sao đánh 12 thần minh khẳng định là đánh không lại vậy liền dứt khoát trực tiếp chạy trốn. Mà lục đạo luân hồi rõ rệt nhất, nổi bật nhất đặc điểm chính là nó là dựa vào lấy thế giới này 6 loại tồn tại cơ bản thân thể làm tâm, làm hao mòn tự thân khí tức, đạt tới một loại siêu thoát chuyển lạ, không nhận trói buộc hoàn cảnh. Đồng thời bởi vì 12 thần minh phản bội, đại nhật thân thể tàn phế biến thành chuyện lạ vốn cũng không vui bọn hắn chỉ có thể dựa vào nhân loại cùng quỷ dị gián tiếp nuốt quyền hành. Mà sử dụng lục đạo luân hồi thành thần đằng sau, cái này giống như là một giọt nước dung nhập trong biển rộng, dù là 12 thần minh thực lực có mạnh đến đâu, cũng căn bản không có khả năng tìm tới nó. Cứ như vậy, dù là 12 thần minh vĩ lực vô tận, chỉ cần bọn hắn tìm không thấy, vậy liền căn bản giết không chết nó. Bất quá 12 thần minh sớm muộn sẽ nuốt toàn bộ thế giới, dù là cất giấu, cũng sớm muộn sẽ bị phát hiện. Cho nên Phúc Thúc cùng đốt đèn người ý nghĩ là chạy trốn, chạy xa xa, thẳng đến thoát ly thế giới này. Dù sao trong doanh địa nhân loại chính là từ một thế giới khác tới, Phúc Thúc cùng đốt đèn người tin tưởng, chỉ cần thời gian đầy đủ, có thần minh thực lực bọn hắn, sớm muộn có thể thành công chạy trốn, rời đi thế giới này. Bọn hắn cũng không tin, thoát đi thế giới này, 12 thần minh còn có thể đuổi theo ra đến. Nếu quả thật có thể đuổi kịp, vậy chỉ có thể nói chạy còn chưa đủ xa, mà lại lui 10. Không 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 được nói, tấn thăng S cấp đằng sau, điểm đăng nhân cơ hồ cũng đã là hẳn phải chết. Phúc Thúc cũng kém không nhiều. Dưới tình huống như vậy, dù là sống lâu một ngày đều là kiếm bộn không lỗ mua bán, đã không sai biệt lắm. Điểm đăng nhân cảm thụ được sau lưng lục đạo luân hồi dần dần bắt đầu bình ổn xuống khí tức, cảm thụ được trong thân thể dao động từ từ bình phục, chậm rãi mở miệng nói ra, là thời điểm bắt đầu tuyển cử, cướp đoạt thôn trưởng vị trí. Chỉ cần chờ thôn trưởng vị trí vừa đến thủ, quyền hành dung nạp tiến thân trong cơ thể, chúng ta lực lượng đầy đủ, liền có thể làm hao mòn rơi trên thân tất cả trói buộc. Bất quá muốn thời gian, liền muốn lâu một chút. Nói đến đây, đốt đèn trên mặt người lộ ra một tia tiếc nuối, nói ra, quỷ mẫu nắm giữ thời gian là tháng 7, mà trước đó bởi vì Giang Minh nguyên nhân, lão thôn thời gian cắm ở cuối tháng 7, từ đầu đến cuối không đến được tháng 8. Không đến được 7, 8 tháng giao tiếp thời gian, thôn trưởng vị trí chuyển hóa liền bắt đầu không được, nếu như không phải là bởi vì dạng này, chúng ta làm gì đối Giang Minh như thế chấp nhất. Tuy nói hiện tại quỷ mẫu hải tử thân phận về tới Giang Minh trên thân, lão thôn thời gian bình thường trở lại, thôn trưởng tuyển cử có thể bắt đầu. Nhưng cũng tiếc, nếu làm mộng cảnh không phá, chúng ta còn có thể mượn nhờ quỷ mẫu hải tử thân phận là chìa khóa, gia tốc thôn trưởng tuyển cử quá trình. Quỷ mẫu hải tử thân phận tăng thêm thời gian, lại thêm chúng ta trước đó chuẩn bị ở sau, đầy đủ tại trong vòng 3 phút hoàn thành đây hết thảy, hoàn thành lục đạo luân hồi, triệt để thoát ly lão thôn. Trong thời gian ngắn như vậy, Giang Minh bọn hắn coi như ý thức được, cũng căn bản phản ứng không kịp. Nhưng bây giờ, chỉ ít cần 2 canh giờ mới có thể hoàn thành hết thảy. Thời gian 2 tiếng mặc dù không lâu lắm, nhưng đặt ở hiện tại trong lúc mấu chốt này, có thể sinh ra biến số hay là nhiều lắm. Phúc Thúc nghe vậy khẽ lắc đầu, nói ra, thế sự vô thường, không nên cơ cầu. Tuy nói mộng cảnh cùng vị mẫu hải tử thân phận cũng bị mất, nhưng chúng ta bày ra những hậu thủ khác vẫn tồn tại như cũ. Điểm đăng nhân nghe vậy suy tư một phen đằng sau, nhẹ gật đầu nói ra, vậy thì bắt đầu thôn trưởng tuyển cử đi. Phúc Thúc xuề bàn tay ra bỏ vào trong ngực, chậm rãi mở miệng nói ra, không đổi, chưa hoàn thành cái này lại nói. Nói, Phúc Thúc từ trong ngực xuất ra một đoàn hư áo tơ hồng, mà hậu Phúc Thúc đem tơ hồng một mặt quấn ở trên cổ tay của mình, sau đó một chỗ khác tơ hồng hướng phía điểm đăng nhân chậm rãi tung bay đi qua. Quấn lên nó, tựa như là chúng ta trước đó ước định cẩn thận một dạng. Phúc Thúc nhìn một chút đèn nhân nhàn nhạt mở miệng nói ra. Điểm đăng nhân ánh mắt nhìn về phía tơ hồng này, tự nhiên biết điều này đại biểu chính là cái gì, chính là bà mối nhân duyên tơ hồng. Trước đó Lý Phủ từ bà mối nơi đó tranh đoạt một bộ phận nhân duyên tơ hồng, khiến cho Lý Phủ kết hôn không cần thông qua bà mối, đồng thời để tiểu thư cùng cái kia ngụy nhân Giang Minh kết rất nhiều lần cưới. Mà bây giờ Phúc Thúc đem sợi dây này cho đốt đèn người ý tứ liền rất rõ ràng, kết hôn. Tuy nói Phúc Thúc cùng điểm đăng nhân hai người nam tính ở giữa kết hôn nhìn qua rất chịu tượng, bất quá cái này cũng không phải là cái gì quá đáng giá kinh ngạc sự tình. Dù sao lão thôn quy tắc bên trong chỉ nói, tại lão thôn, mỗi cái vừa độ tuổi tồn tại đều cần kết hôn. Nhưng không có quy định giới tính, Lý Lao gia cùng Trư Cắt Nha có thể kết hôn, Phúc Thúc cùng điểm đăng nhân tự nhiên cũng có thể kết hôn, mà lại hai người bọn họ đều là đàn ông độc thân, một mực không có đã kết hôn. Mà Phúc Thúc lựa chọn ở thời điểm này cùng điểm đăng nhân kết hôn, tự nhiên cũng là có lo nghĩ của nó. Quay bán quả vật bên kia ta đã chào hỏi, người quấn lên tơ hồng, khế ước thành kiểu, hai chúng ta liền sẽ lập tức khóa lại cùng một chỗ. Đây là chúng ta trước đó liền đã định tốt lắm, không phải sao? Phúc Thúc mưu đồ nhiều năm như vậy, tự nhiên không có khả năng để điểm đăng nhân một người độc hưởng lục đạo luân hồi, sau đó chạy trốn. Sở dĩ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là đốt đèn người đang làm, một điểm rất trọng yếu chính là Phúc Thúc thân thể dày vỏ bất động. Dung nạp quyền hành vốn là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, cho dù là lấy quỷ dị loại này thân thể cường hãn tố chất, cũng có bạo thể mà chết phong hiểm. Lại thêm Phúc Thúc trước đó bị quyền hành ăn mòn nhiều năm như vậy, thân thể đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Mặc dù đã xác định cái này lục đạo luân hồi biện pháp là hữu hiệu, nhưng bạn nhất xảy ra sai lầm gì, quyền hành ở trong cơ thể nó xung đột, vậy nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên một bước này chỉ có thể để điểm đăng nhân tới làm, dù sao hắn có tân hỏa dù là ở giữa xảy ra điều gì sai lầm cũng có thể đền bù. Càng mấu chốt chính là, thân thể của nhân loại vốn là so quỷ dị càng thích hợp dung nạp quyền hành. Cho nên trước lúc này trình tự, để điểm đăng nhân tới là không còn gì tốt hơn. Bất quá đã như vậy xác định không có nguy hiểm, cái kia Phúc Thúc cũng nên gia nhập vào. Mà gia nhập phương pháp chính là dựa vào nhân duyên này tơ hồng. Nhân duyên tơ hồng tại lão thôn rất phổ biến, nhưng là phổ biến không có nghĩa là phổ thông, nó có một cái rất cường đại công năng. Đó chính là cho thân phận. Tiến vào lão thôn người chơi, chỉ cần cùng già thôn nhân kết làm bạn lữ, liền có thể triệt để thoát khỏi người xứ khác thân phận, nhận tuổi thọ trôi qua ảnh hưởng sẽ giảm mạnh. Đương nhiên, loại phương pháp này thông qua nhận cha nhận mẹ cũng có thể. Bất quá cái này dính đến nhận biết xuyên tạc loại hình năng lực. Mà nhân duyên tơ hồng là một cái duy nhất có thể cụ hiện hóa đi ra tồn tại, cũng là cấp tốc nhất thuận tiện không cần tiến vào người chơi cường đại đến cỡ nào thiên phú, chỉ cần tìm người kết hôn là được. Đây là lão thôn quyền hành bên trong khế ước quyền hành thể hiện. Mà khế ước tại quầy bán quả vật bên trong cũng tồn tại, đây chính là vì cái gì tại kết hôn lúc, phu thê giao bái lúc, quầy bán quả vật sẽ sinh ra rất nhỏ phản ứng nguyên nhân. Đây là khế ước ở giữa hô ứng. Mà đối với Phúc Thúc tới nói, vẹn vẹn chỉ là quan hệ vợ chồng, có thể không thỏa mãn được nó trước đó đi quầy bán quả vật, cũng không chỉ có chỉ là vì mua cá. Nó vẫn là vì để bước này khế ước quan hệ càng thêm vững chắc, cùng Điểm Đăng Nhân triệt để dung hợp lại cùng nhau. Điểm Đăng Nhân nhìn xem sợi tơ hồng này, lại nhìn một chút Phúc Thúc, mở miệng nói ra, ta chuyện đã đáp ứng, tự nhiên sẽ làm đến. Nói đi, Điểm Đăng Nhân lập tức đem tơ hồng quấn quanh ở trên cổ tay của mình, không chút do dự. Hắn là người thông minh, Phúc Thúc cũng là. Hai người bọn họ hiện tại là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Tại thời khắc sống còn đột nhiên nội chiến, đánh cái lưỡng bại câu thương sự tình bọn hắn nhưng làm không được, sẽ chỉ vô cớ làm lợi Giang Minh bọn hắn. Theo đốt đèn người đem tơ hồng triệt để quấn lên cổ tay của mình, nhân duyên tơ hồng lấp lóe một phen đằng sau, bắt đầu không ngừng phân liệt, sau đó quấn lên một chút đèn thân người sau lục đạo luân hồi. Giờ phút này, Phúc Thúc cùng Điểm Đăng Nhân ở giữa thì là sinh ra một chút vi diệu liên hệ, Phúc Thúc sau lưng cũng bắt đầu xuất hiện lục đạo luân hồi hư ảnh, hai người có thể cảm nhận được lẫn nhau nhịp tim, hô hấp, huyết dịch lưu động. Thời gian dần trôi qua, cả hai ở giữa nhịp tim bắt đầu hướng tới cùng tần suất. Bất quá rất nhanh, Phúc Thúc manh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, nó xóa đi khóe miệng máu tươi, nhìn về phía sau lưng lục đạo luân hồi. Dù là đã làm được một bước này, người cùng quỷ dị ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn sao? Chúng ta cần một cái giảm sóc. Phía trước, đốt đèn người sắc mặt đồng dạng trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ nói. Hiển nhiên, cưỡng ép dung hợp ảnh hưởng đến không chỉ có Phúc Thúc. Bất quá Phúc Thúc hiển nhiên đối loại tình huống này sớm có đoán trước, nó khẽ gật đầu, nhìn về phía đốt đèn người nói, người cùng quỷ dị ở giữa chênh lệch quá lớn, mà lại lục đạo luân hồi còn không có triệt để hoàn thành, muốn dung hợp hay là quá khó khăn. Dưới loại tình huống này, liền cần một loại đầy đủ cứng rắn, lại đầy đủ mềm mại, một mực không chết tồn tại, tại giữa ngươi và ta rèn luyện giảm sóc. Nếu như là trước đó, cái kia ngụy nhân tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hiện tại thôn trưởng tuyển cử bắt đầu, ngụy nhân đặc tính bất tử cũng không biết có hữu dụng hay không, bất quá cũng may ta còn có chuẩn bị nói, Phúc Thúc đưa tay hướng phía trước đột nhiên mạch một cái, sau đó phía trước không gian cấp tốc phá toái, xuất hiện trong lý phủ cảnh tượng, trong tính đường, tiểu thư vẫn như cũ quỷ gối quan tài trước, chư cắt nha nằm tại dầu sắc bên trong, to lớn quan. Tài chiếm cứ phòng lớn trung tâm. Phúc Thúc không để ý đến tiểu thư cùng chư cắt nha, mà là đưa tay đột nhiên rối đi vào. Sau đó đột nhiên xốc lên quan tài, lộ ra đồ vật bên trong, một cái bộ mặt máu thịt bé bét, nhưng là thân thể địa phương khác toàn bộ hóa đá, cơ hồ bị Thuốc Thít Thiên Sứ hoàn toàn xâm chiếm thân thể tồn tại. Mà coi như Phúc Thúc xốc lên quan tài một khắc này, Thuốc Thít Thiên Sứ giống như là đã mất đi tất cả ước thúc, thi thể nguyên bản còn có thể bảo trì máu thịt bé bét bộ mặt cấp tốc bị Thuốc Thít Thiên Sứ tái nhận pho tượng nhan sắc xâm chiếm. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, trong quan tài một vị hoàn chỉnh Thuốc Thít Thiên Sứ xuất hiện. Mà đang khóc thiên sứ triệt để đồng hóa sau khi hoàn thành, tái nhận tảng đá trong con ngươi lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng sau một khắc, nó giống như là cảm nhận được cái gì. Thân thể bắt đầu cấp tốc trở nên hư hóa đứng lên. Bành, Phúc Thúc một trường trùng điệp nện ở Thuốc Thít Thiên Sứ trên thân, để nó hư hóa biến mất, mà hậu Phúc Thúc bóp lấy Thuốc Thít Thiên Sứ cổ, mà không thay đổi nhìn xem nó, chậm rãi mở miệng nói ra, dùng tới đế đắc ý nhất thân thuộc, sinh cùng tử điệp gia thái, vĩnh viễn không tử vong Thuốc Thít Thiên Sứ tới làm cái này giảm sóc, chúc ta hoàn thành lục đạo luân hồi, dung nạp quyền hành cũng là không sai. Chương 348, thôn trưởng tuyển cử. Chương 348, thôn trưởng tuyển cử theo Phúc. Thuốc tiếng nói dần dần rơi xuống, Thuốc Thít Thiên Sứ giống như là nhận lấy cái gì kịch liệt lực hấp dẫn bình thường, thân thể đột nhiên hướng phía đốt đèn thân người sau lục đạo luân hồi lướt tới. Nguyên bản có thể không nhìn không gian thời gian xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, thân thể giờ phút này cũng bị lục đạo luân hồi một mực hấp thụ lấy, đồng thời tại sáu cái lỗ đen không ngừng xoay tròn bên dưới, răng rắc, Thuốc Thít Thiên Sứ trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là muốn triệt để phá toái bình thường, buông xuống một khắc, ông, theo nhỏ xíu tiếng vang truyền ra, Thuốc Thít Thiên Sứ nguyên bản tràn ngập vết rách thân thể cấp tốc bắt đầu khép lại, sau đó không đương tại sinh ra vết rách cùng khép lại ở giữa không ngừng lặp đi lặp lại. Hô, cùng Thuốc Thít Thiên Sứ gặp bi thảm tao nội chỗ khác biệt chính là, thời khắc này Điểm Đăng Nhân thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, quả nhiên, có Thuốc Thít Thiên Sứ làm giảm sóc đằng sau, thân thể gánh vác nhỏ không ít. Phúc Thúc cũng có chút thở dài một hơi, nó nhìn về phía ngay tại lục đạo luân hồi bên trong bị không ngừng ma diệt vừa trọng tổ Thuốc Thít Thiên Sứ, chậm rãi mở miệng nói ra, xác thực dễ dàng không ít, bất quá chỉ cần đem đoạn này thống khổ nhất thời gian vượt đi qua, vậy chúng ta liền có thể triệt để dung hợp lại cùng nhau. Phúc Thúc nói câu nói này thời điểm, thân ảnh của nó nương theo lấy sau lưng cái kia hư ảo lục đạo luân hồi, cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Cùng lúc đó, lốt đèn người chỗ, Phúc Thúc khuôn mặt như ẩn như hiện. Lúc này, Điểm Đăng Nhân nhìn về phía bị không ngừng tiêu ma Thuốc Thít Thiên Sứ, hơi nghi hoặc một chút nói, bất quá ta nhớ kỹ cái này Thuốc Thít Thiên Sứ một mực là đi theo Giang Minh bản thể, trước đó Giang Minh liền thừa khuôn mặt không có bị đồng hóa thời điểm đi vào Lý phủ, muốn tìm kiếm trợ giúp của ngươi, giải quyết hết Thuốc Thít Thiên Sứ. Mặc dù lúc đó dùng quan tài chế trụ thiên sứ, nhưng bây giờ Thuốc Thít Thiên Sứ thành công thoát ly quan tài, còn tại trong nháy mắt đem Giang Minh đồng hóa mất. Nói như vậy, Thuốc Thít Thiên Sứ đồng hóa xong con mồi đằng sau liền sẽ biến mất, chúng ta bây giờ dùng nó làm giảm sóc không có ảnh hưởng gì sao? Phúc Thúc nghe vậy chỉ là không quan trọng lắc đầu, nói ra, nếu như Giang Minh thật bị nó đồng hóa chết, cái kia Thuốc Thít Thiên Sứ tự nhiên sẽ biến mất, ta cũng khốn không được nó. Không qua sông Minh còn chưa có chết, vẫn tại Lao Thôn. Mà chỉ cần Giang Minh tại Lao Thôn, Thuốc Thít Thiên Sứ liền ra không được, vậy dĩ nhiên liền dãy rủa mà không thoát ta trói buộc. Phúc Thúc nhìn về phía Điểm Đăng Nhân, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi hẳn phải biết, Giang Minh là quỷ mẫu hải tử, cho nên ngươi cũng hẳn là biết. Giang Minh là bị quỷ mẫu ở thế giới này tạo nên tồn tại, hắn chỉ là tiếp cận với người tồn tại, nhưng không phải chân chính nhân. Thế giới này từ 48 năm trước bắt đầu, liền chưa từng có từng sinh ra chân chính nhân. Giang Minh có hết thảy đều là quỷ mẫu cho hắn thôi, nếu là quỷ mẫu không vui, cái kia Giang Minh thân phận thậm chí cả sinh mệnh đều sẽ bị thu hồi. Trên người hắn trói buộc so với chúng ta nhiều hơn nhiều lắm. đây chính là trước đó Giang Minh tới tìm ta hợp tác, ta nhưng căn bản không rảnh để ý nguyên nhân. Điểm Đăng Nhân nghe vậy, suy tư một phen đằng sau, mở miệng nói ra, nói không sai, ta nhớ được trước đó trong doanh địa đã từng tới qua mấy vị quỷ mẫu hài tử, năng lực đều rất xuất sắc. Bất quá có một bộ phận quỷ mẫu hài tử tại phát hiện hết thảy đều là hư giả không tiếp thu được, đánh mất đấu trí đằng sau, liền hoàn toàn biến mất. Không phải tử vong, mà càng tiếp cận với giống như là bị triệt để từ thế giới này rút ra, xóa đi. Đây chính là quỷ mẫu thu hồi lại thuộc về hắn hết thảy. Phúc Thúc nhìn về phía bị lục đạo luân hồi vây khốn Thuốc Thít Thiên Sứ, chậm rãi mở miệng nói ra, vừa rồi ta mở ra quan tài thời điểm, cái này Thuốc Thít Thiên Sứ có chút ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh muốn biến mất rời đi. Loại kia bộ dáng Thuốc Thít Thiên Sứ không phải đi săn thành công bộ dáng, mà là muốn tiếp tục truy đuổi con mồi dáng vẻ, cho nên nói, nó vừa định đi địa phương là. Ấy, cao nhân, con mắt của ngươi xem thật kỹ. Đám người đi rời đi đỡ để đại học trên đường, đồng luôn đang muốn nói cái gì thời điểm, ánh mắt lập tức bị Giang Minh con mắt hấp dẫn lấy. Hắn nhìn về phía Giang Minh con mắt, chỉ trong con mắt nhàn nhạt thiên sứ hư ảnh nói ra, cái này thật đẹp mắt, ngươi là thế nào làm? Đồng luôn trong mắt tràn đầy hâm mộ chi tình, dù sao hắn thấy, nhân vật chính là muốn khác hẳn với thường nhân. Nhan trị khối này, đồng luôn cảm giác hắn hiện tại cái dạng này đã đủ dùng, bất quá vẫn là thiếu khuyết một chút tiêu chuẩn tính đặc thù, tỉ như trời sinh trùng đồng loại hình. Nhưng chỉ đáng tiếc, loại vật này thuộc về trời sinh, đồng luôn hâm mộ cũng cầu không được. Nhưng là hiện tại, khi đồng luôn nhìn thấy, nguyên bản giống như hắn không có gì nhân vật chính đặc thù ra mình, giờ phút này trong mắt thế mà đột nhiên xuất hiện thiên sứ hư ảnh. Mặc dù thiên sứ này hư ảnh không bằng trùng đồng nhìn qua đẹp trai, bất quá tốt xấu cũng so trong mắt trống rỗng đẹp trai nhiều a. Cho nên đồng luôn hiện tại là thật tâm động, nghĩ đến cho mình trong mắt cũng toàn bộ thiên sứ hư ảnh. Mà Giang Minh đang nghe đồng luôn lời nói này đằng sau, có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng nhìn chằm chằm Giang Minh con mắt nhìn một chút đằng sau, nhẹ gật đầu nói ra, không sai, nó lại trở về. Bất quá ngươi hẳn là sớm đã có dự liệu, dù sao từ ngươi cầm tới quỷ mẫu hải tử thân phận một khắc kia trở đi, Thuốc Thít thiên sứ liền nhất định sẽ trở về. Giang Minh nghe vậy lập tức trầm mặt lại, một hồi lâu đằng sau mới mở miệng nói ra, đúng vậy à, sớm nên có dự liệu. Quỷ mẫu dục vọng không chế mạnh như vậy, mà Thuốc Thít thiên sứ là hắn lựa chọn sử dụng tôi luyện ta tồn tại, dùng ngụy nhân đến thoát khỏi Thuốc Thít thiên sứ là không thể nào thành công. Xem ra muốn chân chính thoát khỏi Thuốc Thít thiên sứ, chỉ có thể đi quỷ mẫu lưu lại cho ta con đường kia. Thôn trưởng nghe vậy không nói thêm gì, mà là đi hướng phía trước, chậm rãi mở miệng nói ra, đây đều là chuyện sau đó, trước tiên đem Phúc Thúc cùng Đốt Đèn người vấn đề giải quyết hết rồi nói sau. Hiện tại ngươi bà ngoại cùng tỷ tỷ, còn có tình trạng của ta đều không được đầy đủ, coi như thật đánh nhau, cũng đánh không chết Điểm Đăng Nhân. Mà hắn lục đạo luân hồi đã bắt đầu, chỉ cần đánh không chết hắn, lục đạo luân hồi liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến hắn triệt để làm hao mòn người thân phận, dung nạp thôn trưởng quyền hành. Thôn trưởng rất khẳng định Điểm Đăng Nhân bọn chúng nhất định sẽ muốn thôn trưởng quyền hành, dù sao thôn trưởng làm lục đạo luân hồi người hoàn thiện, quá rõ ràng biện pháp này mục đích chủ yếu là cái gì? Chính là vì chạy trốn. Nhưng tựa như là trên ô tô đường cần nhiên liệu, con ngựa chạy cần lương thảo, Đốt Đèn người cùng Phúc Thúc chạy trốn cũng cần phải có quyền hành chèo chống. Dù sao lục đạo luân hồi chỉ là một cái dung nạp quyền hành, khác loại thành thần biện pháp, nhưng là nếu như không có thể dung nạp quyền hành, vậy liền không có khả năng phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Mà Phúc Thúc cùng Điểm Đăng Nhân nơi đó quyền hành, căng hết cỡ cũng liền hai loại, một loại là Điểm Đăng Nhân vừa mới tấn thăng S cấp, nhỏ yếu không gì sánh được quyền hành tân hỏa. Một loại khác là Phúc Thúc trước đó từ thôn trưởng quyền hành bên trong lấy ra xuống một bộ phận quyền hành. Liền hai loại quyền hành cộng lại, dù là có lục đạo luân hồi làm hao mòn khí tức, đối mặt tan mấy ngàn chủng quyền hành 12 thần minh, đoan chừng không có chạy bao lâu liền bị bắt. Cho nên vì chạy trốn càng thêm trôi chạy an toàn, Phúc Thúc cùng Điểm Đăng Nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp dung nạp càng nhiều quyền hành, dù sao chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể duy trì bọn hắn chạy càng xa đường. Mà tại lao thôn quyền hành bên trong, cường đại nhất mà dễ dàng nhất lấy được chính là thôn trưởng vị trí ẩn chứa quyền hành. Mà một khi ra lão thôn, muốn tìm được nhiều như vậy vô chủ hoàn chỉnh quyền hành coi như hoàn toàn không thể nào. Đồng thời 6 cái bàn thờ cũng là lao thôn đồ vật, nói xác thực hơn là sinh tử thần minh sản phẩm, Phúc Thúc bọn chúng căn bản mang không đi những này bàn thờ. Bọn chúng chỉ có thể mượn nhờ cái này 6 cái bàn thờ tại lao thôn hoàn thành lục đạo luân hồi. Cho nên lão thôn quyền hành là Phúc Thúc cùng Điểm Đăng Nhân cơ hội duy nhất. Đương nhiên, cũng là thôn trưởng cơ hội duy nhất. Chỉ cần lên làm thôn trưởng, ẩn chứa trong đó quyền hành liền sẽ trong nháy mắt đến trong cơ thể hắn, sau đó bị lục đạo luân hồi làm hao mòn. Cho nên bây giờ muốn ngăn cản Phúc Thúc cùng Điểm Đăng Nhân duy nhất biện pháp, cũng chỉ có cùng bọn hắn chính diện đụng tới, đem thôn trưởng vị trí đoạt tới. Đối với thôn trưởng vị trí, Phúc Thúc cùng Điểm Đăng Nhân mưu đồ đã lâu. Nghĩ tới đây, thôn trưởng mở miệng nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, Phúc Thúc cùng Điểm Đăng Nhân muốn triệt để hoàn thành lục đạo luân hồi, chí ít cần 2 canh giờ. Chỉ cần chúng ta có thể tại trong vòng 2 canh giờ thành công đoạt lại thôn trưởng vị trí, chiến cuộc kia liền có thể triệt để nghịch chuyển. Đồng luôn nghe đến đó có chút ngộng, hỏi, ân, đây là vì cái gì? Trước đó ngươi hay là thôn trưởng thời điểm, cũng không gặp ngươi mạnh như vậy a? Làm sao hiện tại chỉ cần cầm lại thôn trưởng vị trí, ngươi liền có thể ngăn chặn Phúc Thúc bọn chúng? Thôn trưởng nghe vậy nhún vai, không quan trọng mở miệng nói ra, cái này có cái gì không thể nào, lục đạo luân hồi là ta hoàn thiện mà lại đã hoàn thiện đến thứ 7 bản, cho lúc trước Đốt Đèn người chỉ là bản thứ nhất. Cho nên bọn chúng hoàn thành lục đạo luân hồi cần 2 canh giờ, ta chỉ cần cầm lại thôn trưởng vị trí, lại dùng 6 cái bản thờ làm kiếp nổ, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Mà lại an tâm, ta làm nhiều năm như vậy thôn trưởng, lão thôn không ít cư dân là cùng ta họ Điểm Đăng Nhân bọn chúng muốn đoạt thôn trưởng vị trí không dễ dàng như vậy. Thân thể của nó cùng Phúc Thúc không sai biệt lắm, bị quyền hành ăn mòn tra tấn nhiều năm như vậy đằng sau, cũng sớm đã không chịu nổi đánh nặng. Phúc Thúc không dám dẫn đầu sử dụng lục đạo luân hồi chính là sợ sệt đột nhiên bạo thể mà chết, đối với loại tình huống này, nó cũng sợ, dù sao mạng của nó cũng chỉ có một đầu. Cho nên trước đó đem lục đạo luân hồi bản thứ nhất cho Điểm Đăng Nhân, cũng là muốn để Điểm Đăng Nhân tìm kiếm đường, nhìn xem biện pháp này có thể tin cậy được hay không. Bất quá dựa theo trước mắt đốt đèn người cùng Phúc Thúc cũng chưa chết tình huống đến xem, biện pháp này hiệu quả ngược lại là rất tốt, không có gì nguy hiểm. Nguyên bản nó còn cần không ngừng khống chế trong thân thể quyền hành ăn mòn, bảo trì cân bằng. Bất quá bây giờ tốt, thôn trưởng tuyển cử bắt đầu, trong cơ thể nó thôn trưởng quyền hành bị áp chế. Cái này mặc dù để nó thực lực giảm xuống không ít, nhưng ít ra có thể cho thân thể của nó hòa hoãn bên trên không ít. Đây cũng là trước đó vì cái gì nó muốn đem trung tâm hoạt động chìa khóa cũng cho Điểm Đăng Nhân, bởi vì nó cũng hy vọng Điểm Đăng Nhân mở ra thôn trưởng tuyển cử, vì nó làm dịu áp lực, tựa như là lúc trước Phúc Thúc đối với nó làm một dạng. Đồng Nôn nghe được lời nói này đằng sau, con mắt lập tức sáng lên. Dù sao trải qua bị Lý Lão gia quét ngang đỡ để đại học, bị Điểm Đèn Nhân chặn lấy đánh, bị Phúc Thúc gác ngộng kém chút giết cái toàn quân bị diệt chẳng cảnh, Đồng Nôn đối Phúc Thúc cùng đốt đèn người đã sinh ra sợ hãi thật sâu. Đối diện một mực tại các loại hoa thức tú thao tác, ra chuẩn bị ở sau, phía bên mình một mực ăn quả đắng, hắn còn tưởng rằng phía bên mình không có gì cao thủ. Nhưng giờ phút này nghe được thôn trưởng lời nói này đằng sau, Đồng Nôn trong lòng lại dấy lên hy vọng, hắn nhìn về phía thôn trưởng nói ra, không hổ là thôn trưởng, ta đã sớm biết ngươi khẳng định có chút tài năng, không phải vậy làm sao có thể nên được lên thôn trưởng. Thôn trưởng vỗ vỗ Đồng Nôn bả vai, trong mắt tán thưởng nói ra, không sai, hay là tiểu tử ngươi biết nói chuyện, mặc dù là cái ngụy người cùng nhân cách thứ hai, nhưng là so với cái kia không có chút nào đấu trí bản thể ngược lại là mạnh lên không ít. Đồng Nôn đu đoán nhìn về phía thôn trưởng, nói ra, thôn trưởng ngươi nhớ lầm, ta mới là bản thể, cái kia là ngụy nhân. Tốt tốt tốt, là ta nhớ lầm. Thôn trưởng ứng phó một câu đằng sau thầm nói, bất quá lao thôn hiện tại đã triệt để hoàn chỉnh, giả cũng có thể biến thành thật nếu là cố gắng một chút, ngươi thay thế thật bản thể cũng không phải không có khả năng. Thôn trưởng chính nói như vậy lấy lúc, đột nhiên che ngực, ngoa tạo, làm sao nhanh như vậy? Thôn trưởng chỗ ngực, nguyên bản bởi vì thôn trưởng tuyển cử mà tạm thời bị áp chế lại thôn trưởng quyền hành, giờ phút này bắt đầu kịch liệt bặm mẹo, muốn thoát ly thôn trưởng thân thể. Mà xuất hiện loại tình huống này thì chỉ có một khả năng, đó chính là có nhân đạt được lao thôn gần như một nửa thôn dân duy trì, thôn trưởng vị trí bắt đầu bất ổn. Ba ba ba, mưa to vẫn tại không ngừng nghỉ chút nào rơi xuống, cọ rửa lao thôn hết thảy, mà tại mưa to này cọ rửa bên trong, lao thôn bên trong từng gian phòng ốc đột nhiên sáng lên ánh đèn. Rất nhanh, từng đoàn sương mù giống như là không chút nào thụ nước mưa ảnh hưởng bình thường, hướng phía trên không lướt tới. Vô số đoàn sương mù trôi hướng giữa không trung, sau đó dần dần dung hợp lẫn nhau, cuối cùng hình thành ba đám phân biệt rõ ràng hơi khói. Một đoàn khổng lồ nhất sương mù hiện ra màu xanh, từ kính hồ trung ương trong nhà gỗ nhỏ dâng lên, chiếm cứ lao thôn tuyệt đại bộ phận ốc xá. Mà đổi thành bên ngoài hai đoàn sương mù thì lộ ra rất nhỏ, một đoàn hiện lên màu xám, từ đỡ để trong đại học bay ra. Một cái khác đoàn hiện ra màu đen, từ trong lý phủ bay ra. Cái này ba đám sương mù chính là lao thôn ba loại dòng họ, mà dòng họ thì đại biểu cho lao thôn cư dân duy trì ai. Sương mù màu xanh chính là duy trì thôn trưởng cư dân, đây đều là năm đó thôn trưởng từng quyền đánh ra tới, ở trong đó tự nhiên cũng có Phúc Thúc chủ động ủy quyền ý tứ. Bất quá vô luận nói như thế nào, hiện tại sương mù màu xanh chiếm cứ số lượng cùng diện tích lớn nhất, nếu như dựa theo hiện tại tình huống này đến xem lời nói, thôn trưởng kia vị trí vẫn là phải rơi xuống trên đầu của nó. Phúc Thúc nhìn xem bay lên ba loại sương mù, chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá, đây đều là quá khứ. Đêm nay, đây hết thảy đều sẽ cải biến. Điểm Đăng Nhân, bắt đầu đi. Điểm Đăng Nhân nhìn xem trên không ba màu sương mù, khẽ gật đầu. Trong tay xuất hiện một chiếc lóe ra mộng ảo hào quang ngọn đèn, liền theo ước định như thế, ta sẽ để cho bọn chúng đều duy trì ngươi. Nói đi, theo ngọn đèn lấp lóe, vẫn như cũ đắm chìm tại trong mộng đẹp Đồng Nôn xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Điểm Đăng Nhân nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, Đồng Nôn thân thể khẽ run lên, trên thân toát ra một chút hỏa diễm, như là một cây to lớn bấc đèn một dạng. Đốt đèn người trên tay xuất hiện một ngọn đèn dầu, trong ngọn đèn tràn đầy dầu thắp, chính là Điểm Đăng Nhân lần lượt thông quan chuyện lạ để giành được 9 chén đèn dầu bên trong một chiếc. Bình thường Điểm Đăng Nhân dùng một chút cũng muốn đáng tiếc không gì sánh được, thậm chí tại tấn thăng S cấp đằng sau, liền ngay cả dùng đều không đỡ dùng. Nhưng ở giờ phút này, đốt đèn người đem cái này một ngọn đèn dầu dầu thắp toàn bộ tưới vào Đồng Nôn trên thân, Đồng Nôn ngọn lửa trên người kịch liệt thiêu đốt, thiên phú bị điên cuồng thôi động. Cơ hồ là trong nháy mắt, Điểm Đăng Nhân mượn nhờ Đồng Nôn thiên phú, tiếp xúc đến đã từng bị hắn lừa dối hàng chí lao thôn cư dân. Mà liên tại tiếp xúc đến bọn chúng một khắc này, đốt đèn thanh âm của người lập tức truyền vào trong đầu của bọn nó, ta là cha ngươi. Cơ hồ chính là đang nghe câu nói này trong nháy mắt, nguyên bản bị Điểm Đèn Nhân lừa dối ở lao thôn cư dân sắc mặt biến đến ngây dại ra, đỉnh đầu bay ra sương mù màu xanh cũng dần dần đổi nhan sắc, bắt đầu dần dần biến thành đen. Đây chính là bản thể Đồng Nôn cùng ngụy nhân Đồng Nôn khác biệt lớn nhất. Mỗi người bọn họ chia sẻ một nửa thiên phú, trong đó ngụy nhân Đồng Nôn vân đi cái kia một nửa thiên phú, lừa dối tốc độ của con người càng nhanh, nhưng là chỉ cần rời đi nhân vật chính quang hoàn phạm vi, bị dao động đối tượng liền sẽ bắt đầu khôi phục lý trí. Mà bản thể Đồng Nôn cái này một nửa thiên phú, lừa dối tốc độ của con người rất chậm, dù là Điểm Đăng Nhân một mực tại bận rộn, nhiều ngày như vậy cũng chỉ lừa dối chừng 50 gia lao thôn cư dân. Nhưng là bản thể Đồng Nôn cái này một nửa thiên phú đặc điểm lớn nhất chính là bền bỉ. Bị cái này một nửa thiên phú bao phủ tồn tại, chỉ cần bị triệt để lừa dối ở, chỉ cần thời gian khoảng cách không phải thật lâu, lần tiếp theo lần nữa phát động thiên phú lúc, liền sẽ bị lần nữa phát động. Lúc này, Điểm Đăng Nhân ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, chỉ gặp nguyên bản chiếm cứ tuyệt đại bộ phận sương mù màu xanh, giờ phút này có gần một nửa đều biến thành sương mù màu đen. Tuyển cử cây cân tại hướng bọn chúng nghiêng. Phúc Thúc có thể cảm giác được, Theo sương mù màu đen càng ngày càng nhiều, cái kia quen thuộc thôn trưởng quyền hành truyền đến rung động cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, bá, một đoàn quang cầu màu trắng xông phá màn mưa, mang theo nồng đậm không gì sánh được quyền hành chi lực, dừng ở lao thôn giữa không trung. Chương 349, tuyển cử số phiếu chương 349, tuyển cử số phiếu quả nhiên xuất hiện. Phúc Thúc ánh mắt sốt ruột nhìn về phía trôi nổi tại giữa không trung thôn trưởng quyền hành, tại lần trước vì thoát khỏi quyền hành ăn mòn mất đi nó, cách mấy chục năm, thôn trưởng quyền hành rốt cục nếu lại một lần trở lại trên người của nó. Mà lần này, nó sẽ đem bộ phận này quyền hành hoàn toàn dung nạp tiến thân trong cơ thể. Bất quá nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung quyền hành, Phúc Thúc cũng không có lập tức xông đi lên cấp đoạn, dù sao nó rất rõ ràng, mặc dù bộ phận này quyền hành là ở chỗ này, nhưng là cứng rắn đoạt khẳng định là không giành được. Bộ phận này quyền hành chỉ cùng thôn trưởng vị trí có liên hệ, mà bây giờ lao thôn có gần nửa đếm được cư dân đều bị điểm đèn nhân thành công lừa dối ở, nó cũng đã nhận được gần một nửa duy trì, bất quá. Còn chưa đủ, nếu là thời gian đầy đủ, vẫn chưa có người nào cùng chúng ta tranh đoạt lời nói, cái này một nửa cư dân duy trì xác thực đã đủ rồi. Chúng ta chỉ cần từ từ mưu toan, thôn trưởng vị trí tất nhiên là chúng ta, bất quá bây giờ, chúng ta cần càng nhiều duy trì. Nói, Phúc Thúc giống như là nghĩ tới điều gì đồ vật, nhìn về phía đốt đèn thân người sau hư ảo lục đạo luân hồi, mở miệng nói ra, bất quá coi như đạt được thôn trưởng vị trí, đã dung nạp quyền hành, lục đạo luân hồi không hoàn thành, ngươi người thân phận từ đầu đến cuối làm hao mòn không xong, ta cũng dung hợp không hoàn toàn. Cứ như vậy, chúng ta vừa ra lão thôn, liền tất nhiên sẽ bị quỷ mẫu phát hiện. Điểm đăng nhân nghe vậy khẽ gật đầu, nói ra, không sai, hai canh giờ hay là quá lâu. Bất quá muốn tăng tốc tiến trình này, chỉ có thể dựa vào tháng ở giữa chuyển hóa lưu chuyển chi lực, mà tại lão thôn, có bộ phận này lực lượng chỉ có Giang Minh quỷ mẫu hải tử thân phận, nhưng chúng ta hiện tại lại không có không cần lo ngại. Phúc Thúc khoát tay áo, chậm rãi mở miệng nói ra, ta trước đó cũng đã nói, dù là không có đạt được thân phận này, ta cũng có hậu thủ có thể đền bù. Nói, Phúc Thúc bàn tay có chút mở ra, một đầu linh động nhưng lại hư ảo con cá xuất hiện tại trong tay của nó. Trước đó Lý Ngư nhục thân mặc dù cùng ác ngộng cùng một chỗ phá toái, nhưng là thân phận của nó lại bị Phúc Thúc lưu lại, Lý Ngư thân phận chính là Phúc Thúc hậu trong tay một bộ phận. Lúc này, Phúc Thúc thủ hướng phía trước vạch một cái, lập tức hư không vỡ tan, lộ ra Lý phủ nội chẳng cảnh. Lý phủ trong tính đường, ở giữa quan tài mở rộng, bên trong không có bất gì, chư cắt nha còn tại dầu xác bên trong nằm, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, hiển nhiên tại kế thừa Lý lao ra thân phận cùng thực lực đằng sau, thương thế cũng theo đó kéo dài đến trên người hắn. Mà tại quan tài trước, mặc hỉ phục, che kín khăn đoan đỏ tiểu thư vẫn như cũ lặng lặng quỳ gối quan tài trước. Mà đúng lúc này, Quỳ tiểu thư thân thể đột nhiên khẽ run lên, trên thân mấy chục cây tơ hồng xuất hiện, sau đó cái này mấy chục cây tơ hồng tại dừng một chút đằng sau, thuận phòng lớn rũ ra, du đầu mà đi, xuyên qua hành lang, xuyên qua vườn hoa, cuối cùng tiến vào vui phòng. Trong phòng, một mực bị cầm tù tại Lý phủ nội ngụy nhân Giang Minh ánh mắt đờ đẫn ngồi tại trước gương đồng. Cái này ngụy nhân chiếm cứ nhiều nhất ngụy nhân quần trôi, nguyên bản Phúc Thúc đối với hắn ký thác kỳ vọng, hy vọng mượn nhờ cái này ngụy nhân tới lấy đến quỷ mẫu hải tử thân phận. Nhưng là mọi chuyện không có khả năng đều như Phúc Thúc nguyện, có lẽ là thôn trưởng hạ ám thủ, lại có lẽ bởi vì ngay từ đầu, bọn chúng bởi vì kiêng kỵ thôn trưởng có khả năng hạ ám thủ, cho nên là cái này ngụy nhân Giang Minh thanh tẩy một lần. Nhưng vô luận như thế nào, chiếm cứ nhiều nhất ngụy nhân quyền trôi cái này ngụy nhân Giang Minh lại một mực tiến triển chậm chạp, mãi cho đến hôm nay mới khó khăn lắm bắt đầu bắt trước bản thể có Giang Minh danh phận. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng cũng đã đủ dùng. Nói từ cái này ngụy nhân Giang Minh trên thân, một cây hơi có vẻ hư ảo tơ hồng xuất hiện, sợi tơ hồng này cùng tiểu thư trên người tơ hồng quấn quanh lẫn nhau kết nối. Bất quá đây chỉ là ngụy nhân Giang Minh cùng tiểu thư ở giữa tơ hồng, đối với Phúc Thúc tới nói cái này còn thiếu rất nhiều, cho nên đi thôi. Phúc Thúc bàn tay hướng về phía trước có chút đẩy, cầm trên tay điều đái có Lý Ngư thân phận hư ảo con cá hướng phía Lý phủ lướt tới, sau đó dung nhập thân thể của tiểu thư bên trong. Theo con cá dung nhập thân thể của tiểu thư bên trong, thân thể của tiểu thư đột nhiên run lên, phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào, trên đầu khăn đoan đỏ rơi xuống, lộ ra một tấm tràn đầy dầu sáp, còn tại không ngừng núp nhích ra mặt. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiểu thư dầu sáp bình thường khuôn mặt bắt đầu dần dần vững chắc xuống, trở nên càng phát ra tiếp cận Lý Ngư dáng vẻ. Theo tiểu thư khuôn mặt triệt để biến thành Lý Ngư dáng vẻ, nó cùng ngụy nhân Giang Minh ở giữa tơ hồng quấn quýt lấy nhau, quấn quanh thành một cây to lớn tơ hồng, sau đó đột nhiên phóng hướng thiên không. Mà liên tại tơ hồng biến mất ở chân trời vài giây đồng hồ đằng sau, Phúc Thúc trên tay xuất hiện một cây mới tơ hồng trôi hướng điểm đăng nhân. Theo tơ hồng tiếp xúc đến đốt đèn người một khắc này, đốt đèn thân người sau lục đạo luân hồi giống như là gặp cái gì kích thích bình thường, bắt đầu điên cuồng rung động đứng lên, vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc. Đây là điểm đăng nhân cảm thấy sau lưng lục đạo luân hồi tiến độ đang nhanh chóng hướng phía trước tiến lên tiến độ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Phúc Thúc thấy thế, chậm rãi mở miệng giải thích, rất đơn giản, cùng tiểu thư kết hôn chính là ngụy nhân Giang Minh, nhưng bây giờ quỷ mẫu hải tử thân phận tại Giang Minh bản thể trên thân. Ta chỉ cần thành lập một cái kết nối, liền có thể gián tiếp lợi dụng Giang Minh quỷ mẫu hài tử thân phận. Mà vừa lúc, cùng Lý Ngư kết hôn là Giang Minh bản thể, bọn hắn là vợ chồng. Điểm đăng nhân nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy tư một phen đằng sau mở miệng nói ra, nguyên lai đây chính là tiểu thư tác dụng, nó cùng Lý lao ra một dạng, cũng chỉ là công cụ của ngươi thôi. Loại này gián tiếp sử dụng biện pháp mặc dù so ra kém trực tiếp lợi dụng, nhưng là lục đạo luân hồi tốc độ thật to tăng nhanh. Trước đó cần 2 canh giờ, nhưng bây giờ ta cảm giác, nhiều nhất chỉ cần nửa giờ, ta liền có thể triệt để thoát khỏi người thân phận, hoàn thành lục đạo luân hồi. Nói đến đây, đốt đèn người như là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời sương mù, nhìn về phía Phúc Thúc nói ra, lão thôn cư dân hết thảy 108 hộ, một hộ một phiếu, theo lý mà nói hết thảy chỉ có 108 phiếu, nhưng nếu như ta nhớ không lầm, chân chính số phiếu cũng không chỉ ngần ấy. Dù sao khác biệt tồn tại ở giữa số phiếu quyền trọng là khác biệt. Không sai, nhìn qua công bằng không gì sánh được bỏ phiếu dân chủ tuyển cử, kỳ thật cũng có không công bằng địa phương. Dù sao trên thế giới bất kỳ địa phương nào đều khó có khả năng tồn tại công bình chân chính loại vật này. Huống chi là cái này nhược đục cường thực thế giới. Mà lão thôn bỏ phiếu tuyển cử tới một mức độ nào đó, đại biểu cho lão thôn cư dân đối tồn tại nào đó duy trì, mà tại những này duy trì người chúng bên trong, thực lực càng là tồn tại cường đại, ủng hộ cường độ cũng liền càng lớn. Tựa như là một cái phổ thông C cấp quỷ dị cùng một cái S cấp quỷ dị, giữa bọn chúng mặc dù cùng là quỷ dị, nhưng là duy trì khác biệt tồn tại lúc, bọn chúng cường độ hoàn toàn khả năng giống nhau sao? S cấp quỷ dị cho ủng hộ cường độ chính là lớn, chiếm đoạt quyền trọng chính là cao. Mà bây giờ chỗ này vị 108 phiếu, kỳ thật chỉ là căn cứ vào lão thôn tất cả cư dân đều là phổ thông quỷ dị mà tính toán, mà tại lão thôn, trừ phổ thông quỷ dị bên ngoài, còn có mặt khác cường đại hơn quỷ dị. Phúc Thúc nghe vậy khẽ gật đầu nói ra, không sai, càng là tồn tại cường đại, chiếm đoạt số phiếu quyền trọng liền càng cao, bất quá lão thôn hiện tại cũng không có nhiều như vậy cao đẳng quỷ dị. Lão thôn làm S cấp chuyện lạ, đã từng cao đẳng quỷ dị khẳng định không ít, nhưng là về sau, cơ bản đều đã chết không sai biệt lắm. Dù sao lúc trước Phúc Thúc muốn cùng bảy bán quà vật làm giao dịch, vậy liền rất cần tiền, nhưng là già trong thôn đều là quỷ dị, lại không giống trong doanh địa, có hàng tệ, có đạo cố. Cho nên dưới loại tình huống này, lão thôn thứ đáng giá nhất chính là quỷ dị, mà lại là đã thức tỉnh quỷ dị. Tựa như là lúc trước Lý Ngư có thể bị bán đi một dạng, những này quỷ dị tự nhiên cũng có thể bị bán đi. Mà xem như trời sinh S cấp quỷ dị Phúc Thúc, muốn bắt mặt khác quỷ dị cầm lấy đi bán đi, đơn giản một chút áp lực đều không có. Cho nên từ trước đó bắt đầu, lão thôn quỷ dị từ khi thức tỉnh trở thành B cấp quỷ dị một khắc này, liền đã chú định kết cục. Dạng này liền đưa đến lão thôn cao đẳng quỷ dị rất ít, bất quá từ khi Phúc Thúc trở thành thôn trưởng, bị quyền hành ăn mòn, vậy ở Lý phủ đằng sau, lão thôn còn sót lại mặt khác quỷ dị rốt cục có thể được đến một chút cơ hội thở dốc. Bất quá những này còn sót lại thức tỉnh quỷ dị phần lớn thực lực cũng không mạnh, bởi vì mạnh đã bị Phúc Thúc bắn mất. Cho nên điều này sẽ đưa đến lúc đó Phúc Thúc muốn tìm người tiếp nhận thôn trưởng quyền hành, nhưng lại không có một cái quỷ dị đem ra được, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía từ bên ngoài đến thôn trưởng. Mà khi thôn trưởng tiến vào lão thôn đằng sau, lão thôn còn lại mặt khác thức tỉnh quỷ dị thì càng táo tội, bởi vì quỷ dị ở giữa, mạnh lên biện pháp chính là ăn, lẫn nhau ăn. Lúc đầu ăn nhân là nhanh nhất biện pháp, nhưng là lão thôn không ai. Mà muốn nuôi ra thôn trưởng dạng này một cái S cấp quỷ dị, cần thiết ăn hết quỷ dị số lượng có thể nghĩ. Cho nên khi thôn trưởng chân chính tấn thăng S cấp thời điểm, lão thôn thức tỉnh quỷ dị số lượng đã không có, đều bị nó đã ăn xong. Mà thôn trưởng từ một cái thức tỉnh quỷ dị đến S cấp quỷ dị dùng thời gian 3 năm, không phải là bởi vì thời gian 3 năm là cực hạn, là bởi vì ăn lão thôn quỷ dị liền không đủ. Nó chỉ có thể tốn thời gian các cái khác phổ thông quỷ dị thức tỉnh. Mà tại thôn trưởng cũng trúng chiêu, bị vây ở kính hồ trong nhà gỗ sau, lão thôn quỷ dị số lượng đã còn thừa không có mấy, có thể thức tỉnh quỷ dị số lượng càng là thưa thớt. Cho nên cũng tạo thành lão thôn loại này kỳ quái, thậm chí là dị dạng chiến lực tăng cấp. Hướng phía dưới lời nói, lão thôn cư dân chiến lực cơ bản coi là quái dị chuyện sang nhà, cơ bản tất cả đều là phổ thông quỷ dị, những này phổ thông quỷ dị chiến lực cộng lại còn không bằng nhân ái bệnh viện một tòa lâu quỷ dị. Nhưng là nhìn lên trên lời nói, lão thôn đỉnh cấp chiến lực quả thực là phá vỡ toàn bộ chuyện lạ trong thế giới quỷ dị hạn mức cao nhất. Tính cả Lý Lao ra lời nói, khoảng chừng 3 cái bán thần cấp quỷ dị, còn có một vị không chọn vẹn thần minh. Giờ phút này Phúc Thúc cùng Điểm Đăng Nhân còn dự định mượn nhờ lục đạo luân hồi dung nạp quyền hành, đăng lâm chân chính thần vị. Lao thôn chính là một cái cự đại sâu độc buồn, trải qua hơn 10 năm chém giết tích lũy, ở chỗ này sẽ sinh ra chân chính sâu độc vương. Mà mặt khác nhỏ yếu cổ trùng đều sẽ thành chất dinh dưỡng. Cho nên đây chính là vì cái gì đốt đèn người cùng Giang Minh bọn hắn tại Lao thôn dạy vò gần một tháng, cơ bản không có gặp được mặt khác cường đại quỷ dị, căn nguyên chính là ở đây. Mà đỡ để đại học có thể có cái kia 20 mấy vị quỷ dị bác sĩ, cũng là bởi vì thôn trưởng cùng Phúc Thúc đều bởi vì kiêng kỵ viện trưởng cùng bà ngoại, không dám vào đi bắt quỷ dị đổi tiền cùng ăn quỷ dị. Mà bây giờ lão thôn 108 gia đình bên trong, mỗi một nhà có thể ra cái nhân bỏ phiếu, phổ thông quỷ dị số phiếu chiếm tỷ lệ là 1 phiếu, nếu như là B cấp quỷ dị thì là chiếm 2 phiếu, A cấp 4 phiếu, S cấp 10 phiếu. Mà giống như là Phúc Thúc dạng này bán thần cấp bậc quỷ dị thì là chiếm 20 phiếu. Đốt đèn người cùng Phúc Thúc sau khi kết hôn, tự nhiên cũng thành lão thôn một phần tử, cũng có bỏ phiếu tư cách. Bất quá bây giờ hắn cùng Phúc Thúc coi là người một nhà. Trong hai người chỉ có thể ra một cái bỏ phiếu mà Phúc Thúc số phiếu quyền trọng so Điểm Đăng Nhân cao hơn. Loại tình huống này chuyển đổi đến Giang Minh bên kia cũng giống như vậy, mặc dù hắn có một người tỷ tỷ cùng bà ngoại, nhưng là xem như người một nhà, trong đó hắn bà ngoại số phiếu chiếm tỷ lệ nhiều nhất, chỉ có thể ném 20 phiếu. Nhiều lắm là tính đánh cái ngang tay. Giữa không trung, sương mù màu đen đã chiếm cứ tất cả trong sương mù gần một nửa diện tích, màu xanh cùng sương mù màu xám chiếm cứ lấy một nửa khác. Bất quá tựa hồ là bởi vì thôn trưởng hồi lâu chưa từng lộ diện nguyên nhân, giờ phút này theo sương mù màu đen không ngừng tăng thêm, một chút sương mù màu xanh cũng bắt đầu dần dần bị nhu dần. Giữa không trung cái kia thuộc về thôn trưởng quyền hành quang cầu màu trắng, giờ phút này cũng hướng phía Điểm Đăng Nhân bọn chúng chậm rãi di động. Phúc Thúc nhìn thấy một màn này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, xem ra chỉ cần lại. Ân, quả nhiên. Giữa không trung ba màu sương mù lại bắt đầu sinh ra biến hóa mới, nguyên bản ba màu trong sương mù, giờ phút này sương mù màu xám bắt đầu không ngừng bặm bẹo biến hóa, sau đó dần dần biến thành màu xanh. Giữa không trung sương mù biến thành màu xanh cùng màu đen ở giữa, phân biệt rõ ràng hai khối. Rất hiển nhiên, là trước kia thuộc về duy trì đỡ để đại học khối kia sương mù, hiện tại tất cả đều cải thành duy trì thôn trưởng. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao bọn hắn vốn chính là cùng một bọn, đem số phiếu tất cả đều tụ tập tại trên người một người sẽ tốt hơn. Điểm đăng nhân nhìn xem phía trên hai màu đám sương mù chậm rãi mở miệng nói ra. Mà theo hai đoàn sương mù bắt đầu trở nên thế lực ngang nhau đứng lên, giữa không trung nguyên bản bắt đầu chậm rãi trôi hướng Phúc Thúc thôn trưởng quyền hành bắt đầu đỉnh trệ ở giữa không trung, không lúc đích. Phúc Thúc nhìn xem một màn này, mở miệng nói ra, bất quá ưu thế có lẽ còn là tại chúng ta, dù sao hiện tại mặc dù nhìn qua song phương là ngang hàng bất quá ngươi còn có thể dùng đồng nôn thiên phú từ từ lừa dối còn lại lao thôn cư dân. Mà Giang Minh bọn hắn bên kia, mặc dù cũng có đồng nôn, mà lại cái kia một nửa thiên phú phát động nhanh chóng hơn. Bất quá cuối cùng chỉ là ngụy nhân thôi. Hiện tại thôn trưởng quyền hành bị áp chế, ngụy nhân quyền trôi cũng chỉ là thôn trưởng quyền hành bên trong một bộ phận, mặc dù cái kia ngụy nhân đồng nôn xác suất lớn còn có thể bình thường hoạt động, bất quá đặc tính bất tử khẳng định đã bị áp chế biến mất. Nó nếu là chết, liền sẽ triệt để chết máy, không có khả năng giống như trước đó một dạng, sử dụng thiên phú quá độ đằng sau tử vong, sau đó lại dựa vào một lần nữa sống lại phương thức bổ sung lý trí, lần nữa sử dụng thiên phú. Lúc này, đốt đèn người như là nghĩ tới điều gì đồ vật, mở miệng hỏi, lại nói lao thôn cứ như vậy 108 gia đình, nếu là Giang Minh bọn hắn trực tiếp đem ủng hộ chúng ta lão thôn cư dân bằng giết, cái kia chẳng phải hết à? Phúc Thúc nghe vậy lập tức cười ra tiếng, khoát tay áo nói ra, yên tâm, bọn hắn không dám. Nếu là bọn hắn thực có can đảm động thủ, vậy cái này thôn trưởng vị trí chúng ta đều không cần tranh giành, tất nhiên là chúng ta vật trong bàn tay. Ai đu, thật không có khả năng giết ta, tiểu tử ngươi làm sao lại là không nghe khuyên bảo a? Thôn trưởng một mặt bất đắc dĩ đem đồng nôn xách lên, sau đó đem trong tay hắn nhiều chức năng cái xẻng cướp về, một lần nữa ném cho Giang Minh. Vì cái gì không có khả năng? Trực tiếp đem duy trì đốt đèn người lao thôn cư dân toàn giết, chúng ta chẳng phải thắng sao? Ngươi nếu là lo lắng giết nhầm nhân, cái kia có thể đem tâm thả trong bụng, vừa rồi ta đã cảm ứng được, có một cô cùng ta rất quen thuộc nhân vật chính quang hoàn khí tước. Khẳng định là điểm đăng nhân bọn hắn lợi dụng ta cái kia ngụy nhân phân thân đang lừa dối nhân, mới khiến cho nhiều như vậy tồn tại duy trì bọn hắn. Bất quá đừng lo lắng, ta có thể cảm ứng được hắn nhân vật chính quang hoàn hiện tại bao phủ đối tượng, ta cho các ngươi dẫn đường, chúng ta một nhà giết đi qua là được rồi, tuyệt đối sẽ không giết nhầm người. Đồng luôn bị thôn trưởng xách ở giữa không trung, vẻ mặt thành thật hướng thôn trưởng phân tích kế hoạch này khả thi. Thôn trưởng bất đắc dĩ vô đầu, nói ra, nếu có thể giết, ta đã sớm động thủ. Lao thôn cơ bản đều là phổ thông quỷ dị, nhưng là những này phổ thông quỷ dị đều không phải là đồ đần, bọn hắn giống nhân mà không phải nhân, thậm chí từ trình độ nào đó nói, bọn hắn càng tiếp cận với nhân loại. Hiện tại thôn trưởng tuyệt cử, nếu là người ta không ủng hộ ngươi ngươi liền giết người ta, nếu là thật làm như vậy, Phúc Thúc cùng điểm đăng nhân có thể cười trắng rơi. Bởi vì một giây sau, còn lại quỷ dị cơ bản liền sẽ đi hết duy trì bọn hắn. Đồng luôn nghe được lời nói này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, "Ân, nguyên lai những này quỷ dị thông minh như vậy sao?" Đối với có được nhân vật chính quang hoàn đồng luôn tới nói, những này phổ thông quỷ dị trong mắt hắn thật cùng trong tiểu thuyết người qua đường giáp, trong trò chơi nở tờ cờ không có gì khác biệt, dù sao rất dễ dàng bị dao động. Thôn trưởng đem đồng luôn để dưới đất, sau đó vô bờ vai của hắn nói ra, "Sự tình phía sau ngươi cũng không cần quan tâm nữa." Sau khi nói xong, nó nhìn về phía một bên Giang Minh, mở miệng hỏi, "Thế nào, có thể sao?" Giang Minh nghe vậy khẽ gật đầu. Trên tay xuất hiện một quyển sách, trên sách che kín tơ hồng, chính là từ bà mối nơi đó có được nhân duyên sách đăng ký. Giang Minh phân ra nhiều như vậy ngụy nhân, có thể không chỉ riêng chỉ là vì thoát khỏi thuốc thít thiên sứ, dù sao dựa vào ngụy nhân thoát khỏi thuốc thít thiên sứ biện pháp này, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy xác suất thành công không thế nào cao. Mà phân ra nhiều như vậy ngụy nhân, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là để khác biệt ngụy nhân kế thừa khác biệt ký ức, hoàn thành khác nhau mục đích. Mà số này, chính là trong đó một cái ngụy nhân Giang Minh sẽ chọn đi lấy đồ vật. Mà bây giờ Giang Minh cơ hồ đem tất cả ngụy nhân Giang Minh đều ăn hết những này do khác biệt ngụy nhân Giang Minh lấy được tình báo, ký ức, đạo cụ, thậm chí cả thân phận đều đến một mình hắn trên thân. Không sai, những này ngụy nhân Giang Minh kỳ thật còn chiếm được một cái thân phận, mà thân phận này chính là giờ phút này tranh đoạt thôn trưởng quyền hành hữu hiệu nhất đồ vật. Giang Minh lật ra sách đăng ký, lộ ra phía trên cái này đến cái khác tên người, trừ Lý phủ bên ngoài, phía trên này tất cả đều là lao thôn các loại thôn trưởng kết hôn đăng ký. Mà tại trên sổ này, danh tự nhiều nhất chính là Giang Minh. Sách đăng ký bên trên, cái này đến cái khác Giang Minh danh tự xuất hiện. Giang Minh, Lý Ngư Giang Minh, bà mối Giang Minh, đủ tròn Giang Minh, thể tư. Giang Minh chia ra gần 50 cái ngụy nhân, mà ngụy nhân sẽ bắt chước bản thể, lại thêm tại thôn trưởng trợ giúp sở hạ ám chỉ, ngụy mọi người muốn tại lao thôn tiếp tục chờ đợi, liền muốn thu hoạch được thân phận. Mà thu được thân phận nhanh nhất đường tắt chính là kết hôn. Cho nên cái này 50 cái ngụy người đều cùng lao thôn khác biệt tồn tại kết hôn, thu được lao thôn thân phận, mà tại ngụy mọi người không ngừng trong chém giết, những thân phận này không ngừng tụ tập, cuối cùng gom đến trên người một người. Giang Minh mở ra sách đăng ký, nhìn về phía trên hai màu sương mù. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, mặc dù ta vẫn không có thu hồi tất cả ngụy nhân, nhưng là ta hiện tại trong thân thể chỉ ít có 40 con kết hôn, trải qua bà mối đăng ký ngụy nhân Giang Minh. Tại lao thôn, một gia đình chỉ có thể ra một người bỏ phiếu, đây quả thật là không sai. Bất quá bây giờ ta, một người liền có thể đại biểu 40 gia đình. Ta đại biểu cái này 40 hộ lao thôn cư dân, duy trì thôn trưởng. Nói, Giang Minh trong tay sách đăng ký con đột nhiên rung động đứng lên, vô số tinh mịn tơ hồng từ trong đó phân ra, bay về phía lao thôn các nơi, bay về phía 40 hộ lao thôn cư dân trong nhà. Chương 350 bảy thành chương 350, bảy thành 40 sợi tơ hồng từ sách đăng ký bay ra, xông vào lao thôn cư dân trong nhà, sau đó bắt đầu có chút rung động. Lúc đó cái này 40 ngụy nhân xác thực đều dựa vào kết hôn lấy được lao thôn thân phận, đồng thời bởi vì một loại nào đó hợp tình hợp lý nguyên nhân, những này ngụy nhân kết hôn lao thôn gia đình cùng điểm đăng nhân chỗ lừa dối gia đình cơ bản trùng hợp. Cơ bản cũng là điểm đăng nhân chân trước vừa lừa dối xong, chân sau liền có ngụy nhân Giang Minh ở rể, hoặc là ngụy nhân Giang Minh vừa kết thành hôn, điểm đăng nhân chân sau liền đi vào lừa dối, hoàn mỹ dịch ra. Bất quá mặc dù Giang Minh hiện tại là cái này 40 hộ lao thôn cư dân cô gia, nhưng là cũng không có nghĩa là cái này 40 gia đình nhất định sẽ nghe hắn. Dù sao điểm đăng nhân mượn nhờ bản thể đồng nôn thiên phú, tại những gia đình này bên trong cũng đã chiếm một chút thân phận, thậm chí liền có khả năng là cái nào đó ngụy nhân Giang Minh cha vợ. Bất quá, dù là chỉ có thể tranh thủ đến chừng phân nửa tồn tại duy trì, đối với chúng ta cũng là rất kiếm lời. Giang Minh lặng lặng nhìn về phía sách đăng ký bên trên tơ hồng, cái này 40 dễ tơ hồng run nhẹ nhẹ, giống như là đang làm một loại nào đó dây rủa một dạng. Tại qua một hồi lâu đằng sau, những này tơ hồng rốt cục ổn định lại. Nhưng là, tại ổn định lại tơ hồng bên trong, chỉ có 10 cái tơ hồng xuất hiện tại lao thôn 10 gia đình trên không, từng cây tơ hồng từ nóc nhà dâng lên, thẳng tắp cắm vào phía trên hai màu trong sương khói. Nói xác thực hơn, là cắm vào đoàn kia trong sương mù màu đen, theo tơ hồng tắm đi vào, đoàn này hắc sắc vũ khí biên giới bộ phận bắt đầu bị dần dần nhuộm dần thành màu xanh. Thế mà chỉ có 10 vị sao? Xem ra điểm đăng nhân lừa dối những người kia dưới công phu so ta muốn đến còn sâu. Sau một lát, phía trên hai màu sương mù đã vững vàng xuống tới, thanh sắc vũ khí không sai biệt lắm chiếm cả đoàn trong sương mù 6 thành. Dù sao lão thôn hết thảy chỉ có 108 hộ, vừa rồi song phương thế lực ngang nhau, mỗi phương đều chiếm 50 phiếu tả hữu. Mà giờ khắc này Giang Minh thông qua trước đó ngụy người thân phận bố trí, thành công từ phúc thúc nơi đó xúi dục 10 phiếu tới, thời khắc này phúc thúc xoa không nhiều còn có 40 phiếu tả hữu duy trì. Thôn trưởng nhìn xem phía trên thanh sắc vũ khí dần dần biến nhiều dáng vẻ, chậm rãi mở miệng nói ra, phúc thúc làm bán thần cấp bậc quỷ dị, số phiếu quyền trọng hẳn là cùng ta giống nhau, có 20 phiếu, nhìn tình huống hiện tại, nó hẳn là còn không có bỏ phiếu. Thôn trưởng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy phía trên hắc vụ đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, diện tích đột nhiên mở rộng, giống như là đạt được cái gì duy trì mở dạng. Thôn trưởng thấy thế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trên tay toát ra thanh sắc vũ khí, mở miệng nói ra, ta ủng hộ ta chính mình. Theo thôn trưởng lời nói này rơi xuống, phía trên thanh sắc vũ khí đột nhiên bành trướng mở rộng, đem vừa mới có chỗ khởi sắc hắc vụ lại áp chế trở về, thanh sắc vũ khí vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đại bộ phận diện tích. Mà ở giữa không trung, nguyên bản có trên lệch chút ít hướng phúc thúc thôn trưởng quyền hành, giờ phút này cũng bởi vì phiếu này đến được áp chế, bắt đầu chậm rãi dựa vào hướng thôn trưởng. Đồng Nôn nhìn thấy một màn này, hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn nói, ta dựa vào, thôn trưởng ngươi không có gạt ta à, ngươi thật là có biện pháp. Hiện tại tình huống này tại Đồng Nôn xem ra, ưu thế đã tương đối lớn, dù sao phía trên duy trì thôn trưởng thanh sắc vũ khí chiếm cứ gần 6 thành, điều này đại biểu nếu như không ra ngoài ý muốn gì lời nói, nó cơ bản đã có thể tiếp tục đảm nhiệm thôn trưởng vị trí. Mà lại dựa theo thôn trưởng thuyết pháp, bán thần cấp bậc quỷ dị chỗ bỏ phiếu đếm được chiếm tỷ lệ là 20 phiếu. Mà bọn hắn nơi này, trừ thôn trưởng bên ngoài, còn có Giang Minh bà ngoại cũng là bán thần cấp bậc quỷ dị còn không có ném, nếu như lại thêm cái này 20 phiếu nói, ưu thế tại ta. Đồng Nôn nhìn xem phía trên chỉ chiếm căn cứ 4 thành tả hữu hắc vụ, tự tin làm ra phán đoán như vậy. Nhưng là thôn trưởng cùng Giang Minh nhìn xem phía trên hai màu sương mù, trên mặt nhưng không có bất kỳ vui sướng nào chi sắc. Đồng Nôn nhìn xem hai người bọn họ bộ dáng này cảm thấy có điểm kỳ quái, mở miệng hỏi, làm sao như thế ngưng trọng? Bây giờ không phải là chúng ta chiếm ưu thế à? Thôn trưởng khẽ lắc đầu, nếu mày nhìn xem trên không, mở miệng nói ra, phúc thúc cùng điểm đăng nhân sở dĩ lựa chọn dùng tuyển cử phương thức tới lấy đến thôn trưởng vị trí, một mặt là bởi vì bọn chúng không có gì tự tin có thể đánh thắng chúng ta. Dù sao chúng ta bên này có hai cái bán thần cấp bậc quỷ dị cùng tỷ tỷ của ngươi nhân ngẫu, phúc thúc bên kia chỉ có chính nó. Bất quá dựa theo phúc thúc cùng điểm đăng nhân cẩn thận cùng xảo trá trình độ, bọn chúng lựa chọn dùng dân chủ tuyển cử biện pháp này, tất nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng. Dùng nhân vật chính quang hoàn đến lừa dối nhân, khẳng định không phải bọn chúng biện pháp duy nhất, bọn chúng tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Đồng Nôn nghe được lời nói này, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trên hắc vụ, thầm nói, cái này còn có thể có cái gì sau? Ân. Đang nói, Đồng Nôn con mắt đột nhiên trừng lớn, chỉ gặp lao thôn khắp nơi trong phòng, trừ nguyên bản nhóm lửa ánh đèn bên ngoài, từng chiếc ngọn đèn hư ảnh từ phòng ở trên không chậm rãi xuất hiện, tản ra phong cách cổ xưa vận vị trong ngọn đèn, hỏa diễm thiêu đốt, nổ ra từng đóa ngọn lửa, hỏa diễm thiêu đốt sương mù không ngừng lên cao, dần dần dung nhập giữa không trung trong sương mù. Theo dầu thắp hôi vụ lên cao, phía trên hôi vụ không biết bị cái gì kích thích, nguyên bản chỉ chiếm căn cứ 4 thành tả hữu hắc vụ, giờ phút này lại bắt đầu điên cuồng quyết trương, không ngừng ăn mòn thanh sắc vũ khí. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắc vụ liền một lần nữa chiếm cứ đám sương mù một nửa, thanh sắc vũ khí cùng hắc sắc vũ khí một lần nữa đều chiếm một nửa. Nhưng đã đến một bước này, hắc sắc vũ khí còn không có đình chỉ quyết trương bộ pháp, nó tiếp tục áp chế thanh sắc vũ khí, không ngừng để ép. Cuối cùng, khi hai đoàn sương mù dày mới trở nên ổn định lại thời điểm, hắc sắc vũ khí lúc này đã vững vàng vượt trên thanh sắc vũ khí một đầu, chiếm cứ tổng diện tích 6 thành. Đồng Nôn thấy cảnh này, trong mắt trợn thật lớn, khiếp sợ nói ra, ta dựa vào, lao thôn cư dân không cũng chỉ có một chút như thế, mà lại phúc thúc bên kia cao đẳng quỷ dị không cũng chỉ có nó một cái sao. Nó làm sao chống rông thêm ra tới nhiều như vậy phiếu. Đồng Nôn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mà thôn trưởng nhìn xem phía trên, con mắt có chút nheo lại, nó đối với vừa rồi biến hóa thấy rất rõ ràng. Vừa rồi Giang Minh lợi dụng nhân duyên sách đăng ký cướp đoạt số phiếu thời điểm, cướp là phúc thúc người bên kia, cho nên sương mù biến hóa thời điểm, là phúc thúc bên kia sương mù biến thành màu xanh. Mà bây giờ sương mù màu đen này vượt trên nó, nhưng là thanh sắc vũ khí nhưng không có bị nhuộm dần bao nhiêu, điều này nói rõ, phúc thúc không có đoạt bọn nó người, mà là Bọn chúng bên kia ủng hộ nhân số không có đổi, nhưng là số phiếu đột nhiên gấp bội. Giang Minh nhìn xem phía trên hắc sắc vũ khí, chậm rãi mở miệng nói ra. Thôn trưởng sờ lên cằm, suy tư một phen đằng sau, chậm rãi mở miệng nói ra, nhân số là không thể nào biến, một nhà cũng chỉ có thể ra một người. Giang Minh là mượn ngụy nhân quyền trôi cùng khế ước quyền hành, sớm nửa tháng bố trí mới có thể có loại hiệu quả này. Lao thôn hết thảy cũng chỉ có 108 hộ nhân. Nếu nhân số không thay đổi, đó chính là chất lượng thay đổi, mà có thể trong nháy mắt để số phiếu gấp bội, chỉ có thể nói rõ có lao thôn quỷ dị đã thức tỉnh. Quả nhiên, chỉ cần trước lừa dối ở những này phổ thông lao thôn cư dân, lại để cho bọn chúng thức tỉnh, số phiếu liền có thể vượt lên gấp đôi. Phúc Thúc nhìn xem phía trên ngay tại biến hóa sương mù, chậm rãi mở miệng nói ra, dù sao phổ thông lao thôn cư dân số phiếu chỉ trị giá một phiếu, mà sau khi thức tỉnh lao thôn quỷ dị, dù là chỉ là vừa mới thức tỉnh B cấp quỷ dị, phát ra phiếu đều giá trị 2 phiếu. Bất quá vì cái này, ta dầu thắp đã triệt để hao phí xong. Đốt đèn bên người thân lơ lửng từng cái đã không rơi ngọn đèn, bởi vì điểm đăng nhân thiên phú nguyên nhân, hắn có thể đem thông quan chuyện lạ đằng sau, dùng để tăng lên thiên phú đồ vật hóa thành dầu thắp tồn trữ đứng lên. Mà phối hợp thiên phú của hắn, dùng tại phổ thông quỷ dị trên thân, thì là có thể giúp bọn chúng thức tỉnh. Trước đó cái kia ngụy nhân Giang Minh chính là điểm đăng nhân dùng loại phương pháp này trợ giúp nó thức tỉnh. Những này tồn trữ lên dầu thắp là hắn có thể một mực bảo trì tại A cấp thiên phú nguyên nhân, mà trải qua thời gian dài như vậy, điểm đăng nhân tích lũy xuống 9 ngọn đèn dầu. Những này dầu thắp có thể nói vô cùng chân quý, tại đi vào lao thôn trong thời gian dài như vậy, điểm đăng nhân trước trước sau sau cũng chỉ bất quá dùng 3 chén tả hữu dầu thắp. Mà tại lúc này, còn lại 6 ngọn đèn dầu bị toàn bộ sử dụng hoàn tất. Bất quá làm như vậy hiệu quả cũng là tương đương rõ rệt tại hao phí tất cả dầu thắp đằng sau, đốt đèn người đem bị duy trì bọn hắn bên này quỷ dị đốt lên một chiếc đèn, trợ giúp bọn chúng tiến hành thức tỉnh. Loại này cái gọi là thức tỉnh tự nhiên là có rất đại nạn chế, dù sao cũng là dựa vào điểm đăng nhân dầu thắp mới có thể duy trì. Nhưng dầu thắp dù sao sẽ bị tiêu hao, mà chỉ chờ tới lúc dầu thắp bị tiêu hao hết, những này thức tỉnh quỷ dị lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Bất quá, đầy đủ ta trợ giúp 42 chỉ quỷ dị hoàn thành thức tỉnh, mặc dù dầu thắp bị pha loãng nhưng ít ra có thể bảo chứng tại cái này trong vòng nửa canh giờ, bọn chúng đều là thức tỉnh trạng thái. Nửa giờ, đầy đủ. Dù sao triệt để hoàn thành lục đạo luân hồi, làm hao mòn rơi người thân phận, cũng chỉ cần nửa giờ. Tại thành công trợ giúp phổ thông quỷ dị sau khi thức tỉnh, phía trên hắc sắc vũ khí diện tích chiếm được tổng diện tích 6 thành, đại biểu cho thôn trưởng quyền hành viên cầu màu trắng, cũng hướng phía Phúc Thúc bọn chúng chậm rãi di động. Nhưng Phúc Thúc nhìn xem phía trên chiếm cứ phần lớn hắc sắc vũ khí, lại là khẽ lắc đầu, nói ra, vừa rồi thôn trưởng khẳng định đã bỏ phiếu, nhưng là Giang Minh bên kia, còn có hắn bà ngoại, nó số phiếu cũng đáng được 20 phiếu. Cho nên chỉ có 6 thành, còn chưa đủ ổn thỏa, nhất định phải lại thêm thẻ đánh bạc lớn. Khi ủng hộ ta quyền trọng so đạt tới 8 thành thời điểm, thôn trưởng vị trí không có bất kỳ cái gì nghi vấn, tất nhiên là ta, thôn trưởng quyền hành ngay lập tức sẽ tiến vào trong thân thể của ta. Tăng lớn thẻ đánh bạc, thu hoạch càng nhiều duy trì, ý nghĩ này cũng không tệ. Bất quá đã trải qua nhiều như vậy, đốt đèn người cùng Phúc Thúc cơ bản đã một nghèo hai trắng. Điểm đăng nhân đạo cụ cùng lý trí tệ cơ bản đều gãy tại Tôn Nhược trên thân, nếu không phải còn giữ một tay tấn thăng tân hỏa thiên phú chuẩn bị ở sau, đoán chừng liền bị Tôn Nhược đánh chết tươi. Mà tại vừa rồi, điểm đăng nhân dầu sắp cũng triệt để sử dụng hết. Mà Phúc Thúc bên này, Lý Lao ra làm lưu chuyển vật chứa chết, Lý Ngư làm ác mộng kiếp nổ cũng đã chết, thân phận cũng đến tiểu thư trên thân. Phúc Thúc trước đó vì mua cá cùng đạt được quẩy bán quả vật trợ rút, đã đem Lý phủ sau cùng tiền tài đều cho dùng. Hai người hiện tại có thể nói so Giang Minh còn nghèo, bất quá. Ta mặc dù đã không có tiền gì, bất quá cũng may, trước đó từ một cái ngụy nhân Giang Minh nơi đó, lấy được một chút đồ tốt, đặt ở hiện tại dùng, ngược lại là vừa vặn. Điểm đăng nhân nhìn xem phía trên song sắc sương mù, suy tư một phen đằng sau, đem lơ lửng ở một bên đồng ngôn bản thể kéo tới. Thời khắc này đồng ngôn bản thể trầm luân tại trong mộng đẹp, trên thân thể thiêu đốt lên hư ảo hỏa diễm, trải qua lúc trước hắn chỗ quán chú dầu thắp, thiên phú còn tại tiếp tục phát động bên trong, trợ giúp hắn lừa dối lao thôn cư dân. Nhưng rất hiển nhiên, đồng ngôn bản thể cái này một nửa thiên phú, gìn giữ cái đã có thừa, nhưng tiến công không đủ, lừa dối tốc độ của con người kém xa một cái khác ngụy nhân đồng ngôn. Bất quá không quan hệ, dù là chỉ là một khối miếng sắt, chỉ cần động lực đầy đủ, cũng có thể bị thôi động thượng thiên. Điểm đăng nhân nhìn về phía đồng nôn giờ phút này vẫn còn ngủ say khuôn mặt, hắn giờ phút này vẫn như cũ trầm luân tại trong mộng đẹp, trên mặt treo hạnh phúc, nụ cười nhàn nhạt. Điểm đăng nhân nhìn xem đồng nôn bộ này dáng vẻ hạnh phúc, có chút trầm mặc một phen đằng sau, mở miệng nói ra, nếu có thể lời nói, để cho ngươi như thế một mực nằm ngủ đi, trầm luân tại trong mộng đẹp cũng coi như không là cái gì đại sự, dù sao mộng cảnh của ngươi ta cũng thấy qua, xác thực rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến để cho ta có chút ghen ghét. Điểm đăng nhân dừng một chút đằng sau, trong tay xuất hiện một tấm bùa chú, hắn đem phù lục chậm rãi tới gần đồng nôn thân thể, nhẹ nhàng nói ra, bất quá hiện tại ngươi cái này một nửa thiên phú không đủ dùng vì có thể được đến thôn trưởng vị trí, triệt để thoát khỏi thần minh trói buộc. Vì mục tiêu cuối cùng này, chỉ có thể để cho ngươi chết cái chết. Theo thoại âm rơi xuống, đốt đèn người đem tờ phù lục này triệt để dán tại đồng nôn trên khuôn mặt, tại áp vào đồng nôn trên mặt một khắc này, phù lục bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Theo phù lục thiêu đốt, đồng nôn trên thân thể hỏa diễm cũng đột nhiên bị lớn, nhân vật chính quang hoàn cường độ tăng cường. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản đã đến cực hạn nhân vật chính quang hoàn lần nữa tăng cường mấy lần. Loại cường độ này liền ngay cả đồng nôn bên người điểm đăng nhân cũng có thể cảm giác được cái này vô hình nhân vật chính quang hoàn. Mà nhân vật chính quang hoàn trong khoảng thời gian ngắn đạt được lớn như thế tăng cường, toàn do tại tấm phù lục kia. Tấm phù lục kia là điểm đăng nhân trước đó khi tiến vào đỡ đẻ đại học trước, dùng ra gần một lần cuối cùng dự chi vị lai đoạt được biết ngụy nhân Giang Minh át chủ bài. Tờ phù lục này có lại chỉ có một cái tác dụng, tiêu hao tất cả lý trí giá trị, tăng lên cực lớn năng lực thiên phú. Đối đồng luôn bản thể dùng tờ phụ lục này, vậy hắn khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá trước khi chết, thiên phú của hắn sẽ nên đón mạnh nhất thời khắc. Dù là đồng luôn cái này một nửa thiên phú lừa dối tốc độ của con người không bằng một nửa khác, nhưng ở phụ lục tiêu đốt hết thể gia trì bên dưới, loại cường độ này nhân vật chính quan hoàn, đầy đủ điểm đăng nhân trong khoảng thời gian ngắn lợi dụng đồng luôn thiên phú lừa dối càng nhiều lao thôn cư dân. Ông, sóng gợn vô hình quét sạch toàn bộ lao thôn, tăng cường đến cực hạn nhân vật chính quang hoàn bao phủ toàn bộ lao thôn. Điểm đăng nhân nhắm mắt lại, mượn nhờ đồng ngôn nhân vật chính quang hoàn, bắt đầu lừa dối giả trong thôn cư dân. Theo phù lục không ngừng thiêu đốt, thời gian không khô trôi qua, nguyên bản lựa chọn duy trì thôn trưởng lao thôn cư dân bên trong, một bộ phận cũng bắt đầu dần dần chuyển biến lập trường. Hô, một hồi đằng sau, điểm đăng nhân mở to mắt, nhìn về phía mình phía trước. Phía trước, giá đại đồng ngôn trên thân thể phù lục đã thiêu đốt không sai biệt lắm. Phù lục ra chỉ dưới đồng ngôn thiên phú mặc dù cường đại, bất quá chờ đến phù lục thiêu đốt sạch sẽ, cái kia đồng ngôn liền sẽ chết đi, nhân vật chính quang hoàn cũng sẽ biến mất. Dạng này hẳn là còn kém không nhiều lắm. Phúc thúc trong tay nhỏ ra giọt giọt dầu sáp, không ngừng chạy tại đồng nôn trên thân thể. Theo dầu sáp bao trùm đồng nôn thân thể cùng một điểm cuối cùng phụ lục, đồng nôn bị kéo lại được cuối cùng một hơi, duy trì lấy nhân vật chính quang hoàn thấp nhất hiệu quả. Mặc dù chỉ có như thế một hồi, bất quá hiệu quả vẫn là tương đối không sai, thuộc về thôn trưởng bên kia người ủng hộ, bị ta cướp tới 20 vị. Nói, đốt đèn người đem ánh mắt nhìn về phía trên không, chỉ gặp nguyên bản đã chiếm cứ gần 6 thành hắc vụ giờ phút này lại sinh ra sao động. Thanh sắc vũ khí bên trong một bộ phận bắt đầu không ngừng quấy, sau đó nhan sắc dần dần nhiễm sâu, biến thành màu đen, hướng phía hắc vụ dung hợp mà đi. Một lát sau, hắc vụ cùng khói xanh sao động biến mất không thấy gì nữa, cả hai tạo thành cuối cùng ổn định thế cục, hắc sắc vũ khí chiếm 7 thành, thanh sắc vũ khí chiếm 3 thành. Chương 351, thôn trưởng vị trí đưa ngươi chương 351, thôn trưởng vị trí đưa ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy số phiếu? Đồng Nôn một mặt khiếp sợ nhìn về phía trên chiếm cứ gần 7 thành sương mù. Sau khi hết khiếp sợ, Đồng Nôn trong đầu nhớ lại vừa rồi sương mù biến hóa dáng vẻ, ở trong lòng suy tính một phen đằng sau, cho ra một cái làm người tuyệt vọng kết luận, dựa theo hiện tại tình huống này suy tính lời nói, đốt đèn người bọn hắn bên kia chí ít có 100 phiếu, mà chúng ta bên này, dù là cao nhân bà ngoại cũng bỏ phiếu, cũng chỉ có hơn 60 phiếu ta dựa vào, vậy cái này không phải hết à? Đạt được cái kết luận này, Đồng Nôn bỗng cảm giác tuyệt vọng, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng tất thắng, dù sao bọn hắn bên này thấy thế nào đều là ưu thế tương đối lớn. Nhưng là trên trận thế cục biến hóa quá nhanh, trời mới biết đốt đèn người bọn hắn từ đâu tới nhiều thủ đoạn như vậy, chỉ là trong nháy mắt liền lịch chuyển thế cục. Hiện tại coi như Giang Minh bà ngoại cũng bỏ phiếu, số phiếu cũng căn bản không sánh bằng đối diện. Đồng Nôn tới lúc gấp rút đến vào đầu, quay đầu nhìn lại, lại trông thấy thôn trưởng cùng Giang Minh vẫn như cũng là một bộ trấn tĩnh không gì sánh được dáng vẻ. Đồng Nôn thấy thế, mang theo một tia hy vọng nhìn về phía thôn trưởng hỏi, "Thôn trưởng, ngươi còn có chuẩn bị ở sau?" Thôn trưởng nghe vậy chỉ là bất đắc dĩ khoát tay áo nói ra, "Ta ở đâu ra biện pháp, ta bị giam tại kính hồ nhà gỗ nhỏ nhiều năm như vậy, hiện tại đi ra còn có nhiều người như vậy nguyện ý ủng hộ ta đã không tệ, mà lại ta ở đâu ra thời gian cùng tinh lực làm nhiều như vậy chuẩn bị. Vừa rồi Giang Minh những cái kia ngụy người đã là hai chúng ta có thể trong nửa tháng này làm được tối đa. Đây chẳng phải là xong?" Đồng Nôn tâm trong nháy mắt lạnh một nửa. Nhưng thôn trưởng nghe đến đó, lại là lắc đầu, nhìn về phía Đồng Nôn thuyết đạo, "Phúc thúc cùng đốt đèn người có thể làm được những này, đơn giản chính là bọn hắn bố cục thời gian càng lâu, làm chuẩn bị càng nhiều. Nếu như là đối mặt chúng ta, bọn chúng làm những chuẩn bị này tự nhiên là đủ, nhưng là thôn trưởng lắc đầu, không nói tiếp nữa, mà là nhìn về phía trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối sương mù màu đen, nói ra, "Chúng ta thắng chắc." Đồng Nôn nghe nói như thế hơi nghi hoặc một chút, đang muốn hỏi chút gì thời điểm, bên cạnh Giang Minh đột nhiên mở miệng nói ra, "Đồng Nôn, ngươi biết không, ta cái này bà ngoại nhưng thật ra là quỷ mẹ sinh ra đứa bé thứ nhất. Cho nên thật muốn theo bối phận tới nói, nó không phải ta bà ngoại, mà xem như tỷ tỷ của ta." Đồng Nôn nghe đến đó, có chút không rõ Giang Minh tại sao muốn nói cái này, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, "Chán, xác thực rất kỳ quái, đây là vì cái gì đâu?" Giang Minh không có trả lời, mà là tiếp tục tự mình nói ra, "Tại Lao Thôn, mỗi một nhà đều có thể ra một người bỏ phiếu quyền trọng bởi vì bỏ phiếu tồn tại thực lực khác biệt mà sẽ có khác biệt. Bình thường nhất quỷ dị chỉ chiếm một phiếu, nhưng là bán thần cấp bậc quỷ dị lại là chiếm 20 phiếu." Giang Minh nhìn về phía Đồng Nôn, mở miệng nói ra, "Vậy ngươi cảm thấy, nếu là một vị thần minh bỏ phiếu, hắn số phiếu chiếm tỷ lệ quyền trọng sẽ có cao bao nhiêu đâu?" Thần minh. Đồng Nôn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Minh, nói ra, "Thế nhưng là, Lao Thôn bên trong vị kia sinh tử thần minh không phải không giúp chúng ta sao, chúng ta làm sao có thể không?" Giang Minh lắc đầu, nói ra, "Không phải hắn, vẫn luôn không phải hắn. Hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm, cũng chỉ là quỷ mẹ nuôi nốt ở Lao Thôn bên trong một cái tồn tại thôi." Giang Minh sắc mặt phức tạp nhìn về phía trên bầu trời, chậm rãi mở miệng nói ra, "Quỷ mẹ phương diện khác ta không biết, nhưng hắn là một vị dục vọng khống chế rất mạnh thần minh, hắn sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì vượt qua hắn trong khống chế. Tựa như là ta muốn biện pháp lợi dụng ngụy người thoát khỏi thân phận trói buộc, nhưng quanh đi của lại, như trước vẫn là sẽ tự mình mang lên trói buộc. Đối với ta như vậy một cái mới xuất sinh không đến 2 tháng hài tử, quỷ mẹ đều có như thế mạnh nắm giữ dục vọng. Ngươi cảm thấy, đối với Lao Thôn cái này hắn tập trung vô số tâm huyết và mấy chục năm thời gian chuyện lạ, hắn thật sẽ một chút chuẩn bị cũng không có sao?" Đồng Luân nghe đến đó, nuốt nước miếng một cái nói ra, "Thế nhưng là, quỷ mẹ không tại Lao Thôn, hắn sao có thể bỏ phiếu đâu? Hắn xác thực không tại, nhưng là hắn thân phận tại." Giang Minh đánh gãy Đồng Nôn lời nói, chỉ hướng sau lưng một mực trầm mặc bà ngoại, chậm rãi mở miệng nói ra, "Dựa theo lẽ thường tới nói, nó là của ta tỷ tỷ, nhưng về mặt thân phận, nó là của ta bà ngoại, đây cũng không phải là quỷ mẹ hào hứng tới, cho nên muốn cho hắn tìm trưởng bối ép chính mình một đầu. Cái này bà ngoại từ tiến vào lão thôn khắc thứ nhất bắt đầu, chính là một cái neo điểm, nó chiếm đóng lão thôn cư dân thân phận. Thân phận này có thể làm cho quỷ mẹ tại lão thôn phát sinh một ít không thể biết trước sự tình lúc, để hắn có thể vượt qua chuyện lạ hạn chế, trực tiếp can thiệp lão thôn. Bà ngoại tại lão thôn có lão thôn cư dân thân phận, ta hiện tại cũng tại lão thôn, cái này tương đương với quỷ mẹ mẫu thân cùng hài tử đều tại lão thôn. Dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy quỷ mẹ không có bỏ phiếu tư cách sao? Bởi vì đại nhật không thích, 12 thần minh rất khó trực tiếp can thiệp chuyện lạ bên trong tình huống, thậm chí liền nhìn đến đều là một việc khó. Bất quá không có khả năng trực tiếp can thiệp, ngược lại là có thể thông qua gián tiếp can thiệp biện pháp đến, giống quỷ mẹ loại này lợi dụng thân phận đến gián tiếp can thiệp lao thôn chính là rất điển hình phương pháp. Sau khi nói xong, Giang Minh thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía trên bầu trời, nhẹ nhàng nói ra, ta lựa chọn duy trì thôn trưởng, ta đại biểu tồn tại là của ta mẫu thân, quỷ mẹ, Giang Tuyết Cẩm. Ông, theo Giang Minh lời nói này rơi xuống, toàn bộ lao thôn mặt đất đột nhiên run rẩy một chút, phát ra cổ quái tiếng vang. Mà đúng lúc này, bên cạnh một mực trầm mặc bà ngoại đột nhiên mãnh liệt hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, vô số nồng hậu dày đặc hôi vụ theo nó trong thất khiếu chảy ra, sau đó không ngừng hướng lên tuôn ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, vô tận hôi vụ trong nháy mắt bao phủ lại bà ngoại thân thể. Hôi vụ quét sạch hết thể chung quanh. Ngay tại hôi vụ vô tự khuyết trương thời điểm, đột nhiên dừng một chút, sau đó hôi vụ giống như là tiếp thụ lấy cái gì mệnh lệnh, điên cuồng dâng lên, bắt đầu rót vào phía trên xương mù màu xanh bên trong. Tại tiếp xúc đến xương mù màu xanh trong nháy mắt, hôi vụ lập tức biến xanh, sau đó lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ. Đạt được xương mù màu xám bổ sung đằng sau, xương mù màu xanh bắt đầu điên cuồng quét trường, không ngừng đè ép nguyên bản hắc vụ, ba thành, bốn thành, năm thành. Mãi cho đến xương mù màu xanh chiếm cứ tám thành tả hữu diện tích sau, rốt cục dừng lại quét trường bộ pháp. Ngắn ngủi trong chốc lát, nguyên bản vẫn còn thế yếu cục diện hoàn toàn thay đổi. Một vị thần minh chiếm đoạt số phiếu chiếm tỷ lệ không chỉ có riêng chỉ có ngần ấy, quả nhiên, dựa vào loại này gián tiếp biện pháp, liền ngay cả bỏ phiếu chiếm tỷ lệ quyền trọng cũng sẽ yếu bất không ít. Nếu là hôm nay Phúc Thúc đạt được lao thôn chín thành người duy trì lại thêm đốt đèn người thủ đoạn, cái kia dù là có một màn như thế, Phúc Thúc cũng sẽ không thua. Thôn trưởng nhìn xem phía trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối xương mù chậm rãi mở miệng nói ra. Giang Minh thì là trầm mặc một phen đằng sau, nói ra, cho nên quỷ mẹ mới khiến cho cái này bà ngoại tiền đến, còn đem ngươi thả tiền đến, mà ngươi cùng Phúc Thúc là không thể nào liên thủ, bởi vì quỷ mẹ chỉ muốn sau cùng kết quả kia. Về phần kết quả kia là ngươi hay là Phúc Thúc, cũng không đáng kể. Vì sống sót, hai người các ngươi tất nhiên sẽ lẫn nhau tranh đoạt, muốn làm cho đối phương làm kẻ chết thay. Cứ như vậy, lão thôn liền không khả năng xuất hiện toàn phiếu duy trì một người tình huống. Giang Minh ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên bầu trời, nói ra, cho nên quỷ mẫu căn vốn không cần xuất thủ, liền có thể khống chế lao thôn thế cục. Đồng luôn ở một bên nghe sửng sốt một chút qua một hồi lâu mới lên tiếng, bất quá bất kể nói thế nào, vẫn là chúng ta thắng, không phải sao? Giang Minh vừa định nói cái gì thời điểm, chỉ thấy thôn trưởng lắc đầu nói ra, nếu như ngươi nói tranh đoạt thôn trưởng vị trí lời nói, vậy bây giờ đúng là chúng ta chiếm ưu thế, nhưng là nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, cái kia không hề có tác dụng. Dù sao ta không có cái kia 6 cái bàn thờ, không có bọn chúng làm tiếp nổ, ta làm không được lục đạo luân hồi. Cứ như vậy, dù là ta phải thôn trưởng vị trí, cũng chỉ sẽ giống trước đó một dạng, bị quyền hành ăn mòn. Đồng luôn nghe đến đó, suy tư một phen đằng sau mở miệng nói ra, nhưng là hiện tại 6 cái bàn thờ đều tại đốt đèn trong tay người, muốn cầm về, trừ phi đánh chết hắn, nhưng là cái này giống như có chút rất không có khả năng. Dựa theo chiến lược tới nói, bên này có thôn trưởng, Giang Minh bà ngoại cùng tỷ tỷ, bên kia chỉ có Phúc Thúc, thực lực khẳng định là nghiền ép đối diện. Nhưng là, coi như thực lực nghiền ép, vẫn như cũ đánh không chết đốt đèn người. Tấn thăng đến S cấp đằng sau đốt đèn người, trừ phi chân chính thần mình xuất thủ, nếu không căn bản chính là không chết tồn tại, mà đánh không chết đốt đèn người, liền lấy không hoàn hồn bản thờ. Lúc này, giữa không trung bao khỏa kia lấy thôn trưởng quyền hành quang cầu màu trắng một lần nữa trở lại thôn trưởng trên tay, cái này quang cầu màu trắng muốn cưỡng ép dung nhập thôn trưởng trong thân thể. Chỉ cần dung nhập thành công, vậy cái này trận tuyển cử đã đến phần cuối, thôn trưởng vị trí lại sẽ trở lại trên người nó. Nhưng là thôn trưởng không có làm như vậy, nó dốc hết toàn lực trở ngại lấy quyền hành này thế bảo, sau đó đem quyền hành đưa cho Giang Minh. Giang Minh tiếp nhận quyền hành, nhìn về phía Đồng Nôn, trên mặt lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, mở miệng nói ra, đánh không chết vậy liền không đánh thôi, bàn thờ tự nhiên sẽ đến trong tay chúng ta. Mà lại đốt đèn người bọn hắn không phải là muốn người trưởng thôn này vị trí sao? Hiện tại ta liền đi đưa cho bọn họ. Đồng Nôn nghe được lời nói này lập tức ngây ngẩn cả người, cao nhân, ngươi là đang nói đùa chứ? Chúng ta phí hết lớn như vậy công phu mới về quyền hành, ngươi bây giờ lại muốn đưa trở về cho bọn hắn. Vậy chúng ta vừa mới là đang làm gì? Giang Minh nghe vậy chỉ là vỗ vỗ Đồng Nôn bả vai, nói ra, cái này không giống mới. Mà lại ta không có nói đùa, nói đưa cho bọn họ, liền nhất định đưa, chỉ bất quá, bọn hắn khả năng không thế nào vui lòng tiếp nhận. Quả nhiên, lão thôn là quỷ mẹ địa bàn, hắn phí hết nhiều như vậy tâm huyết, làm sao có thể chỉ thả một cái Giang Minh tiến đến. Hắn quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Đốt đèn người nhìn xem phía trên chiếm cứ tám thành diện tích xương mù màu xanh, ánh mắt phức tạp mở miệng nói ra. Phúc Thúc thấy cảnh này cũng là trầm mặc lại. Một hồi lâu đằng sau, Phúc Thúc mới chậm rãi mở miệng nói ra, quỷ mẹ đối với lao thôn nắm giữ cùng đầu nhập ta đã sớm biết được, thậm chí sự xuất hiện của ta, thôn trưởng xuất hiện, cũng chỉ bất quá là hắn vì thôi động lục đạo luân hồi xuất hiện mà bỏ ra quân cờ. Vì thoát khỏi hắn trói buộc, để lao thôn nắm giữ trong tay ta, chúng ta làm nhiều như vậy chuẩn bị, lúc đầu đã đủ rồi, nếu như đáng chết. Nếu là không có Giang Minh lời nói, thôn trưởng không có khả năng sống lại. Lý lao ra không có khả năng gãy tại đỡ đẻ đại học. Ác mộng sẽ không phá toái, thậm chí sinh tử thần minh, cái kia Mã Lương trước đó cũng không có khả năng trợ giúp bọn hắn. Nếu như đây hết thảy đều không có phát sinh, vậy coi như là quỷ mẹ hiện tại bỏ phiếu, chúng ta cũng không có khả năng bị động như vậy. Đốt đèn trên mặt người lộ ra một tia nổi giận chi sắc, đây là hắn tiến vào lao thôn thời gian dài như vậy đến nay, lần thứ nhất cảm thấy tức giận như vậy. Dù là trước đó bị Tôn Nhược chặn lấy giết, hắn cũng không có biểu hiện ra cái dạng này. Bởi vì lúc trước vô luận là lần nào, hắn đều thành thạo điêu luyện, bảo lưu lấy át chủ bài, vô số át chủ bài một cái tiếp một cái, từ đầu đến cuối có thể ổn ép đối thủ một đầu. Nhưng là hiện tại, hắn cùng phúc thúc át chủ bài ra hết, đã triệt để không có lật bàn năng lực. Mà đem hắn bước đến tình trạng này là một cái chơi máy bán hàng tự động Giang Minh, một cái ngụy người đồng nôn, còn có một cái bị khóa chết tại lao thôn nhà gỗ nhỏ mấy chục năm thôn trưởng. Loại này nhìn như rác rưởi không gì sánh được tổ hợp, lại tại giờ phút này, triệt để vượt trên hắn cùng phúc thúc một đầu. Phúc thúc nghe vậy chỉ là khẽ lắc đầu, hai tay khép tại trong tay áo, chậm rãi mở miệng nói ra, thôi, không cần tức giận như thế. Chúng ta thua, bọn hắn cũng không có thắng. Còn có 20 phút, lục đạo luân hồi liền muốn hoàn thành, ngươi có thể triệt để ma diệt ngươi thân là người thân phận, ta và ngươi hòa làm một thể. Dù sao chúng ta đoạt thôn trưởng quyền hành, chỉ là vì thực lực càng mạnh, càng không dễ dàng bị 12 thần minh phát hiện. Nhưng bây giờ nếu thôn trưởng quyền hành vô vọng, vậy đợi đến lục đạo luân hồi hoàn thành, mang theo kính hồ cùng tân hỏa hai loại quyền hành trực tiếp rời đi lao thôn chính là. Mặc dù thực lực sẽ yếu hơn không ít, nhưng ít ra đi ra một bước này, dù là rời đi lao thôn, quỷ mẹ cũng sẽ không phát hiện. Mà nó mặc dù lại một lần nữa đạt được thôn trưởng vị trí, nhưng là không có bàn thờ, kết thúc không thành lục đạo luân hồi, cũng chỉ có chờ chết ở đấy phần. Đốt đèn người sau khi nghe xong, khẽ gật đầu nói ra, không sai, ngươi nói có đạo lý, từ chúng ta tiến hành lục đạo luân hồi bắt đầu, sau này hết thể nếu là có, đó chính là kiếm lời không có cũng không lỗ. Là ta lấy cùng nhau. Đốt đèn người nhìn về phía trên sương mù màu xanh, chậm rãi mở miệng nói ra, cho nên trận này quái dị chuyện, căn bản không có cái gọi là bên thắng, nếu quả thật nói phải có lời nói, vậy cũng chỉ có một cái, chính là quỷ mẹ. Phúc thúc nghe vậy, nhẹ gật đầu đang muốn nói cái gì thời điểm, không, cũng không phải là, chân chính bên thắng chỉ có ta. Phía trước góc rẽ, Giang Minh cùng thôn trưởng đám người thân ảnh xuất hiện, thôn trưởng cười ha hả nói. Phúc thúc nhìn thấy một màn này, khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, thôn trưởng vị trí cùng quyền hành ngươi không phải đã nắm bắt tới tay sao, còn tới dự định làm gì? Thôn trưởng rũi ra một bàn tay sờ lên cằm của mình, vừa cười vừa nói, đừng giả bộ, ngươi biết coi như ta hiện tại có người trưởng thôn này quyền hành, không có cái kia 6 cái bản thờ hoàn thành lục đạo luân hồi, ta cũng chỉ có thể vây chết tại lao thôn. Bất quá lại bởi vì ta biết lục đạo luân hồi hay là một cái tuyệt hảo vật thí nghiệm, cho nên các ngươi chạy trốn đằng sau, ủy mẹ có ta, có nhiều năm như vậy nghiên cứu kết quả, đối với các ngươi truy sát chắc chắn sẽ không rất để bụng, các ngươi chạy trốn tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Các ngươi muốn đem ta xem như là kẻ chết thay lưu cho quỷ mẹ. Phúc thúc nghe vậy, sắc mặt lạnh nhạt nói, tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình liền không cần nói nữa đi ra, nếu như là ngươi trước một bước bắt đầu lục đạo luân hồi, không phải cũng sẽ đem ta lưu tại lao thôn làm kẻ chết hay sao? Ha ha ha, không sai. Thôn trưởng cười to nói, sau đó nói tiếp, cho nên lần này ta đến, chỉ có một cái mục đích, đó chính là sớm đem các ngươi đưa đi làm kẻ chết hay, sau đó cầm tới 6 cái bàn thờ, hoàn thành lục đạo luân hồi, triệt để rời đi lao thôn. Phúc thúc nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên, sau đó tránh ra thân thể, đem sau lưng đốt đèn người lộ ra, nói ra, ha ha, thật là chí khí. Nặng, đốt đèn người ngay ở chỗ này, 6 cái bàn thờ ở trên người hắn, lục đạo luân hồi cũng là hắn tiến hành, chỉ cần đánh chết hắn, cái kia hết thể đều là của ngươi. Bất quá, ngươi đánh cho chết sao? Đánh chết đốt đèn người. Việc này thôn trưởng khẳng định làm không được, bất quá. Nhìn ngươi cái này nói, động một chút lại đánh chết, quá bạo lực. Thôn trưởng không nói gì, giờ phút này Giang Minh trên mặt mang theo ý cười nhìn về phía Phúc thúc, chậm rãi mở miệng nói ra, thôn trưởng cũng không phải thần minh, khẳng định là đánh không chết có được S cấp thiên phú đốt đèn người, bất quá ngươi hẳn là minh bạch, trên thế giới có rất nhiều sự tình đều có không giống nhau giải pháp. Sử dụng võ lực, hoàn toàn là những này giải pháp bên trong tầm thường nhất biện pháp. A. Nghe đến đó, Phúc thúc sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, vốn cho rằng ỷ vào đốt đèn người đặc tính bất tử, thôn trưởng cùng Giang Minh chỉ có thể tới vô năng cùng nộ, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, chẳng lẽ bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau? Một cái ý nghĩ đột ngột xuất hiện Phúc thúc trong đầu, nhưng là lại rất nhanh bị phủ định. Dù sao cái này quá khoa trương, song phương đánh đến hiện tại, hắn bên này át chủ bài ra hết, đối diện cũng hẳn là không sai biệt lắm, bọn hắn liền ngay cả quỷ mẹ đều kéo đi ra. Đây đã là bọn hắn trung cực át chủ bài. Luôn không khả năng hiện tại thôn trưởng đột nhiên bộc phát ra thần minh cấp bậc chiến lực, đem có thể vô hạn phục sinh đốt đèn người từ căn nguyên xóa đi hết thảy, cầm lại bàn thờ, đăng lâm thần vị. Nếu như thôn trưởng thật có loại át chủ bài này, cái kia ngay từ đầu trực tiếp dùng không được sao? Nó dựa vào thực lực liền có thể quét ngang toàn bộ lao thôn, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Giang Minh nhìn xem Phúc thúc biểu lộ, tự nhiên biết nó đang suy nghĩ gì, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, chém chém giết giết không có tác dụng gì, hay là phải cùng khí phát tài. Ta biết chúng ta giết không chết đốt đèn người, cho nên chúng ta cũng không phải chạy giết hắn tới, chỉ là đến đem cho các ngươi đưa một vật. Nói, Giang Minh nhẹ nhàng phủi tay bên trên thôn trưởng quyền hành. Phúc thúc nhìn thấy một màn này nhíu mày, không biết Giang Minh đang suy nghĩ gì, nhưng đốt đèn người nhìn đến đây, lại giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra cực đoan vẻ sợ hãi, hô lớn, không đối, mau ngăn cản hắn. Phúc thúc nghe vậy hơi sững sờ, còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy Giang Minh cùng thôn trưởng liếc nhau, sau đó đồng thời mở miệng nói ra, chúng ta duy trì đốt đèn người khi thôn trưởng. Tĩnh, cực hạn yên tĩnh. Theo lời nói này rơi xuống, toàn bộ lao thôn lập tức lâm vào một mảnh cổ quái trong tĩnh mịch, sau đó sau một khắc, ông, sóng gợn vô hình quét sạch toàn bộ lao thôn, giữa không trung chiếm cứ 8 thành diện tích sương mù màu xanh kịch liệt của quận. Giang Minh trên tay thôn trưởng quyền hành cũng bởi vì bọn hắn duy trì đốt đèn người hành vi, trong nháy mắt tránh thoát ra Giang Minh tay, đột nhiên bay về phía đốt đèn người. Đồng Nôn khiếp sợ nhìn xem một màn này, hắn là thật không nghĩ tới thôn trưởng cùng cao nhân tới thật thật vất vả có được quyền hành thật muốn trả lại. Nhưng coi như Đồng Nôn đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện lúc, lại phát hiện đối diện đốt đèn người một mặt hoảng sợ, trong con mắt ngọn lửa cũng biến thành vặn bẹo lay động, đáng chết. Không thể để cho thôn trưởng vị trí đến trên người của ta. Lục đạo luân hồi vẫn chưa hoàn thành, ta hiện tại hay là người. Phúc Thúc, nhanh ngăn lại nó. Phúc Thúc nghe vậy, lập tức đưa tay bắt lấy thôn trưởng quyền hành lập tức tại Phúc Thúc trong tay trái trùng phải đụng. Nhưng là rất hiển nhiên, đó căn bản không giải quyết được vấn đề. Phúc Thúc có thể ngăn được cái này nhất thời, lại không có khả năng một mực ngăn đón, dù sao hiện tại đốt đèn người, đạt được lao thôn 8 thành tồn tại duy trì. Hắn sẽ lên làm thôn trưởng, đã thành kết luận, ai cũng không ngăn cản được. Rất hiển nhiên, đốt đèn người cũng minh bạch điểm này, trong ánh mắt lần thứ nhất để lộ ra tuyệt vọng, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, xong. Mà phía trước liều mạng ngăn cản quyền hành Phúc Thúc giờ phút này cũng minh bạch Giang Minh cùng thôn trưởng làm lại như vậy vì cái gì. Nó nhìn một chút ở trong tay điên cuồng đi loạn quyền hành, cảm thụ được càng ngày càng mạnh lực lượng. Phúc Thúc trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia mỏi mệt, sau đó nó lại nhìn một chút ngồi liệt trên mặt đất đốt đèn người, cũng minh bạch mình bây giờ cử chỉ này chính là phí công. Rốt cục, Phúc Thúc bất đắc dĩ buông lòng tay ra, để quyền hành từ trên tay mình rời đi, phóng tới đốt đèn người. Không có Phúc Thúc ngăn cản, thôn trưởng quyền hành cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến vào đốt đèn trong cơ thể con người. Theo thôn trưởng quyền hành tiến vào đốt đèn người thân thể, lục đạo luân hồi chuyển động, muốn đem bộ phận này quyền hành triệt để làm hao mòn sạch sẽ, dung nạp tiến thân trong cơ thể. Nhưng là tại lục đạo luân hồi còn chưa có bắt đầu thời điểm, chói mắt bạch quang mang theo cực hạn tốc độ, vượt qua vô tận không gian, xuyên qua tầng tầng bịt kín mây đen, từ ngoại giới thẳng tới lao thôn. Sau đó cử chỉ này, bạch quang chính xác không gì sánh được bao phủ lại đốt đèn người thân thể, một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu bao phủ tại đốt đèn người thân thể bên trên. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện tại đốt đèn trong bộ não người, "Đốt, chúc mừng ngươi thông quan S cấp chuyện lạ, lao thôn thu hoạch được ban thưởng đã từng êm thai không gì sánh được chuyện lạ thông quan âm thanh." Tại lúc này đốt đèn người nghe tới, lại giống như là cực hạn trào phúng. Đốt đèn người nghe cái này vô cùng quen thuộc thanh âm, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười khổ sở, cuối cùng vẫn là kỳ xoa một chiêu a bá, bạch quang lóe lên, doanh điệu tiếp dẫn chi quang mang theo đốt đèn người thân thể lấp lóe một phen đằng sau, trong nháy mắt biến mất tại lao thôn. Nhưng theo tiếp dẫn chi quang đến lao thôn giữa không trung, tiếp dẫn chi quang đột nhiên dừng lại, giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt, lại hoặc là nhận lấy trở ngại gì bình thường. Sau một khắc, bạch quang có chút rung động, trong đó một đoàn quang cầu màu trắng bị ném ra, thôn trưởng quyền hành giống như là bị cái gì bình chướng vô hình loại bỏ bình thường, lặng lặng dừng lại tại lao thôn giữa không trung. Ngay sau đó một giây sau, đông đông đông, sáu cái tản ra tia sáng kỳ dị bản thờ từ không trung rơi xuống, nện ở lao thôn trên mặt đất. Tại đã mất đi tất cả trói buộc đằng sau, tiếp dẫn chi quang như là sao băng xẹt qua chân trời, mang theo đốt đèn người triệt để rời đi lao thôn.